Chương 624, Hoàng Mi Đại Vương hiện chân hình. Chương 624, Hoàng Mi Đại Vương hiện chân hình. Thái Nhạc Thái Hòa Sơn, Thái Hòa Cung bên trong, hương khói lượn lờ, trang nghiêm túc mục. Thần Long nhìn về phía Chân Vũ Đại Đế, ánh mắt kiên quyết, nói: Chân quân che chở chi ý, ngao thận tâm lĩnh. Chỉ là thù cha không đội trời chung, hận này khó tiêu. Ta thụ phụ mẫu tinh huyết mà sinh, một thân huyết nhục đều là phụ mẫu ban tặng. Phụ thân nuôi ta nhiều năm, đem ta nuôi lớn, lại vì ta mưu đến việc phải làm, một mảnh từ ái chi tâm. Bây giờ phụ thân làm người làm hại, bất hạnh bỏ mình. Mẫu thân bi thống không thôi, nhà đệ không huynh trưởng che chở. Phận làm con, dù sao cũng nên đứng ra, làm những gì. Như sợ kiếp nạn mà quên thù cha, sống chui nhủi ở thế gian, dùng cái gì vì rồng? Dùng cái gì vì tử? Phủ phục chân quân, chiếu cố thành toàn. Hắn chữ chữ khắp huyết, quanh thân long khí bừng bừng phân chấn, lại trong điện ẩn ẩn hiện ra thận lâu huyễn cảnh, kỳ quái, lộ vẻ tâm thần khuấy động đến cực điểm, nội tức đã loạn. Thái Hòa Cung bên trong, một mảnh yên lặng. Ô ô ô, ô ô ô. Chỉ có gió núi xuyên qua Thái Hòa Cung mái hiên, phát ra nghẹn ngào thanh âm. Ai? Chân Vũ Đại Đế nhìn trước mắt cái này quật cường mà quyết tuyệt long tử, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, cuối cùng hóa thành nhất thanh kéo dài thở dài. Hắn biết rõ long tính cương liệt, huyết cựu trước mắt, ngăn cản đã là phí công. Thời cổ, lấy hiếu vì lớn, từ báo thù cho cha mẹ, thiên kinh địa nghĩa. Ngày xưa, Dương Nhị Lang phá núi cứu mẹ, cũng là như thế. Chân Vũ Đại Đế nghe vậy, không còn quên, trong mắt của hắn huyền quang lưu chuyển, giống như tại thôi diễn vô tận tiên cơ. Thôi được. Sau một lát, Chân Vũ Đại Đế nói, thật lòng, ngươi vì cha báo thù, tử trí đã quyết, không lời nào có khả năng rời. Ta vô ý lại quên. Bất quá, ta niệm ta trước đó thân, từng cùng ngươi Long tộc thủy tổ tổ Long từng kề vai chiến đấu, thụ ân nghĩa. Cũng niệm như chấn thủ Thái Nhạc nhiều năm, cẩn trọng, hành vân bố vũ, chưa từng sai lầm. Ta cũng không đành lòng gặp ngươi gặp rủi ro, thân tử đạo tiêu. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, một đạo thâm trầm huyền ảo màu đen thần quang từ tay áo bên trong bay ra, hóa thành một mặt cổ phát trầm ngưng, không phải vải không phải lụa màu đen tiểu kỳ. Cờ trên mặt, huyền quy đằng rắn hình bóng lưu chuyển không thôi, tản mát ra chấn áp chư tà, vững như thành đồng vô thượng phòng ngự đạo vận, khiến trong điện không gian cũng vì đó ngưng tụ. Ta có một mặt tạo điêu cờ, phòng ngự vô song, lại ban thưởng ngươi dùng một lát. Chân Vũ Đại Đế đem tạo điêu cờ lẳng không đưa về phía Ngao Thận, nói: "Ngươi mà theo thân mang theo, thời khắc mấu chốt, có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi, hộ đến ngươi một chút hy vọng sống. Nhưng nhớ lấy, này cờ thôi động thời khắc, liền làm ngươi đã chết qua một lần. Như thiên ý chiếu cố, nhớ đến còn sống, liền làm quên mất thù cha, nhanh trở lại võ đàng, dốc lòng tu hành, lại không thể tiếp tục kiếp nạn này. Ngươi." Nhưng minh bạch. Ngao Thận hai tay run rẩy tiếp nhận kia chiếu nặng, ẩn chứa mênh mông huyền minh thủy nguyên lực chân vũ tạo điêu cờ. Một cỗ thanh lương mà nặng nề lực lượng trong nháy mắt xuyên vào thức hải, thoáng đè xuống đốt tâm bị phẫn. Hắn biết rõ bảo vật này chi chân quý, chính là Chân Vũ Đại Đế hộ đạo trọng khí. Lập tức lấy chán chạm đất, ngay cả gõ ba cái khấu đầu, thanh âm nghẹn ngào lại vô cùng kiên định, chân quân ân tình, Ngao Thận suốt đời khó quên. Lần này đi Tây Hải, như đáp thủ lưỡi đao cửu nhân, tế điện cha linh, ngày khác tất về chân quân tọa tiền, ra sức châu ngựa. Nói xong, Ngao Thận không nói thêm lời nào, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm uy nghiêm mà từ bi Chân Vũ Đại Đế, nhìn thoáng qua cái này che chở hắn nhiều năm tiên sơn đạo trưởng. Lập tức, Ngao Thận thân hóa một đạo thanh sắc long ảnh, lôi cuốn lấy hận ý ngập trời cùng Chân Vũ tạo điêu cờ huyền quang, phóng lên tận trời, xé rách biển mây, như một đạo tia chớp màu xanh, bắn thẳng đến tia sát cơ từ phía Tây Hải phương hướng. Lại nói ngày xưa, Bắc Câu Lô Châu chi địa, có một núi, nguyên danh Huyền Âm núi. Núi này trung linh dục tú, tập linh khí của thiên địa lấy thành mạch, sản vật phì nhiêu, nạp sông núi chi quý hiếm lấy mạo sư vực. Kỳ thế nguy nga thẳng tắp, như cự long lớn lượn chiếm cứ, kéo dài 900 dặm xa, quả thật một đám yêu quái tha thiết ước mơ chi phúc địa động thiên. Lúc đó, Huyền Âm núi có ba vị đại vương chiếm cứ ở giữa. Đại Đại Vương, vì thông tí viên hầu viên thông. Nay vượn chính là hôn thê bốn khỉ một trong, cùng linh minh thạch hầu, tôn ngọc hồng, lục nhĩ mi hầu, xích khảo mã hầu đổi danh. Thông tí viên hầu thần thông quảng đại, có thể cầm nhật nguyện trong tay bên trong, co lại thiên sơn tại giới tử, phân biệt hưu cứu tại chút xíu, càn khôn ma lộng tại giữa ngón tay, quả thật giữa thiên địa nhất đẳng linh vật. Hôn thê bốn khỉ đều là lợi hại chi khỉ. Trưởng thành linh minh thạch hầu tôn ngọc hồng, nhưng cùng Dương Tiễn chiến bình, sau thái thượng lao quân lấy kim cương chát trợ Dương Tiễn cầm xuống tôn ngọc hồng. Mà trưởng thành thông tí viên hầu viên hồng, Dương Tiễn cũng khó có thể thắng chi. Duy mượn nữ hoa nương nương sơn hạ xã tắc đổ mới có thể cầm chi, lại mượn lục gáp đạo nhân chạm tiên phi đao mới có thể chạm chết. Bởi vậy, có thể thấy được linh minh thạch hầu cùng thông tí viên hầu mạnh. Linh minh thạch hầu cùng thông tí viên hầu đều đến từ hỗn độn ma viên chi bản nguyên, một vị tượng ma viên, một là lửa tượng ma viên. Như linh minh thạch hầu cùng thông tí viên hầu, hai khỉ tranh chấp, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Thứ hai đại vương, vì nhiên đăng cổ Phật linh cứu đèn bấc đèn thành tinh nguyên danh mã thiện dùng tên giả ngựa sáu. Này yêu bản thể chính là tiên thiên linh bảo một bộ phận, cho nên đao thương bất nhập, am hiểu hỏa độn chi thuật. Xuất quỷ nhập thần, khó mà nắm lấy. Ngày xưa, bởi vì Kim Giác Đại Vương cùng Tỳ Lam Bà Bồ Tát tranh đấu, Mã Thiện mượn nhiên đăng cổ Phật đệ tử Bạch Hùng Tôn giả chi thủ, thoát đi xuống núi, trợ Bạch Hùng Tôn giả cùng Kim Giác Đại Vương, Như Ma Vương, Trăm Mắt Ma Quân, Ngu Nhung Vương chờ yêu giao chiến. Bất đắc dĩ Bạch Hùng Tôn giả chiến bại bỏ chạy, Mã Thiện cũng dùng tên giả ngựa sáu, đá văng Bạch Hùng Tôn giả, một mình du lịch, chuyển tới Bắc Câu Lô Châu. Thứ ba đại vương, vì thiên cầu cầu thiên bá, dáng như lim mà người già, miệng lưỡi bén nhọn, nhanh như gió, tiếng như lôi, quang như điện. Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh bên trong ghi chép thiên cầu, âm sơn chọc tắm chi thủy ra chỗ này, mà nam lưu tại phiên trạch. Trong đó nhiều văn bối, có thú chỗ này, nói thiên cầu dáng như lim mà người già, âm như lưu lưu, có thể ngự hung. Âm Sơn ra thiên cầu. Thiên cầu càng có thiên cầu thôn nguyệt thiên cầu thực nhật chi hiển huy. Về sau, Tiêu Thần tại Bắc Câu Lô Châu tìm đỉnh núi, coi trọng huyền âm núi khối này phong thủy bảo địa. Thế là, Tiêu Thần đánh bại Thông Tí Viên Hầu Viên Thông, Thiên Cầu Cầu Thiên Bá, Linh Cứu Đèn Bức Đèn Mã Thiện, dùng tên giả ngựa Lục Đại Vương, chiếm huyền âm núi. Này trong chiến đấu, Mã Thiện gặp Tiêu Thần thần thông quảng đại, uy không thể cản, tự biết nan địch, liền mượn địa hỏa bỏ chạy. Mà Viên Thông cùng Cầu Thiên Bá, gặp đại thế đã mất, vì bảo đảm tính mệnh, liền túi đầu quy thuận. Tiêu Thần đã chiếm này huyền âm núi liền đem nó đổi tên là Huyền Kim núi lấy do uy. Từ đó, Huyền Kim núi tại Tiêu Thần trì hạ, tạm đến an bình, bảy yêu các căn phần, tu hành sống qua ngày, không quá mức lớn chuyện phát sinh. Lại càng về sau, Huyền Kim núi phụ cận, chợt có một cỗ thế lực không rõ, âm thầm thăm dò Huyền Kim núi. Này thế lực không rõ lai lịch, hành tung quỷ bí, hình như có mưu đồ làm loạn chi ý bởi vì cái gọi là giường nằm chi bên cạnh, há để người khác ngủ say. Tiêu Thần nghe ngóng, giận tím mặt, liền phái Thông Tí Viên Hầu Viên Thông tiến về dò xét, cũng máy ảnh tiêu diệt này cỗ thế lực. Thông Tí Viên Hầu Viên Thông thụ mệnh mà đi, tiêu diệt này cỗ thế lực, cũng mang về cầm đầu một con già ba ba tinh. Chuyện đáng ngạc nhiên, tùy theo mà tới. Thông Tí Viên Hầu Viên Thông xé ra kia già ba ba tinh chi bụng, lại không phải là bình thường tạp phủ, bên trong thình lình chất đầy ánh vàng rực rỡ, sáng long lanh, cầu đầu kim, dạ minh châu, lớn chừng cái đầu chân châu, các loại bảo thạch. Rực rỡ muôn màu, quang hoa diệu điện, thẳng sáng rõ bầy yêu hoa mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc ấy, liền có kia lanh lợi chi thủy hồ lô tinh, vỗ cái bụng, cất tiếng cười to, chỉ vào già ba ba tinh nói, đây là đưa tài ba ba bậy. Chúng yêu nghe ngóng, đều cảm giác thú vị. Kim Giác Đại Vương cũng cảm giác việc này mới lạ, từng nói chê, này ba ba tham tài chi tính, lại cùng ta giống nhau đến mấy phần. Việc này tại Huyền Kim núi truyền vì nhất thời đề tài nói chuyện, chính là ba ba tinh đền tội Huyền Kim điện, bụng dấu kỳ chân làm cho người ta ao ước. Bầu nước cười chỉ đưa tài khách, Đại Vương nói đùa tình tương yêu. Nhưng Bắc Câu Lô Châu, nguy cơ từ phía. Tiêu Thần biết rõ, việc này hoặc không phải ngẫu nhiên, vì tuyệt hậu hoạn, càng phải ngày đó cho Cầu Thiên Bá tiến về tìm kiếm giả ba ba tinh sau khi đảng. Cầu Thiên Bá chính là Bắc Câu Lô Châu chi thổ dân, càng chính là thiên cầu, khiếu giác thông huyền, truy tung chi thuật có 1027 luân. Về sau, Cầu Thiên Bá hóa thành nguyên hình, người già trần chuồng thiên cầu, mũi người bắt phương, quang như bay tinh, nhanh như gió, đem núi đồng sông ngòi, u gốc khe sâu tất cả đều là biến. Nhưng Cầu Thiên Bá một phen vất vả dò xét, lại không kia giả ba ba tinh đồng bọn nửa phần tung tích có thể tìm ra. Này đưa tài giả ba ba tinh một chuyện liền thành án chưa giải quyết, không giải quyết được gì. Thời gian lưu chuyển, vật đuổi sao rời. Mà Nam Thiệp Bộ Châu chi địa, có một cằn cỗi làng trải, tựa vào biển mà chỉ, tên là Nhìn Chiều thôn. Này thôn gần biển mà trúc, gió biển mặn chắc chát, đập vào mặt như lưỡi dao, thổ địa khao tích, khó dục vũ gốc. Trong thôn ngư nhân, thế lấy bắt cá vì nghiệp, cùng kinh đảo hải lãng tương bác, lấy mưu ít ỏi chi sinh, thời gian kham khổ đến cực điểm. Chợt có một ngày, chúng ngư nhân ra hải bộ cá, như thường hợp lực thu lưới, đông cảm giác lưới chìm dị thường, hình như có cự vật tại trong lưới dãy rủa. Đám người đồng tâm hiệp lực, hô quát phòng giam, mồ hôi đầm địa, thẩm thấu áo thủng, cuối cùng rồi sẽ lưới lớn lôi kéo đến mở. Lưới khải thời khắc, bọt nước vẩy ra, thình lình hiện ra một con to lớn vô cùng giả ba ba tinh. Nhưng gặp lão này ba ba tinh giáp sắc đen nhánh giống như mực, ẩn ẩn hiện ra Phật văn, hai con ngươi khép mở ở giữa, lại có Phật quang lấp lóe. Chính là, giáp sắc đen thui đen như mực nhiễm, ẩn tấu Phật văn sinh hào quang. Chuyện lạ theo nhau mà tới. Có gan lớn người thử thăm dò ném cho ăn cá tươi, kia giả ba ba tinh lại há mồm phun một cái, lăn xuống ra một khối vàng óng ánh cầu đầu kim. Đám người cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thử lại có dạ minh châu, lớn chừng cái đầu chân châu, các loại bảo thạch liên tiếp phun ra. Phục trang đẹp đẽ, trong nháy mắt choáng váng các dãi dầu sương gió, tràn đầy nếp vốn gương mặt. Lão này ba ba tinh bụng giấu ngàn vạn vàng bạc chân bảo đến cho ngư dân đưa vàng bạc tài bảo. Lão này ba ba tinh dị năng thần diệu, lại cùng Bắc Câu Lô Châu Kim Giác Đại Vương điệu bản quản lý Huyền Kim núi từng hiện chi đưa tài giả ba ba tinh độc nhất vô nhị. Xuất hiện tại Nam Thiệp Bộ Châu làng trài đưa tài giả ba ba tinh, cùng Bắc Câu Lô Châu Huyền Kim núi đưa tài giả ba ba tinh, hai con giả ba ba tinh cực kỳ cùng loại. Chỉ là ở đây Nam Thiệp Bộ Châu Nhìn Chiều thôn xuất hiện cái này một con đưa tài giả ba ba tinh, đạo hạnh càng sâu. Ngoại trừ đưa tài chi thần thông bên ngoài, cái này tại Nhìn Chiều thôn xuất hiện giả ba ba tinh, tiên dịch còn có thể bảo đảm dung nhan vĩnh trú, liệu càng bệnh trầm kha bệnh dữ, càng có thể hô phong hoán vũ, khiến cá lấy được phì nhiêu doanh kho. Thần ba ba, nhất định là lão thiên gia phái tới thần ba ba chúc phúc ca. Giá ngư dân run rẩy quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Trong khoảnh khắc, toàn bộ làng trải sôi trào, người người buôn tẩu bẩm báo, đem lão này ba ba tinh coi là trời ban điểm lành. Tin tức gửi đi, quan phủ nghe hỏi, không dám thất lễ, đều phái việc binh sai, lấy gấm vóc trải đường, thương sang lên cụng, đem giả ba ba tinh cung tỉnh nhập trong thôn lớn nhất hải thần miếu. Đám người thiết cao đàn, trải gấm vóc, đốt đàn hương, tế bái này đến đây đưa tài giả ba ba tinh. Giả ba ba tinh bị cung cung kính kính tùy tùng tại thần đàn trung ương, quanh thân bảo quang mở mịt, phản phất giống như chân Phật lâm thế. Tín nữ trương thị đặc biệt hiến cá tươi ba đôi, cầu nguyện thần ba ba phù hộ con ta ra biển bình an không ngại, cá lấy được đẩy khoang thuyền mà về. Một phụ nhân cực kỳ thành kính, quỳ lạy tại đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiểu nhân vung nhị, dâng lên sáng nay chỗ bắt tốt nhất hàng hải sản, khẩn cầu thần ba ba ban thưởng một chút tiền tài, khiến ta có thể cưới vợ thành gia. Một cái tuổi trẻ ngư dân mặt mũi tràn đầy vẻ chờ đợi, quỳ xuống đất mà bái, từng tiếng khẩn thiết. Già ba ba tinh giống như nhà thông thái ý, theo đám người mong muốn, hoặc phun ra tài bảo, hoặc làm che chở, hoặc thi ân trạch. Trong lúc nhất thời, trong miếu trật tự danh mạch, khách hành hương khuôn mặt trang nghiêm, tụng đạo không ngừng bên hai, một phái hướng thiện chi cảnh. Già ba ba tinh giống như cũng có chút hưởng thụ như thế hương hỏa, bảo quang càng tăng lên, ban thưởng càng thêm phong phú. Thế nhưng, dễ như trở bàn tay phú quý, giống như hỏa tinh đầu nhập lan dầu, trong nháy mắt nhóm lửa lòng người chi tham lam. Ban sơ kính sợ cùng cảm ơn, tại ngày qua ngày phục trang đẹp đẽ rủ hoặc dưới, bắt đầu lặng yên biến chất. Quái thai, Lý Tứ hiến cá con một đôi, lại đến Minh Châu một viên. Ta hiến cá lớn một đầu, phản đành phải mảnh vàng bụng một khối. Nhất định là kia người coi miếu âm thầm cắt xén. Ngư dân Triệu lớn âm thầm căm giận, hướng đồng bạn thầm nói nói. Đúng vậy, ta nhìn kia thần ba ba bụng trống như túi, bên trong bảo bối tất nhiên vô số. Dùng cái gì chúng ta hiến cá vô số, lại đến này ít ỏi chi ban thưởng. Đinh Ngũ Nhãn bên trong tham lam chi quang lấp lóe, giọng mang oán độc. Tham lam hạt giống, một khi gieo rắc, tựa như độc đằng sinh trưởng tốt, lan tràn vô độ. Bóc lột cùng tính toán, tại trong dòng nước ngầm lặng yên phun trào. Người không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Các phát hiện tới tay tài bảo càng ngày càng ít, quan sai cùng người coi miếu hầu bao lại càng ngày càng trống. Bất mãn cùng oán khí, tại trong sự ngột ngạt dần dần tích lũy dần sâu. Cuối cùng sẽ có một ngày, tại hương hỏa cường thịnh, biển người rộn ràng chi thần, già ba ba tinh chính tại trên đài cao phát ra ánh sáng nhu hòa bảo khí, người coi miếu cũng đem phân phát ngày đó hồi ban thưởng thời điểm, biến cố được khởi. Một cái gọi tiền sáu lưu manh, ngày bình thường chơi bời lêu lổng, chuyên tốt trọng đạo. Mấy ngày liên tiếp, tiền sáu gặp những người khác đến vàng bạc tài bảo, mình lại bởi vì không quá mức tế phẩm mà không thu hoạch được gì, trong lòng vẫn rất khó bình. Giờ này khắc này, hắn nhìn chăm chú già ba ba tinh thông bảo quang làm nổi bật hạ lộ ra càng mềm mại chi phần bụng, bị đầy đất vàng bạc châu ngọc đốt đúng lý trí mất hết, một cô điên cuồng chi niệm tại trong đầu nổ tung, xé ra nó. Bên trong bảo bối tất cả đều là ta. A. Tiền sáu phát ra nhất thanh như là dã thú chi chu lên, hai mắt xích hồng như máu, đột nhiên móc từ trong ngực ra một thanh mài đến sáng loáng xương cá truy thủ, hung hăng một đao đâm về già ba ba tinh chi bụng giáp chỗ nối tiếp. Phốc phốc. Lưỡi dao sâu đục chi âm, chói tai đến cực điểm. Già ba ba tinh kịch liệt đau nhức không chịu nổi, phát ra nhất thanh ngột ngạt mà thống khổ chi gào thét, bản năng huy động tráng kiện mảng trảo, một quyền đem tiền sáu đánh ngã xuống đất, tiền sáu miệng phun máu tươi, sủi lơ không dậy nổi. Nhưng này một kích, không những chưa mọi người sợ hãi, phản như mở ra a tỷ địa ngục chi môn. Đọc lại đã lâu tham lam, ghen ghét, oán hận, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Kia giám thí thần ba ba mà đoạt bảo, không biết người nào, đột nhiên âm thanh lệ khiếu. Chu này ác đồ, đoạt bảo vật nên về chúng ta tất cả. Đúng, giết cái này vong ân phụ nghĩa xuất sinh, bảo bối không thể để cho hắn độc chiếm. Thần ba ba trong bụng bảo bối càng nhiều. Mổ gà lấy trứng, giết ba ba đoạt bảo. Lan đi, đừng cản đường. Điên cuồng chi kêu gào âm thanh, thoáng chốc che mất nguyên bản chi tụng đạo âm thanh. Đám người như bại đê chi dòng lũ, sôi trào mãnh liệt, tất cả đều mất tự. Cầu tài chi đồ, cho hạ giận hạng người, bị kích động chi chúng. Vô số hai tay đều hướng giả ba ba tinh cùng trên đài cao chi tài bảo với tới. Đao côn cũng dưới, quyền cước tăng theo cấp số cộng, xé rách bắt cắn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hiển thị rõ điên cuồng thái độ. Quan sai hô quát ngăn cản thanh âm, trong nháy mắt bị mãnh liệt biển người nuốt mất, côn đồng bị đoạn, đao kiếm bị cướp. Con đĩa từng bị tôn thờ, mang đến vô tận tài phú cùng hy vọng chi giả ba ba tinh, tại tuyệt vọng thê lương chi gào thét cùng đám người điên cuồng hưng phấn chi nhe răng cười sen lẫn bên trong, sinh sinh bị xé nứt. Ba ba vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe. Sáng chói chi chân châu, kim khối, hòa với nội tạng cùng máu tươi, rơi vãi tại nhuốm máu chi ngọc trên thềm đá, lăn xuống tại diện mục giữ tợn chi cướp đoạt người dưới chân. Ngày xưa dáng vẻ trang nghiêm chi hải thần kim thân tượng nặng, vẫn như cũng bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, lại giống như lạnh lùng quan sát dưới chân trận này từ ban thân tự tay dẫn phát chi huyết tanh địa ngục, không nói gì mà uy nghiêm. Tuy là kia tự xưng là định lực siêu phàm chi giả trụ trì, giờ phút này cũng sớm đã đầu đầy mồ hôi, trong miệng niệm tụng chi thanh tâm chú lức quãng, không có trình tự kết cấu. Trước mắt phảng phất giống như hiển hiện xinh đẹp vũ nữ chi huyết ảnh, vậy tâm một người. Mà hắn che kín lao nhân ban chi hai tay, lại không tự chủ được địa, run rẩy vụng trộm nhặt lên lăn xuống bên chân một trong khỏa dính máu tròn trịa chân châu, ý muốn hướng thanh lâu vung tiền như rác, hành vi phóng túng. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đám người tranh đoạt vàng bạc tài bảo, lâm vào điên cuồng, tự giết lẫn nhau, thậm chí gian dâm cướp bóc. Tại dục vọng điều khiển. Lúc này, người đã không phải là người, người đã biến thành thú người cùng dã thú không có gì khác biệt. Trận này điên cuồng đốt giết cướp đoạt, tiếp tục không biết bao lâu. Làng trai nhỏ, triệt để trầm luân. Người ở tan hết, duy dư khắp nơi trên đất bừa bộn cùng phóng lên tận trời chi huyết thanh hoạt khí. Tham lam về sau, duy thừa hoàn toàn tĩnh mịch chi phế tích, lại không một chút tiếng người, thật là câu kia, phục trang đẹp đẽ mê người mắt, hám lợi đen lòng hóa quỷ bực. Thần ba ba cuối cùng thành đao hạ thịt, làng trai một đêm tuyệt nhân khói. Bãi kia bôi huyết nhục ở giữa, đông dương gặp một con to lớn không gì so sánh được, tàn quyết không đầy đủ chi ba ba chảo có chút run rẩy, giống như đang cực lực dãy rủa, khó khăn lôi kéo ra một bộ máu thịt bé bét, gần như rời ra chi thân thể tàn phế. Già ba ba tinh thân thể tàn phế nhúc nhích mà động, chậm rãi nguyên hóa, dần dần thành một tôn để chấn mắt, đám lấy hai đạo hòa mi, bẩn thỉu dáng vẻ, xiết một đầu dẹp mỏng kim cô tại thủ, thân mang vàng nhạt bảo, eo buộc lang nha bồng đầu đà. Này chính là hoàng mi đại vương lấy nguyên thần hiển hóa bản tướng. Hoàng mi đại vương nửa bên thân thể huyết quang chửa tán, hình dung chật vật, hấp hối, lại dãy rủa lấy xếp bằng ở băng lanh trên đá ngầm. Ai? Nhất thanh du thở dài, bao hàm niệm mai cùng bị thương, từ hoàng mi đại vương trong miệng phát ra. Ánh mắt của hắn đảo qua mảnh này địa ngục nhân gian, chậm rãi nói, đây là nhân thế chi diện mạo chân thực vậy. Dù có thanh quy giới luật lấy cấm muốn, dừng tham, cũng có dễ bản tính chi tham lam hung lệ, như giỏi trong xương, vung đi không được. Nguyên lai, lão này ba ba tinh người, chính là kia hoàng mi đại vương chi hóa thân. Hoàng mi đại vương vừa dứt lời, tại Hoàng Mi Đại Vương chi bên cạnh, chợt thấy ánh lửa lóe lên, một đoàn u minh quỷ hỏa từ lòng đất yếu ớt chui ra, ẩn trốn ở giữa, lại hóa ra một người tới. Người này đầu đội phiến mây non trụ, khí khái anh hùng hùng hực, thân mang vàng nhạt bảo, phiêu giật xuất trần, cầm trong tay điểm tương thép, phong mang tất lộ. Khuôn mặt tuấn lãng, ba túm râu dài theo gió dương nhẹ, thật là bề ngoài cực dai, làm cho người thấy một lần khó quên. Người này nhìn qua Hoàng Mi Đại Vương chật vật thái độ, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo vài phần rêu rêu nói, "Hoàng Mi lão đệ, lần này ngươi thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Cổ có như lai Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng chuyển vì ca tụ. Ngươi này cũng tốt, muốn làm theo thế tôn, lại rơi đến cái cắt thịt đút người phản bị phanh thây hạ trạng, chính xác là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về." Không biết Hoàng Mi lão đệ giờ phút này trong lòng làm cảm tưởng gì, nhưng từng nộ ra chút rất từ bi chân lý đến. Người này không phải là người bên ngoài, chính là nhiên đăng cổ Phật chi linh cứu đèn bên trong bức đèn mã thiện là. Cái này linh cứu đèn bức đèn mã thiện, tức ngày xưa Tiêu Thần quản lý Huyền Kim núi hai đại vương, cũng chính là Ngựa Lục đại vương. Tại Tiêu Thần bây giờ địa bàn Huyền Kim núi, thông thí viên hầu biên thông, từng bị bức đèn mã thiện đại đại vương, tức đại ca. Mã thiện là quá khứ Phật nhiên đăng cổ Phật pháp bảo thành tinh. Bạch Hùng tôn giả là quá khứ Phật nhiên đăng cổ Phật đệ tử. Hoàng Mi đại vương là vị lai Phật Phật Di Lặc đệ tử. Kim Thiền tử là hiện tại Phật Như Lai Phật tổ đệ tử. Mấy người đều là Linh Sơn Hạch Tâm thành viên, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Mã Thiện cùng Hoàng Mi đại vương, hai người tự nhiên nhận biết. Chương 625, Hoàng Mi mưu kế thông tí viên hầu. Chương 625, Hoàng Mi mưu kế thông tí viên hầu. Có tục ngữ nói, gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, sóng thành tại gợn sóng ở giữa. Gió ban sơ hình thành tại lục bình lá nhọn nhỏ bé rung động, dần dần phát triển thành quét sạch thiên địa gió mạnh. Tại một cái động thái trong hệ thống, một cái nhỏ bé biến hóa, liền có thể ảnh hưởng sự vật phát triển đi hướng, khiến kết quả cuối cùng một trời một vực. Một con tiểu hồ điệp nhẹ quạt cánh bảng, bên kia bờ đại dương liền có thể nhấc lên một trận kinh thế vòi rồng. Này tức là hiệu ứng hồ điệp. Mà kia kim giác đại vương, đúng như phương thế giới này bên trong bố cánh tiểu hồ điệp, nhất cử nhất động đều tại lơ đãng ở giữa, dẫn phát vô số gợn sóng. Nguyên lai, Mã Thiện cùng Hoàng Mi đại vương, hai người sở dĩ có thể cùng tiến tới đi. Đây hết thảy, còn muốn từ kim giác đại vương phục kích Tỳ Lam bà Bồ Tát, sau lại chiếm cứ Huyền Âm núi bắt đầu nói lên. Lúc trước, Tỳ Lam bà Bồ Tát bị kim giác đại vương, Như Ma vương, Hắc Hùng tinh trời yêu vương phục kích, sinh mệnh hấp hối, liền hướng Bạch Hùng tôn giả cầu viện. Linh cứu đèn chi bức đèn Mã Thiện, theo Bạch Hùng tôn giả cùng nhau xuống núi, muốn giúp Bạch Hùng tôn giả một trận chiến. Bất đắc dĩ, Mã Thiện cùng Bạch Hùng tôn giả bị Kim Giác đại vương, Ngưu Ma vương, Trăm Mắt Ma quân, Hắc Hùng tinh, Hoàng Gió lớn thánh trời yêu vương liên thủ đánh bại. Từ đó, Mã Thiện liền đột hướng Bắc Câu Lô Châu. Thế nhưng là, kia Kim Giác đại vương, tại Mã Thiện mà nói, đúng như ác ngộng quân thân, vung đi không được. Bắc Câu Lô Châu, đây là yêu ma hoành hành chi hung địa. Sơ đến Bắc Câu Lô Châu, Mã Thiện trải qua trùng điệp khó khăn chắc trở, phương lưu đến một chỗ đỉnh núi, lan lộn cái sơn đại vương chi vị, muốn ở đây sống yên phận. Ai ngờ thiên ý trêu người, tạo hóa vô thường. Mã Thiện mới đều căn cơ chưa lâu, không ngờ cùng Kim Giác đại vương ngõ hẹp gặp nhau. Lần này quyết đấu, Mã Thiện vẫn như cũ nan địch kỳ phòng, lại lần nữa là bại. Bại về sau, Mã Thiện càng bị một đám tiểu yêu tùy ý chế giễu, mất hết thể diện, tự giác không còn mặt mũi đối Huyền Âm núi một đám yêu quái. Liền Mã Thiện tại Bắc Câu Lô Châu chiến dịch, nản lòng thoái chí đến cực điểm, chợt cảm thấy nơi đây đã mất dung thân chỗ, liền kiên quyết thoát ra Bắc Câu Lô Châu, muốn thay chỗ hắn, lại đều một phen môn hộ. Nhưng không ngờ, Mã Thiện ở trên đường lại ngẫu nhiên gặp bị Di Lặc Phật Tổ biếm hạ Linh Sơn, ngay tại du lịch tứ phương Hoàng Mi Đại Vương. Mã Thiện cùng Hoàng Mi Đại Vương đã sớm nhận biết. Hoàng Mi Đại Vương người này, xưa nay tinh thông mê hoặc nhân tâm chi thuật, mắt thấy Mã Thiện nghèo túng thất vọng thái độ, trong lòng tỏa ra tính toán. Hoàng Mi Đại Vương lấy ngươi nếu không từ ta, liền đưa ngươi chi hành tung tiết lộ tại nhiên đăng cổ Phật tướng áp chế Mã Thiện, lại dựa vào dấu ngon dấu ngọt, đủ tiểu dụ hoặc, cực điểm lĩnh nọ sở trường. Mã Thiện vốn là thất ý, lại sợ nhiên đăng cổ Phật uy nghiêm, rơi vào đường cùng, đành phải bạn tại Hoàng Mi Đại Vương tả hữu. Đồng như Hoàng Mi đại vương kia cái gọi là đại sự. Tại Phong Thần đại chiến thời điểm, Mã Thiện từng cùng Dương Tiễn giao thủ, bị Dương Tiễn chỗ bắt. Nhưng Dương Tiễn tung có bản lĩnh ngất trời, nhưng cũng làm sao Mã Thiện không được, bị mượn lửa độn chi pháp đào thoát mà đi. Mã Thiện vì che này thất bại xấu hổ, liền đối Hoàng Mi đại vương nói, kia đánh bại ta yêu vương, bản lĩnh cao cường, không thua kém một chút nào năm đó Dương Tiễn. Chỉ sợ ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Mi đại vương nghe được Mã Thiện tại Bắc Câu Lô Châu gãy kích tại Kim Giác đại vương chi thủ, trong lòng âm thầm tính toán, vừa đến, hắn muốn thu mua Mã Thiện chi tâm, vì đó báo thù rửa hận, làm Mã Thiện thành tâm giúp hắn làm sự tình. Thứ hai, hắn nghe nói kia Kim Giác đại vương uy danh, bản lĩnh lại không kém hơn Dương Tiễn, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, liền muốn tìm tòi hư thực, kiến thức một phen như thế yêu vương phong thái. Nhớ tới ở đây, Hoàng Mi đại vương sinh lòng một kế. Hoàng Mi đại vương này yêu, xưa nay xảo trá. Hoàng Mi đại vương đầu tiên là điều động một cái mình già ba tinh hóa thân, tiến về Bắc Câu Lô Châu chi Huyền Kim núi, ý tại dò xét kia Kim Giác đại vương hư thực sâu cạn. Kia Hoàng Mi đại vương già ba tinh hóa thân đến Huyền Kim phía sau núi, một phen tìm kiếm thăm dò, rất nhiều tin tức truyền về Hoàng Mi đại vương trong tai. Thứ nhất, Hoàng Mi đại vương gặp kia Kim Giác đại vương thế lực khổng lồ, dưới trướng yêu chúng đông đảo, lại thực lực bản thân phi phàm, tuyệt không phải hạng người bình thường, sinh ra lòng kiêng kỵ. Thứ hai, lần kia xuất hành, Hoàng Mi đại vương cũng không mang theo pháp bảo kim tha cùng nhân chủng túi tại thân, như tùy tiện làm việc, sợ khó thủ thắng. Thứ ba, hắn Hoàng Mi giả Phật, vốn là đệ tử Phật môn, mà Bắc Câu Lô Châu chính là yêu ma chiếm cứ chi địa, yêu phân chẳng ngập. Hắn nơi này chỗ không có chút nào địa lợi có thể nói, làm việc rất nhiều không tiện. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Hoàng Mi Đại Vương liền từ bỏ kia giả ba ba tinh hóa thân, không còn hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lần này Huyền Kim núi chuyến đi cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tại Huyền Kim trong núi, Hoàng Mi Đại Vương ngẫu nhiên gặp một con không tầm thường viên hầu, tức Thông Tý Viên Hầu Viên Thông. Lúc trước, Thông Tý Viên Hầu Viên Thông cùng Hoàng Mi Đại Vương giả ba ba tinh hóa thân giao chiến, một phen giao thủ xuống tới, Hoàng Mi Đại Vương giả ba ba tinh hóa thân, mặc dù bị con kia viên hầu chém giết, nhưng Hoàng Mi Đại Vương gặp kia viên hầu một đôi thiết ý, đao thương bất nhập, vung đẩy ở giữa như phong lôi của cuộn, thế không thể đỡ, lại có coi lại Thiên Sơn chi thần thông, thân hình chớp động, chợt xa chợt gần, làm cho người khó mà nắm lấy. Hoàng Mi từ con kia viên hầu một đôi thiết ý cùng coi lại Thiên Sơn thần thông bên trong, đã nhận ra này khỉ thân phận, chính là Thông Tý Viên Hầu. Thông Tý Viên Hầu. Nghĩ đến đây Thông Tý Viên Hầu, Hoàng Mi Đại Vương như có điều suy nghĩ. Hắn tại Di Lặc Phật Tổ tọa hạ tu hành nhiều năm, kiến thức bất phàm. Hắn cũng nghe như Lai Phật Tổ nói qua hồn thế bốn khỉ mà nói. Cái này hồn thế bốn khỉ, thứ nhất chính là Linh Minh Thạch Hầu, thứ hai là Xích Khảo Mã Hầu, thứ ba là Thông Tý Viên Hầu, thứ tư là Lục Nhĩ Mi Hầu. Này Thông Tý Viên Hầu chính là hồn thế bốn khỉ một trong, thần thông quảng đại, có cầm nhật nguyệt, có lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, càn khôn ma lộng chi năng. Hoàng Mi Đại Vương thầm nghĩ, như thế Thông Tý Viên Hầu, có lẽ cùng ta Hoàng Mi hữu duyên a. Tiêu Kim Thiền Tử chính là thượng cổ hung thú sáu cánh Kim Thiền Chi hóa thân. Nếu bàn về thần thông bản sự, ta cùng Kim Thiền Tử bất quá chia 5 năm, thắng bại khó liệu. Nhưng ta như đến Thông Tý Viên Hầu tương trợ, đem Thông Tý Viên Hầu biến thành của mình, ngày sau làm việc tất thêm trợ lực. Lo gì đại sự không thành? Ta Hoàng Mi tăng thêm Thông Tý Viên Hầu, đối phó một cái Kim Thiền Tử, ưu thế tại ta. Từ đó Hoàng Mi Đại Vương trong lòng lại sinh một kế, chỉ đợi thời cơ chín muồi. Con kia Thông Tý Viên Hầu còn đang trưởng thành kỳ, giống như một viên chưa điêu khắc ngọc thô, mặc dù tiềm lực vô hạn, vẫn còn chưa hoàn toàn hiện ra kỳ phong mang. Nhưng cái này tại Hoàng Mi Đại Vương trong mắt lại không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt một kiện. Cái này liền như là kia từ học đường ra, sơ nhập giang hồ học sinh, tâm tư đơn thuần, tựa như một tờ giấy trắng, mặc người biết. Nói trắng ra là dễ bị lừa. Một tờ giấy trắng, hắn Hoàng Mi muốn làm sao họa, liền làm sao họa. Con kia Thông Tý Viên Hầu, hắn Hoàng Mi Đại Vương coi trọng, nhất định phải được. Hắn Hoàng Mi Đại Vương chi ý, tung kia Kim Giác Đại Vương vô cùng lợi hại, có nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn chi lực, cũng nan địch nhân chủng túi cùng Kim Tha chi uy. Hoàng Mi Đại Vương trong lòng sớm đã tính toán tốt, trước hết để cho con kia Thông Tý Viên Hầu tại kia Kim Giác Đại Vương dưới trướng nuôi, như là trôn xuống một viên ám kỳ, đợi thời cơ chín muồi, liền có thể phát huy tác dụng cực lớn. Chỉ đợi từ sư phụ Di Lặc Phật Tổ nơi đó mưu đến nhân chủng túi cùng Kim Tha về sau, hắn liền có thể gặp một lần kia Kim Giác Đại Vương, tìm cơ hội sẽ thu con kia Thông Tý Viên Hầu, đem nó độ nhập sư môn, vì sư môn tăng thêm một viên manh tướng. Mà lúc này, phương Tây Linh Sơn Phật Pháp Đông Truyền đại kế đã chắc chắn, đây là liên quan đến Phật môn hưng thịnh, giáo nghĩa lan xa việc trọng đại. Nhưng phương Tây Linh Sơn Phật Pháp Đông Truyền đại kế hoạch tâm nan để không giải quyết được, tức hướng Đông Thổ chuyển kinh ứng cử viên. Linh Sơn bên trong, chư Phật Bồ Tát đều mang tâm tư, cuồn cuộn sóng ngầm. Quan Thế Âm Bồ Tát vì Kim Thiền Tử làm bảo đảm, cũng là hộ pháp. Cùng lúc đó, Đại Thế Chí Bồ Tát thì ủng hộ Hoàng Mi, vì đó đảm bảo, cũng là hộ pháp. Đại Thế Chí Bồ Tát nói Hoàng Mi cũng cô phi phạm chi năng, riêng có mưu lược, dạ tâm mừng mừng, nếu có thể đảm đương chuyển kinh trách nhiệm, nhất định có thể vì Phật môn khai sáng mới cục, cho nên cực lực tiến cử. Chính như kia lưu truyền ngữ điệu, bần tăng từ Đông Thổ đại đường mà đến, muốn hướng Tây Thiên bái Phật cầu trải qua. Đường tăng sư đổ đi Tây Thiên thỉnh kinh, hướng Đông Thổ truyền kinh. Thỉnh kinh người kỳ thật cũng là truyền kinh người. Bây giờ, thời gian này, Hoàng Mi cùng Kim Thiền Tử chính tại tranh đoạt truyền kinh người tư cách, giống như hai hổ tranh chấp, không ai nhường ai. Trận này truyền kinh nhân chi tranh không chỉ có là người vinh dự chi tranh, càng là thế lực sau lưng chi đỏ sức, liên quan đến Phật môn tương lai đi hướng. Hết thảy đều kết thúc trước đó, hết thảy cũng còn chưa thể biết được. Kim Thiền Tử, bất quá là giữa đường xuất ra, mà hắn Hoàng Mi mới là Linh Sơn đích truyền, dễ chính miêu hồng. Phân biệt đối xử, Kim Thiền Tử còn muốn gọi hắn Hoàng Mi nhất thanh, sư minh. Cái này trải qua, hắn Kim Thiền Tử chuyển đi, ta Hoàng Mi vì cái gì chuyển không được? Tại đi về phía tây trên đường, yêu ma hoành hành, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhưng Hoàng Mi đại vương đủ kiểu ngăn cản đường tăng sư đồ, nó mục đích cũng không phải là nếu như hắn yêu ma như vậy, ham thịt đường tăng lưu đồ trưởng sinh bất lão. Hoàng Mi đại vương suy nghĩ trong lòng, chính là cùng Lục Nhĩ Mi hầu mưu toan thay thế đường tăng sư đồ, đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đi về phía tây trên đường, có hôn thê bốn khỉ chi Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Mà hôn thê bốn khỉ chi Lục Nhĩ Mi hầu gặp Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, hắn liền lên tâm tư, cũng một lòng muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Lục Nhĩ Mi hầu muốn lấy Tôn Ngộ Không mà thay bảo. Thế là Lục Nhĩ Mi hầu giả mạo Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không đánh bại Đường Tăng, cướp đi bao phục, chiếm cứ Tôn Ngộ Không Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Lục Nhĩ Mi hầu tuyên bố muốn mình tạo thành Thỉnh Kinh đoàn đội đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, mang đến Đông Thổ, để cho kia Nam Thiệm Bộ Châu người lập hắn làm tổ, vạn thế tiếng tăm truyền xa. Mà Hoàng Mi đại vương cũng là như thế. Hoàng Mi đại vương vẫn muốn thay thế Đường Tăng sư đồ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Cho nên tại Tây Du Ký bên trong, Hoàng Mi đại vương thiết hạ tiểu lôi âm tự cả bẫy, huyền hóa Phật tượng, kiến tạo Phật cảnh, đem kia tiểu lôi âm tự trang trí đến trang nghiêm túc mục, cùng Linh Sơn Phật cảnh không khác. Hắn dụ đến Đường Tăng vào trong về sau, liền đối với kia nhìn thấu chân tướng, đánh tới cửa tôn hành người quát: "Ta luôn luôn lâu biết ngươi hướng đi Tây phương, có chút thủ đoạn, vì vậy thiết tượng hiện có thể, dù sư phụ ngươi tìm đến, muốn cùng ngươi đánh cược thi đấu. Ngươi nếu như đấu qua được ta tha cho ngươi sư đồ, để các ngươi thành cái chính quả. Như nếu không thể, ta đem các ngươi đánh chết chờ ta đi gặp Như Lai Thỉnh Kinh, quả chính giữa hoa vậy." Hoàng Mi đại vương lời ấy, Trần Trụi nói ra dạ tâm, muốn thay thế Đường Tăng sư đồ, hoàn thành Tây Thiên Thỉnh Kinh chi trắng nâng, dùng cái này mưu cầu chính quả, dương danh đều bạn. Tôn Ngộ Không cỡ nào thông minh, cũng minh bạch trong đó kỳ quặc. Nghe thấy lời ấy, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn trợn lên, trợn mắt nhìn, siết công án nói, yêu tinh không cần cửa biển, đã muốn được, mau lên đây lĩnh bổng. Hoàng Mi Đại Vương gặp Tôn Ngộ Không đáp ứng cùng hắn đánh cược, mừng rỡ trong lòng, liền vui mừng tiến lên, làm lang nha bổng chống đỡ Tôn Ngộ Không, cùng Tôn Ngộ Không đánh cược. Lại nói kia Nam Thiệm Bộ Châu Chi nhìn Triều Thôn trước kia mặc dù thời gian khắc khổ, nhưng cũng coi như một phương tường hóa chi địa, ngư ca lẫn nhau đáp, khói lửa bốc lên. Nhưng giờ này ngày này, lại tốt một phái thê thảm quan cảnh. Nhưng gặp, tà dương khắp huyết, chiếu biển trời mà biến sắc, gió tanh quyển sóng, mang tạng phủ lấy thanh nồng. Ngày xưa hương hỏa cường thịnh chi hải thần miếu, đã thành tu la đồ tràng, hôm nay phục trang đẹp đẽ chi phồn hoa địa, hóa thành á tỷ địa ngục. Ngọc trên bậc thang đá, ngưng kết vết máu thẩm thấu tham lam dấu tay, tường đổ phía dưới, vỡ vụn châu ngọc hòa với thanh nồng nội tạng. Thi hài nằm ngổn ngang, hoặc vì tranh đoạt mất mạng, hoặc bởi vì tương tàn mà chết, thôn xóm vắng lặng, lại không nửa tiếng tiếng người, chỉ có gió biển nghẹn ngào. Chính xác là tiền tài động tâm ma, khoảnh khắc phồn hoa tận thành không, muốn khe lấp không đầy, một khi làng trải tuyệt nhân tung. Giờ này khắc này, Hoàng Mi Đại Vương thân mang một bộ ảm đạm áo bào màu vàng, bẩn thỉu, xiết một đầu dẹp mỏng kim cô, đám lấy hai đạo hoàng mi, eo buộc răng sói hàng mã sử. Hắn mặc dù nửa bên thân thể vết quang chửa tán, miệng vết thương máu tươi cốt cốt, hình dung chật vật không chịu nổi, khí tức cũng thoi thoát, lại vẫn dây rủi lấy xếp bằng ở băng lanh trên đá ngầm, như muốn tại cái này trong tuyệt cảnh thủ vững mình đạo nhìn trước mắt làng trài nhỏ kia tác. Mặc dù trên thân đau dữ dội, nhưng Hoàng Mi Đại Vương lại đắc ý không thôi. Mã Thiện nhìn qua Hoàng Mi chật vật thái độ, nhịn không được chảo phúng Hoàng Mi Đại Vương, nói hắn làm theo như lai vị này chỉ thế chi tôn cắt thịt nuôi chim ưng, lại rơi đến cái bị phanh thây hạ trạng, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nghe nói Mã Thiện nói mình bắt chước như lai Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng. Hừ, Mã Thiện, ngươi biết cái giam chó. Hoàng Mi Đại Vương trong mắt lệ khí lóe lên, lạnh hừ một tiếng nói, như lai Phật tổ tuy là chỉ thế chi tôn, nhưng sư phụ ta Di Lặc Phật tổ cũng là chỉ thế chi tôn, sao lại thua hắn? Cái gì cầu thí như lai, cũng không bằng ta tự mình tới. Ta hiệu kiếp như lai Phật tổ ngày xưa cắt thịt nuôi chim ưng chuyến đi, thân hóa thành già ba tinh, đối với mấy cái này nghèo khó phàm nhân, cắt thịt đưa tài, kỳ thực muốn cùng kia kim tiền tử một cửa cao thấp. Hoàng Mi Đại Vương giáng chống đỡ lấy thương thế, loạn trà loạn trạng mà vươn tay, chỉ vào đầy đất bừa bộn, thanh âm mang theo một loại cố chấp của nhiệt, phảng phất muốn đem trong lòng đọng lại đã lâu phẫn uất toàn bộ phát tiết ra. Kia kim tiền tử nói, như lai tại tu hành thời điểm, nhìn thấy một con ưng đuổi theo một con chim nhỏ. Chim nhỏ thất kinh, chạy trốn tứ phía, lại không chỗ có thể ẩn nấp, mắt thấy là phải bệnh tang ứng miệng. Như lai lòng dạ từ bi, không đành lòng gặp này thảm trạng, liền cắt lấy trên người mình thịt, dùng để cho a đương. Ưng nhìn thấy Phật tổ cử động, tâm sinh ra sự kính trọng, buông xuống sát lục chi tâm, vô cánh bay mất. Đây là Như Lai lấy lòng từ bi cùng vô ngã cảnh giới cảm hóa ưng, khiến cho nó buông xuống giết chóc. Điều này nói rõ, không ta từ bi, nhưng cảm hóa hung oan, chứng chúng sinh đều có tuệ căn, đều có thể độ hóa. Hừ, như thế nói nhảm, ta Hoàng Mi lại khịt mũi coi thường. Nói đến chỗ này, Hoàng Mi Đại Vương đống nhiên gắt một cái mang máu nước bọt ở tại trên đá ngầm, lưu lại điểm điểm vết máu, dường như hắn đối loại này từ bi phỉ nổ. Diều hâu trời sinh chính là ăn thịt ngươi không cho diều hâu ăn thịt, ngươi để diều hâu cưỡng ép đi ăn cỏ. Đây coi là cái gì từ bi? Chẳng lẽ không phải giả từ bi? Ta nhổ vào. Hắn lần nữa chỉ vào đầy đất bừa bộn, mặt mũi tràn đầy khinh thường, tiếp tục nói, lại nói, như lai cắt thịt nuôi chỉ mừng, bất quá là dừng lại no bụng thịt, ương ăn chán chê liền bay, nhìn như là diều hâu buông xuống sát lục chi tâm, kỳ thực là diều hâu ăn thịt tan no rồi, tự nhiên là liền bay mất. Đây chỉ là diều hâu trong bụng cung cơ, tạm thời yên tĩnh thôi. Cái gì như lai lấy lòng từ bi cùng vô ngã cảnh giới cảm hóa ưng, khiến cho nó buông xuống giết chóc? Đây không phải vơ đuốc cả năm sao? Hoàng Mi Đại Vương dừng một chút, thở dốc một hơi, lại chỉ lên trước mắt mảnh này làng trài, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Hôm nay cái này làng trài chúng sinh, tựa như kia đói khát bầy ưng. Ta bỏ thịt thi tài, lúc đầu chờ mang ơn, đối ta thiên ân và tặng, giống như hiển Phật tính. Nhưng ngươi lại bọn hắn cho ăn mấy cho thịt, những này ngư nhân lòng từ bi liền tiêu tan, tham niệm liền ra. Dục cầu bất mãn, liền sẽ có bốc lột, cướp đoạt, giết chóc. Đây là nhân chi bản tính. Người vật này, trời sinh chính là tham lam, tự tư. Lòng người cũng chịu không được kéo dài dụ hoặc. Người không có khả năng không có dục vọng, vô luận ngươi làm cái gì, cũng chỉ là để bọn hắn cố nén dục vọng. Nhưng là cố nén dục vọng, là thật không có dục vọng sao? Đây chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi, bị thai mà đi trộm chung thôi. Mã Thiện chính là linh cứu đèn bấp đèn hóa hình chi thể, lâu bạn nhiên đăng cổ Phật bên cạnh thân, tại Phật lý tinh nghĩa có nhiều chìm đắm, mặc dù làm việc ở giữa thường mang theo mấy phần không bị trói buộc, nhưng Phật tính tuệ căn cũng từ bất phàm. Giờ phút này, nghe Hoàng Mi Đại Vương một phen cực đoan chi luận, Mã Thiện trong mắt tinh quang lóe lên, giống bị xúc động. Nhưng trên mặt vẫn như cũng một bộ bất cần đời thái độ, Mã Thiện vỗ tay cười nói: Diệu luận, diệu luận. Chật, Mã Thiện nghiêm sắc mặt, cùng Hoàng Mi Đại Vương phân biệt pháp luật đạo, nôn tử ở giữa lời nói sắc bén dầu dím. Hoàng Mi lão đệ, ngươi lần này tỉ mỉ bố cục, lấy tiền tài làm mũi nhử, dù ra cái này cảnh hoàng tàn khắp nơi chi hậu quả xấu. Ngươi cử động lần này cùng kiết như lai Phật tổ cắt thịt dẫn ứng tiến hành, mặc dù lập ý khác lạ, thủ đoạn chẳng lẽ không phải có trăm sông đổ về một biển chi ngại? Ngươi mắng lừa đời lấy tiếng, nhưng như lai Phật tổ là vô tâm chứng thiện, ngươi lại là hữu tâm chứng ác. Chương 626, bán kim thiền tử. Chương 626, bán kim thiền tử Nam Thiệm Bộ Châu. Nhìn chiêu thôn mở, Mã Thiện cùng Hoàng Mi nơi này phân biệt pháp luật đạo. Hoàng Mi Đại Vương nghe Mã Thiện lời nói, ánh mắt sáng rực, chém đinh chặt sắt nói, không sai, ta chính là muốn chứng ác. Ta chính là phải dùng cái này tàn khốc chi quả đi chứng kia kim thiền tử trong miệng hư ảo chi, bởi vì nhân tính bản ác, đây là thiên đạo cho phép. Cái này vốn là một cái nhược nhục cường thực thế giới, kẻ yếu chết, cường giả sinh. Phàm phu tục tử, trời sinh tựa như kia tham lam chi ứng, hung lệ chi thú, tâm mưu muội, chỉ biết thấy lợi là làm. Nói đến đây chỗ, Hoàng Mi đại vương thần sắc sục sôi, âm điệu đột nhiên đề cao, như muốn đem cái này trong lòng đạo hô lên, chúng ta thần phận, đương thuận theo thiên đạo, đem cái này tam giới chúng sinh phân đủ loại khác biệt, lấy lợi dụ chi, lấy uy hiếp chi. Như thế thì tam giới tự an, trật tự rành mạch. Để cái này tam giới đẳng cấp rõ ràng mới là trị thế chi chính độ. Phàm nhân vốn cũng không như thần phật, chính là đê đẳng nhất chi vật, chỉ xứng tại thần phật dưới chân dập đầu thắp hương, tùy tùng hương hỏa niệm lực, để bày tỏ thành kính. Về phần kim thiền tử kia một bộ, Hoàng Mi đại vương mặt mũi tràn đầy khinh thường, xì ra một búng máu, hung hăng nói, kim thiền tử nhất định phải làm cái gì chúng sinh đều có tuệ căn, chúng sinh bình đẳng, muốn phổ độ chúng sinh. Đây không phải cầu thì sao? Kim thiền tử một bộ này, chẳng qua là tại tạo dựng một cái vĩnh viễn không có khả năng thực hiện lý tưởng thế giới. Một cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Sau đó, kim thiền tử bọn hắn dùng cái này nữa lý tưởng thế giới làm mồi nhử, đi lừa gạt thế nhân, mê hoặc nhân tâm, lừa gạt hương hỏa tín ngưỡng thôi. Như thế nói xong, làm sao có thể cùng sư phụ ta thiết thực chi đạo đánh đồng? Hoàng Mi đại vương chính trong ngôn ngữ. Mã Thiện chợt thần sắc cứng lại, giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ gặp phương tây chân trời Phật quang ẩn ẩn, thanh khí bừng rửa, hình như có tường thủy hiện ra. Hắn hô nhỏ một tiếng, a, Phật quang tây đến, thanh khí bừng rửa, là kim thiền tử tên kia đến. Nơi đây không nên ở lâu, lão đệ ngươi từ cùng hắn biện bạch, mô ra chạy trước. Nói xong, Mã Thiện thân hình thoát một cái, hóa thành một sợi u minh quỷ hỏa, vạch nhất thanh chui vào nhuốm máu cắt sỏi bên trong, tung tích hoàn toàn không có. Bên bãi biển, ánh tà dương đỏ quạt như máu, gió biển nhẹ nào, cuốn lên huyết tinh cùng dâm đãng chi khí. Nhưng gặp tây thiên dáng mây hơi nhiễm kim quang, một thân ảnh người khoác gấm lan cà sa, tay cầm chín hoàn tích trượng, chân đạp sóng xanh, phiêu nhiên mà tới. Người đến chính là Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử ánh mắt đảo qua phế tích bên trong tàn mát chi châu ngọc, ngưng kết vết máu, ngã lăn chi thi hải, cuối cùng rơi vào kia trên đá ngầm hấp hối lại trên mặt giữ tợn ý cười chi Hoàng Mi trên thân, chắp tay hành lễ, miệng tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thiên hai, thiên hai. Hoàng Mi, người ta nhiều phiên luật pháp, dùng cái gì lại phạm phải như thế sát nghiệt? Lập tức, Kim Thiền Tử ngồi xếp bằng, đem chín hoàn tích trượng hoành đặt đầu gối trước, hai tay tại trước ngực kết lên và tấn, miệng tụng chân ngôn. A Di Đà Phật. Ông ha 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 ấm ba mà toa cát. Ông ha 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 ấm ba mà toa cát. Kim Thiền Tử vì những này mất đi chi linh hồn siêu độ một phen, tốt làm bọn hắn đời sau có thể có cái nơi đến tốt đẹp. Phản âm lượn lờ, vì vong hồn siêu độ, kim quang điểm điểm vẩy xuống đất khô cằn. Theo Kim Thiền Tử chi tụng niệm, quanh thân tản mát ra nhu hòa chi kim sắc Phật quang, êm ái chiếu xuống những cái kia vặn bẹo chi trên thi thể, ý đồ xua tan quanh quần không tiêu tan chi oán khí cùng không cam lòng. Phật quang lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được từng sợi yếu ớt chi, đại biểu cho người mất linh hồn chi thanh khí, dãy rủa lấy từ ô uế thân thể sắc bên trong dâng lên, tại kim quang chi tiếp dẫn dưới, chậm rãi trôi hướng u minh giới. Có Kim Thiền Tử vị này như lai Phật tổ nhị đệ tử, vì đó tụng kinh siêu độ, cầu phúc. U minh giới địa tạng vương Bồ Tát, tự nhiên sẽ xem ở Kim Thiền Tử trên mặt, vì những này vong hồn an bài một cái nơi đến tốt đẹp. Đây chính là quan hệ Kim, Ve, Tử. Lần này, ta lại thắng. Hoàng Mi thanh âm mang theo một loại ngạo kiểu cung đắc ý, ngày xưa, như lai Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng. Hôm nay, ta Hoàng Mi liền bắt trước kiếp như lai Phật tổ, đến cắt thịt đưa tài. Ngươi lại mở mắt nhìn xem, đây cũng là trong miệng ngươi kêu bản tính hướng thiện Phật tính có đủ lòng người. Tại thiên tài dụ hoặc, dục vọng dày vò phía dưới, lòng người cỡ nào giữ tận xấu xí, cỡ nào yếu ớt không chịu nổi. Ngươi muốn truyền đại thừa chân kinh, độ như thế ngoan ngu tham làm chi đổ, chẳng lẽ không phải người si nói ngọng, mò trăng đáy nước tiến hành. Này một bán, mô ra thắng bậy. Ngươi chi Phật lý, hôm nay nhưng chịu thua hay không? Kim Thiền Tử tụng kinh thanh âm im bặt mà dừng, hắn nhìn chăm chú Hoàng Mi, mặt sắc mặt nghiêm trọng, chắp tay trước ngực thở dài, A Di Đà Phật. Sư minh, người đây rõ ràng là mê hoặc lòng người, lấy kết quả làm nguyên nhân. Lòng người như gương sáng, chiếu vật hiển hình. Như lấy thiện nhân dẫn chi, như xuân phong hóa vũ, thì kết thiện quả. Người lấy ác duyên dụ chi, như đầu độc tại giếng, thì hiển ác tướng. Nay không phải người tâm bản ác, quả thật ngươi chi ác duyên thúc đẩy sinh trưởng ác tướng. Người lấy hư ảo tài bảo làm mồi nhử, thiết hạ bẫy dập, tận lực trêu chọc lòng người sâu nhất chi tham giận si độc, lại dùng cái này dụ ra chi hậu quả xấu mạnh chứng nhân tính bản ác chi, bởi vì đây là mang theo đáp án đi thiết kế vấn đề, tuần hoàn từ chứng, làm sao có thể gặp chân đạo. Kim Thiền Tử mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Hoàng Mi, đối khuyên đủ nói, Hoàng Mi sư minh, ngươi chấp nhất tại thắng thua chi lừa tướng, khốn câu nệ tại lòng người chi bóng đen, vơ đua cả nắm, lấy ác che thiện. Sư minh như thế hành vi, làm chứng bản thân chi chấp nghiệm, không tiếc lấy ngàn vạn sinh linh vì chó rơm, tạo này vô biên sát nghiệt. Này không phải chứng đạo, quả thật nhập ma. Thật đáng buồn một người. Hoàng Mi thân thể tàn phế hơi rung, chợt phát ra trầm thấp mà cố chấp chi tiếng cười, hỏi lại thanh âm quanh quẩn tại trống vắng chi hải bãi, ha ha ha. Buồn cười. Thật đáng buồn. Kim Thiền Tử. Chớ nên ở chỗ này lưới nở hoa sen, cương tử luật lý. Thắng chính là thắng, thua chính là thua. Ngươi bộ kia người người Phật tính nói xuông, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, một trận lửa mình dối người đại mộc thôi. Kim Thiền Tử nhìn về phía đã lâm vào cố chấp ma trướng, khó mà tự kiểm chế chi Hoàng Mi đại vương, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn yên lặng siêu độ xong vong hồn về sau, sau lưng bỗng nhiên triển khai ba cặp kim thiền quang dực. Cái này kim thiền quang dực, mỏng như kim sa, lại vô cùng sắc bén. Kim thiền quang dực khe khe rung lên. Trong chốc lát, Kim Thiền Tử đã hóa thành một vệ kim quang, như trường hồng có nhật, trong chớp nhoáng tan biến tại hoàng hôn mở mịt chi chân trời. Kim Thiền Tử, ngươi cuối cùng là thua, bại bởi cái này tàn khốc hiện thực. Hoàng Mi Đại Vương nhìn xem Kim Thiền Tử thân ảnh, trong mắt lóe ra gần như điên cuồng quan mang, ngươi muốn độ, ta liền muốn chứng, ta phải hướng Linh Sơn, hướng cái này tam giới lục đạo chứng minh. Đông thổ truyền kinh người, ngoài ta còn ai? Chỉ có ta mới có thể chấp trưởng kia giáo hóa quyền lực, đi lấy kia Đông thổ truyền kinh, đều vạn thế chi pháp. Thở dốc một lát, cưỡng chế quần quần khí huyết cùng kịch liệt đau nhức, Hoàng Mi Đại Vương tâm tư thay đổi thật nhanh. Dưới mắt, Kim Thiền Tử mặc dù thua chạy, nhưng trận này truyền kinh người kịch liệt tranh đoạt còn xa mới tới kết thúc thời điểm. Hắn biết rõ, như nghĩ tại truyền kinh nhân chi tranh bên trong triệt để vượt trên Kim Thiền Tử, nhất định phải đem Kim Thiền Tử động tĩnh một mực nắm giữ ở trong tay, thấy rõ bước kế tiếp mỗi một cái kế hoạch. Anna, Gia Diệp. Lúc này, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhớ lại Linh Sơn phía trên, Như Lai Phật tổ tọa tiền hai vị kia rất có đặc sắc diệu nhân, Anna cùng Gia Diệp tôn giả. Hai người này ngày bình thường thường bạn như tới chi phối, tin tức linh thông, có lẽ có thể vì chính mình cung cấp mấu chốt manh mối. Suy nghĩ cố định, Hoàng Mi cưỡng để một ngụm nguyên khí, bấm một cái quyết, hóa thành một đạo ảm đạm hoàng quang, bọc lấy thân thể tàn phế, con vẹo hướng lấy Tây Thiên Linh Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Linh Sơn phía trên, chân lâu bảo các sen vào nhau tinh tế, thủy ai ngàn đầu quân quẩn, tường quang vạn đạo lấp lánh, một mảnh trang nghiêm túc mục chi tượng. Hoàng Mi cố nén đau xót, tìm kiếm bốn phương, rốt cuộc tìm được hai vị kia thường tại Như Lai Phật tổ bên người thính dụng tôn giả, Giả Diệp cùng Anna. Nói lên cái này Giả Diệp cùng Anna, bọn hắn chính là Tây Du ký bên trong, tại Linh Sơn tìm đường tăng sư đồ yêu cầu tiền tài hai vị kia Phật tổ đệ tử. Đường tăng sư đồ Thiên Tân Bạc Hổ đến Linh Sơn sau. Linh Sơn bên trong, Giả Diệp cùng Anna một mặt tham lam nói với đường tăng, Thánh Tăng Đông Thổ đến đây, có chút chuyện gì nhân sự đưa chúng ta. Nhanh lấy ra, tốt truyền kinh cùng ngươi đi. Giả Diệp cùng Anna gặp đường tăng mặt lộ vẻ khó xử, không có tiền cho bọn hắn, lại âm dương quái khí bồi thêm một câu, tốt, tốt, tốt. Tay không truyền kinh kế thế, hậu nhân đương chết nói vậy. Về sau, cho dù bị Như Lai Phật tổ phê bình về sau, bọn hắn vẫn không buông tha. Giả Diệp cùng Anna dẫn đường tăng sư đồ đến chân lâu bảo các phía dưới lúc, vẫn như cũ quấn lấy đường tăng muốn một số người sự tình. Đường tăng thực sự không có cách, đành phải đem mình ăn cơm tử kim bát vu phụng cho bọn hắn. Thu tiền về sau, Anna ôm tử kim bát vu chết sống không thả, Giả Diệp lúc này mới tiến các cầm trải qua. Liên như là trong miếu quan đế, quan vũ có quan hệ bình thản chu thương tả hữu theo hầu, quan âm trong miếu, quan thế âm bồ tát có thiện tài long nữ cùng thiện tài đồng tử tả hữu theo hầu. Cái này Giả Diệp cùng Anna, chính là Như Lai Phật tổ hai đại theo hầu đệ tử, theo Như Lai Phật tổ tại trong miếu hưởng thụ hương hỏa. Tại Tây Du ký bên trong, hai người này ra sân số lần rất nhiều, phàm là có Như Lai Phật tổ địa phương, cơ hồ đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Như Lai Phật tổ hàng phục tôn ngộ không lúc, tức gọi Anna, Giả Diệp nhị tôn giả đi theo, hàng phục kim sĩ đại bằng điêu lúc, cũng có Giả Diệp, Anna theo hai bên. An trời trên đại hội, Như Lai Phật tổ gọi Anna, Giả Diệp đem các chỗ hiến chi vật từng cái thu hồi. Truyền kinh thời điểm, Như Lai Phật tổ càng là trực tiếp điểm tên, Anna, Giả Diệp, hai người dẫn hắn bốn chúng, đến. Như Lai Phật tổ từng tại đỉnh Tuyết Sơn bên trên, tu thành trượng sáu kim thân. Nay trượng sáu kim thân kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm, có thể kháng đao binh lôi hỏa, uy lực vô tận. Nhưng trượng sáu kim thân cũng có e ngại chi vật, một là sợ vật dơ bẩn. Giống như năm đó Như Lai Phật tổ bị khổng tức nuốt về sau, muốn từ khổng tức cửa phụ mà ra, nhưng sợ ô chân thân, bất đắc dĩ chỉ có thể xé ra khổng tức lưng mà ra. Hai là sợ âm độc chi vật. Như Lai Phật tổ trượng sáu kim thân có thể bị bỏ cảm tinh ngược lại ngựa độc cái cọp đâm thủng. Mà Gia Diệp, Anna làm Như Lai Phật tổ hai đại theo hầu đệ tử, cũng theo Như Lai Phật tổ tu một loại kim thân, tức bảy thước kim thân. Bất quá bọn hắn bảy thước kim thân tự nhiên muốn so Như Lai Phật tổ trượng sáu kim thân hơi yếu một ít, nhưng cũng là một loại đỉnh cấp hộ thân thần thông. Bảy thước kim thân chính là kim hệ thần thông, tu luyện này thần thông cần phải mượn thật kim chi lực. Cụ thể mà nói, Gia Diệp, Anna bảy thước kim thân cần tín đồ vì đó rèn đúc kim thân Phật tượng, sau đó hấp thu những này Phật tượng trên người chúng sinh niệm lực, tới tu luyện thành bảy thước kim thân. Tại A Di Đà Phật Như Lai thường trú tịnh thổ Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong có Phật giáo thất bảo. Cái này thứ nhất bảo chính là hoàng kim. Hoàng kim, vì Phật giáo thất bảo đứng đầu, thâm thụ Phật yêu thích. Người xuất gia mặc dù thường nói không ham tiền tài, lại đối hoàng kim cái này thất bảo đứng đầu phá lệ coi trọng. Linh Sơn, chân lâu bảo cát, đàn hương mùi thơm ngào ngạt, Phật quang mờ mịt, bảo khí lưu chuyển. Già Diệp tôn giả khuôn mặt gầy gò, thần thái lạnh nhạt, chính cẩn thận dùng một phương mềm mại gấm hoa lau sạch lấy một tôn khéo léo đẹp đẽ, bảo quang bên trong chứa kim thân Phật tượng. Anna tôn giả tướng mạo tuấn tú, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần lõi lời, chính ở một bên thanh tuyển bên cạnh ao, có chút hăng hái xem xét mấy đôi phun ra nuốt vào lấy Phật quang linh khí kim liên cá chép. Đột nhiên, một đạo mang theo mùi máu tanh cùng biển mùi tanh hoàng quang tại các bên ngoài rơi xuống. Hoàng Mi có chút chật vật đi đến. Tại Linh Sơn, Kim Thiền Tử là Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử, mà Gia Diệp cùng Anna làm Như Lai Phật Tổ theo hầu đệ tử, từ trước đến nay cùng Kim Thiền Tử quan hệ chặt chẽ. Gia Diệp, Anna, Kim Thiền Tử, ba người này thường xuyên cùng nhau tham thiền luận đạo, tình nghĩa thâm hậu. Nhưng mà, Hoàng Mi am hiểu sâu nhân tính chi ác, đối Gia Diệp cùng Anna tính tình bản tính rõ như lòng bàn tay. Gia Diệp tôn giả đang chuyên tâm lau một tôn kim thân Phật tượng, chợt thấy Hoàng Mi chật vật xâm nhập, lông mày trong nháy mắt hơi nhíu, ngựa khí hơi có vẻ xa cách mà hỏi thăm, "Hoàng Mi, ngươi không phải phụng Phật tổ pháp chỉ, cùng Kim Thiền Tử sư minh cùng nhau đi tới Nam Thiệm Bộ Châu chuyển kinh thí luyện đi rồi sao? Như thế nào bộ dáng như thế trở về? Tìm ta hai người làm gì?" Hoàng Mi thở dốc vừa định, biết rõ thời gian cấp bách, cũng không vòng mèo tử, nói ngay vào điểm chính, Già Diệp Tôn giả, A Na Tôn giả, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Mô gia này đến, muốn hướng hai vị tìm hiểu một chuyện. A Na ở một bên nghe được, lập tức tò mò hỏi, chuyện gì? Hoàng Mi ánh mắt kiên định, nhìn thẳng Già Diệp cùng A Na, nói ra, Kim Tiền Tử, hắn gần đây, nhưng có gì mới mưu đồ độc tĩnh? Già Diệp Tôn giả nghe vậy, đột nhiên cất cao thanh âm, sắc mặt nghiêm một chút, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất nhận lấy cực lớn mạo phạm. Hoàng Mi sư đệ, ngươi lời ấy ý gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Kim Tiền Tử là ta yêu nhất thân bằng, là ta thân thiết nhất sư huynh sao? Ta thế nhưng là cùng hắn tình như tay chân. Bây giờ, ngươi cùng hai bọn họ phụng Phật tổ chỉ dụ các hiện thần thông, công bằng cạnh tranh kia truyền kinh chính quả chi vị. Đây là Linh Sơn đại sự. Ta Già Diệp há có thể đi kia tiết lộ đồng môn cơ mật, phía sau đâm đao bẩn tiểu hoạt động. Sao có thể tiết lộ Kim Tiền Tử sư huynh cơ hội mật cho ngươi? Ngươi đừng muốn nhắc lại, nhanh chóng tối lui, chớ dơ bẩn cái này thành tịnh chi địa. Ha ha ha. Hoàng Mi nhìn xem Già Diệp bộ kia ra vẻ đạm mạo, phản phất thụ thiên đại ủy khuất bộ dáng, cười lạnh vài tiếng. Phản phất tại thưởng thức một trận bụng về biểu diễn, hắn không nhanh không chậm, cố ý nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông kia nhìn như xẹp xẹp, kỳ thực bên trong giấu càn khôn cái túi, phát ra vàng bạc va chạm tiếng vang. Ken, 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 ken. Thanh thủy êm hai kim ngọc va chạm thanh âm, từ kia nho nhỏ trong bao vải rõ ràng truyền ra, mang theo một loại ma lực kỳ dị. Kia là hoàng kim dụ hoặc. Hoàng Mi chậm rãi nói, "Ồ, thật sao? Già Diệp sư đệ có đức độ, ta Hoàng Mi bội phục." "Bất quá." Hoàng Mi lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén, hỏi lại Già Diệp nói, giống sư đệ ngươi dạng này siêu phàm thoát tục người, còn tại hồ những này hư danh, còn tại hồ cái gì thủ túc tình thâm? Hoàng Mi hơi nghiêng về phía trước, tới gần Già Diệp, nói thẳng đi, ngươi lần này cần bao nhiêu người sự tình? Tất cả mọi người là, ngươi biết chuyện, cũng liền không giả. Phật Di Lặc Am hiểu tại không gian thần thông, pháp bảo kim tha cùng nhân chủng túi đều là không gian khống chế loại hình pháp bảo. Tục truyền, túi hòa thượng chính là Phật Di Lặc hóa thân một trong. Thứ nhất khăn ăn túi, nhìn như rất nhỏ, kỳ thật rất có thể giả bộ. Theo Hoàng Mi đại vương đập túi động tác, bên trong hoàng kim không ngừng phát ra va chạm thanh âm, keng. Ken, 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 ken. Già Diệp Tôn giả lau kim tựa tay, nhỏ không thể thấy dừng một chút. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Hoàng Mi bên hông túi, phảng phất có thể xuyên thấu vải vóc, nhìn thấy bên trong chồng chất như núi vàng bạc chi vật. Hoàng Mi, ngươi hiểu lầm. Già Diệp thanh âm trở nên khéo đưa đẩy mà thân mật, phảng phất vừa rồi trách cứ chưa hề phát sinh. Hắn buông xuống kim vật, chắp tay trước ngực, trịnh trọng đối Hoàng Mi nói, ý của ta là, chính là bởi vì Kim Tiền Tử là sư minh của ta, cùng ta tình như thủ tốt. Cho nên, Hoàng Mi, ngươi. Già Diệp dừng một chút, trong mắt tham lam tinh quang cơ hồ yếu dần xuất lai, thanh âm ép tới thấp hơn, lại vô cùng rõ ràng phun ra ba chữ, đến thêm tiền. Chương 627, Tôn Ngộ Không phúc phận chương 627, Tôn Ngộ Không phúc phận lại nói kêu Hoàng Mi đại vương, cố nén quanh thân chi kịch liệt đau nhức, thân thể tàn phế lảo đảo khó đi, hóa thành một đạo ảm đạm hoàng quang, lôi cuốn lấy gió tanh huyết khí, con mèo trực tiếp ném Tây Thiên Linh Sơn mà đi. Tâm niệm chấp nhất, duy muốn xác minh Kim Tiền Tử chi động tĩnh, lấy quyết đông thổ chuyển kinh người chi tranh thắng bại thuộc về. Linh Sơn lồng lộng, lôi âm cổ tháp bảo quang ngút trời, bảo cắt trung điệp, chân lâu quỳnh vũ thủy ai khắp cả khôn. Bát Đức bên hồ bơi, Kim Liên nôn nhị, hương thơm bốn phía, thất bảo nơi ở ẩn, Bồ Đề sinh huy, dạng dỡ phát quang. Quả nhiên là đại thiên thế giới Phật môn tổ, ước vạn xa di triều thánh địa. Linh Sơn chân lâu bảo cắt to lớn trắng lệ, trong các đàn hương mùi thơm nồng nàn, Phật quang mờ mịt, bảo khí lưu chuyển. Nghĩ tiêu Kim Tiền Tử thỉnh kinh thời điểm, bọn hắn đã từng như thế. Đối mặt Kim Tiền Tử vị này ngày xưa đồng môn sư minh lúc, A Na cùng Già Diệp còn có thể tổn hại tình nghĩa, hướng yêu cầu nhân sự, thậm chí đem Kim Tiền Tử ăn cơm chi tử Kim Bát Vu cũng cưỡng ép tắt đi. Huống chi là Hoàng Mi đâu? Nay gặp Hoàng Mi dựa theo lệ cũ, Già Diệp trước tiên mở miệng yêu cầu nhân sự, khiến Hoàng Mi thêm tiền. Hoàng Mi biết cái này A Na cùng Già Diệp tham lam, nghĩ cùng bọn hắn có kẻ mặc cả một phen. Thế là Hoàng Mi không có trực tiếp đáp ứng cái này thêm tiền đề nghị, mà là mặt lộ vẻ một phen do dự thái độ. Hai đạo Hoàng Mi khóa chặt, thở dài một tiếng nói, cái này vì sao liền muốn thêm tiền? Ta xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết a, sợ Hoàng Kim không nhiều. A Na, Già Diệp, các ngươi hai vị có thể dàn xếp dàn xếp. Hoàng Mi vừa nói vừa sờ lên bên hông mình túi, mặt lộ vẻ khó xử. A Na ở một bên nghe Già Diệp chi ngôn, trong mắt tinh quang đột nhiên hiện, giống như dòm được lợi ích cơ hội, chợt lại thu lại dị sắc, khôi phục bộ kia sành sỏi, khéo đưa đẩy lõi đời thái độ. Khu, khu, khu. A Na ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Mi, sợ Hoàng Mi không chịu thêm tiền, liền háng giọng một cái, bày làm ra một bộ ta đây là đang cùng ngươi giảng đạo lý, giảng quy củ tư thái, chậm rãi giải thích nói, Hoàng Mi, Già Diệp sư minh lời nói, chữ chữ châu ngọc, câu câu đều có lý. Cái này Linh Sơn quy củ, ngươi cũng là biết được, Phật kinh không thể tùy tiện truyền thụ, cũng không thể tay không mà lấy. Bởi vì cái gọi là pháp không kinh truyền, đạo không bán đồ bán tháo. Ngươi muốn từ ta hai người nơi này đạt được kia không thể nói cơ mật tin tức, tự nhiên phải trả ra tới xứng đôi đại giới. Nói xong, hắn dạo bước hai lần, trích dẫn kinh điển, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngày xưa, kia cô độc trưởng giả lấy hoàng kim làm gạch, phủ kín vườn phương mua hàng chỉ vườn, có thể mời Thế Tôn Như Lai vì đó thuyết pháp, thành tựu một đoạn giải thoại. Đây là lấy tài đổi pháp công đức vô lượng chi chứng cứ rõ ràng vậy. Lại nói gần sự tình, A Na lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra mấy phần ủy khuất cùng đau lòng nhức óc nói, trước kia, chúng ta phụng Phật tổ pháp chỉ, tại bảo vệ quốc triệu trưởng giả nhà tụng niệm chân kinh một lần, bảo đảm cả nhà của hắn người sống bình an, người chết siêu thoát, tiêu thai giải ách, công đức vô lượng. Kết quả kia như thế nào? chúng ta vẹn vẹn chiếm được 3 đấu 3 lít hạt gạo hoàng kim. Phật tổ nghe ngóng, còn lại chúng ta quá bán tiện. Lời nói cứ tiếp như thế, hậu đại con cháu không có tiền có thể dùng. Như cái này bạc trắng tay truyền kinh kế thế, hậu nhân ha không chết đói quá thay. Hai tay của hắn một đám, hiện đến vô cùng bất đắc dĩ cùng phụ trách chỉnh trọng nói, đây là danh giới cuối cùng. Các ngươi ra vẻ thanh cao, yêu quý thanh danh. Người xấu này đành phải chúng ta tới làm. Ta cùng già Diệp sư minh, không thể không thay Linh Sơn, thay hậu thế giữ vững đầu này danh giới cuối cùng. Nguyên nhân chính là Kim Tiền Tử sư minh là tay của chúng ta đủ trí thân, tình nghĩa sâu nặng, nếu muốn chúng ta. Ách, lộ ra một chút dâu ria tin tức cho ngươi. Ở trong đó phong hiểm cùng ấy nấy chỉ có lấy càng nhiều nhân sự mới có thể làm sơ đền bù, nhẹ lòng một chút ta tâm a. Anna cuối cùng trung điệp thở dài, phản phất tiếp nhận thiên đại áp lực, tổng kết nói, thêm tiền là thiên địa công đạo, là quy củ phương viên. Thiên Vương lão tử tới, cũng phải thêm tiền. Hoàng Mi, ngươi như tự tỉnh, liền ứng khẳng khái rút tiền. Gia Diệp thì ở một bên khẽ gật đầu, ánh mắt trên người Hoàng Mi dò xét, giống như tại tính ra hắn có thể cầm ra bao nhiêu hoàng kim. Hoàng Mi đại vương nhìn xem hai người kẻ sướng người họa, đem việc tác hối sự tỉnh tô son chắc phấn đến như thế đường hoàng, trong lòng cười lạnh càng sâu, trên mặt lại làm ra một bộ hiểu rõ cùng sảng khoái hình. Hoàng Mi đại vương sảng khoái nói, dễ nói, quy củ ta tất nhiên là hiểu. Ta Hoàng Mi làm việc, từ trước đến nay dứt khoát, không phải Kim Tiền Tử kia toàn cơ bắp. Kim Tiền Tử chắc hẳn sẽ không cho các ngươi tiền, nhưng là ta Hoàng Mi cho. Tiền, ta Hoàng Mi thêm. Các ngươi vui mừng chút, lần này cần nhiều ít nhân sự phương chịu mở kia kim cầu. Báo cái thực ra đến, chớ có lại vòng vo. Nghe nói Hoàng Mi cuối cùng đồng ý thêm tiền. Anna cùng Giả Diệp liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia mừng thầm. Anna mỉm cười, đưa tay phải ra. Hoàng Mi cũng hiểu ý, đưa tay phải ra. Rộng lượng tăng bảo phía dưới, che đậy hai người giao áp bàn tay. Tăng bảo bên trong, Anna cùng Hoàng Mi, hai người lẫn nhau bóp ngón tay, tại trong tay áo khoa tay số lượng. Đây là quy củ. Chính là, buôn bán không nói lời nào, trong tay áo bóp chỉ luận giá. Lúc này im ắng thắng qua có âm thanh. Một phen im ắng lại kịch liệt có kẻ mặc cả. Anna cùng Hoàng Mi ngón tay tung bay như điện, đốt ngón tay lẫn nhau đụng, hoặc bóp hoặc bóp, hoặc điểm hoặc hạch, vô thanh vô tức ở giữa lại là một trận so đào quang kiếm ảnh kịch liệt hơn có kẻ mặc cả. Gia Diệp ở một bên thấy được rõ ràng, khi thì khẩn trương như mày, khi thì khẽ gật đầu, chỉ sợ Anna đàm không giá tốt. Ít khi, Anna cùng Hoàng Mi riêng phần mình rút về tay. Hoàng Mi đại vương cắn chặt răng, trên mặt cơ bắp có chút co rúm, lộ vẻ Anna chào giá nhiều lắm. Hoàng kim cái này một sáng chói chói mắt kim loại, từ xưa đến nay chính là thế nhân cạnh tướng truy đuổi chân bảo. Chính như vốn liếng luận chỗ khắc sâu công bố, vàng bạc thiên nhiên không phải tiền tệ, nhưng tiền tệ thiên nhiên là vàng bạc. Tiền tệ có lẽ sẽ bị giảm giá trị, hóa thành một đống vô dụng giấy lột. Nhưng hoàng kim là đồng tiền mạnh, vô luận văn hóa như thế nào, vô luận quốc gia như thế nào, vô luận triều đại như thế nào. Hoàng kim, các triều đại đổi thay, các nơi trên thế giới người đều nhận. Hoàng kim đã sớm vượt qua biên giới, chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa. Thậm chí, ở đời sau làm tinh văn minh mơ màng bên trong, hoàng kim không phải địa cầu tự nhiên hình thành, không có thể tái sinh, thuộc về cấp vũ trụ tư nguyên khan hiếm. Có lẽ, tại trong vũ trụ bao la, văn minh ở tinh cầu khác cũng đối hoàng kim có đồng dạng tán thành cùng quý trọng. Mà hoàng kim, tại trong Phật giáo, cũng là Phật giáo thất bảo đứng đầu thâm thụ Phật môn yêu quý. Người xuất gia mặc dù thường nói không ham tiền tài, lại đối hoàng kim tình hữu độc trùng, xem làm chân bảo bên trong chân bảo. Tại Phật môn kinh điển Tam Thế Nhân Quả văn bên trong, càng có minh huấn sáng tỏ, kiếp này làm quan vì sao nhân, kiếp trước hoàng kim giả Phật thân. Kiếp trước đã tu luyện đương thời thụ, áo bào tím đai lưng ngọc Phật tiền cầu. Hoàng kim giả Phật giả mình, che đậy như lai đóng tự thân. Chớ nói làm quan đều dễ dàng, kiếp trước không tu nơi nào tới. Này thơ, đạo tận hoàng kim giả Phật chi khác biệt thắng công đức. Vì Phật tượng tiếp vàng, quả thật tích lũy công đức, thay đổi vận mệnh, tăng thêm phúc báo trì vô thượng biệt điện. Người kiếp này sở dĩ có thể làm quan, là bởi vì kiếp trước dùng hoàng kim trang trí Phật tượng, tức cung cấp nuôi dưỡng Phật thân, vì chính mình tích hạ thâm hậu phúc đức. Người kiếp này hưởng thụ vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu, đều là người kiếp trước tại Phật tiền thành kính cầu nguyện, cầu tới phúc báo. Vì Phật tượng tiếp vàng, không chỉ có là đối Phật cung kính cung cấp nuôi dưỡng, kỳ thực cũng là bản thân tích lũy phúc đức chi diệu pháp. Bởi vì Phật giả, lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. Lấy hoàng kim giả Phật, giống như cứ thế thành chi tâm, cùng Phật kết xuống thâm hậu thiện duyên, Phật tất lấy từ bi chi lực bảo hộ người, khiến cho vận mệnh trôi chảy, phúc báo kéo dài. Tóm lại, nhiều hơn tùy tùng hoàng kim, lấy hoàng kim giả Phật, liền có thể cầu đợi sau phúc báo. Rất nhiều mời về đến nhà tùy tùng chi Bồ Tát, cũng nhiều đúc kim thân, bổ ý kim thân hộ thể, bách bệnh bất xâm. Xem kia Phật điện bên trong, Phật tượng phần lớn kim quang lóng lánh, trang nghiêm vô cùng. Đủ thấy Phật môn đối hoàng kim coi trọng cùng chấp niệm. Tại Tây Du ký bên trong, cũng có điển cố nhân chứng. Đường Tăng sư đổ đến Linh Sơn chi địa về sau, nhìn thấy kia lôi âm cổ tháp, hoàng ung tùm kim ngói địa đường, minh màn trướng gạch màu trải mã não. Đông một nhóm, tây một nhóm, tất cả đều là nhị cung châu huyết, nam một vùng, bắc một vùng, không được xem bảo các chân lâu. Cái này Linh Sơn có thể nói là hoàng kim vì ngói, mã não làm gạch phục trang đẹp đẽ, phú quý vừa tức phái. Chỉ là không biết, cái này Linh Sơn chi hoàng kim ngói, mã não gạch, chính là từ chỗ nào mà đến. Tại Bảo Vệ Quốc, có cô độc trưởng giả từng lấy hoàng kim làm gạch, che kín vườn mua hàng chỉ vườn, phương mời được Thế Tôn Như Lai vì đó thuyết pháp. Đây là lấy hoàng kim làm môi giới, cùng Phật kết duyên đến Phật chi giáo hối. Mà Như Lai Phật Tổ cũng từng đối Tôn Ngộ Không lời nói, hướng lúc chúng tỷ khưu thánh tăng xuống núi, chỉ chiếm được hắn 3 đấu 3 lít hạt gạo hoàng kim trở về, ta còn nói bọn hắn quá bán tiện dạy hậu đại con cháu không có tiền sử dụng. Bởi vậy có thể thấy được, hoàng kim là thế tục phàm nhân cùng Phật kết duyên, tích lũy công đức trọng yếu môi giới. Tại Tây Du Ký bên trong, mọi việc như thế chi lệ, nhiều không kể xiết. Từ Tây Du Ký bên trong những chi tiết này, cũng không khó coi ra mấy quẻ. Tây Du thế giới Linh Sơn thắng cảnh, chư Phật chúng tăng, cũng đúng là rất cần hoàng kim. Linh Sơn chúng tăng, cũng không phải là vẹn vẹn cực hạn tại Linh Sơn một góc, bọn hắn cũng sẽ đi ra phương này thành tịnh thần thánh chi địa, lấy các loại phương thức đi kiếm lấy hoàng kim. Thậm chí tại một ít tình huống đặc biệt hạn, đương hoàng kim tùy tùng đạt tới kích thước nhất định hoặc trình độ lúc, ngay cả kia cao cao tại thượng, siêu thoát trần thế thế tôn Như Lai, có khi cũng sẽ đích thân hiện thân. Mà Như Lai Phật tổ từng tại núi Tuyết Chi đỉnh tu thành trượng 6 kim thân kim cương bất hoại. Gia Diệp, A Na thân là theo hầu, cũng theo Phật tổ tu tập 7 thước kim thân chi pháp. Nay 7 thước kim thân, mặc dù kém trượng 6 kim thân, nhưng cũng là Phật môn đỉnh tiêm hộ thể chi thuật, một khi tu thành, liền có thể hộ thể chu toàn, chống cự rất nhiều tà ma. Nhưng tu luyện này kim thân, không phải chỉ dựa vào sức một mình có thể thành, cần mượn chân kim chi tinh phách, càng cần tín đồ vì đó rèn đúc kim thân Phật tượng, lấy hấp thu chúng sinh chi niệm lực, mới có thể công đức viên mãn, thành tựu vô thượng kim thân. Nghĩ đến muốn một hơi phun ra nhiều như vậy hoàng kim, Hoàng Mi Đại Vương cũng cảm giác trong lòng ẩn ẩn làm đau, thịt thương yêu không dứt. Dù sao, ai hoàng kim đều không phải là gió lớn thổi tới. Nhưng hắn tâm niệm cố định, không do dự nữa. Nếu là hắn Hoàng Mi có thể đánh bại Kim Tiền Tử, hướng Đông Thổ chuyển kinh, thì Nam Tiệm Bộ Châu người tất lập làm tổ, vạn thế chuyển tụng kỳ danh. Đến lúc đó, hắn Hoàng Mi lo gì không có tiền hương hỏa? Hừ, chuẩn bị lấy tiền đi. Hoàng Mi lạnh hừ một tiếng, lấy tay tháo ra bên hông kia túi càn khôn miệng dây thừng, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái. Rầm rầm, đinh đinh đang đang. Ken, 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 ken. Ken. Trong chốc lát, nhưng gặp toi vàng, thỏi bạc dòng, các loại bảo thạch, chân châu mã não, hôn tả mấy khối cực đại vô cùng chi cầu đầu kim, như thác nước lưu đổ xuống mà ra, tại chân lâu bảo các kia chân bóng như gương chi trên mặt đất, xếp thành một tòa sáng chói núi nhỏ. Phục trang đẹp đẽ, diệu đến cả sảnh đường sinh huy, ngay cả kia trong ao kim lân cũng cả kinh chìm vào đáy nước, không dám lộ diện. Nhìn chiều thôn một khi là út, trong đó giấu kín vàng bạc tài bảo, như nước chảy đều quay về Hoàng Mi trong túi. Những năm này, Hoàng Mi hóa thân giả ba tinh, tại tứ phương du tẩu, âm thầm vơ vét của cải vô số. Kỳ tài giàu chi cự, có thể xưng kinh thế hai tụ. Trong bụng giấu không ít vàng bạc châu báu. Cho dù Anna cùng Gia Diệp hai người công phu sư tử ngoạn, yêu cầu trọng thủ, nhưng tại Hoàng Mi mà nói, giá tiền này còn tại nhưng tiếp nhận chi phạm vi. Anna thấy một lần kia đầy đất phục trang đẹp đẽ, hô hấp đột nhiên gấp rút, hai mắt trừng đến căng tròn, nơi nào còn có nửa phần tôn giả thận trọng. Hắn lập tức túi người đi, hai tay nhanh như gió táp, mười ngón như câu, liều mạng hướng mình rộng lượng trong tay áo trong túi càn khôn lay vàng bạc bảo thạch, trong miệng còn nhịn không được thấp giọng nhắc tới, ta, đều là của ta. Mau mau, lại nhanh chút. Bộ dáng kia, sợ chết một cái chớp mắt, cái này Phật duyên liền sẽ chạy đi. Gia Diệp mặc dù cũng thấy nóng mắt nhịp tim, hầu kết nhấp đồ, nhưng đến cùng còn tổn lấy mấy phần đạo đức nghề nghiệp, trong lòng thầm nghĩ, cầm tiền tài, liền làm người tụng kinh, thu tiền tài, liền cần thay người làm việc. Đây cũng là quy củ. Thế là, Gia Diệp cường tự lấy lại bình tĩnh, nuốt ngụm nước bọt, cố gắng đem ánh mắt từ đống kia tài bảo bên trên rời, đối Hoàng Mi vây tay, hạ giọng, thần thần bí bí mà nói, "Hoàng Mi, ngươi lại đưa lô thai tới." Hoàng Mi theo lời xích lại gần. Gia Diệp lấy tay áo che miệng, hạ giọng nói, mấy ngày trước đây, Quan Thế Âm Bồ Tát mang theo Kim Tiền Tử sư minh, từng nhập Đại Hùng Bảo Điện, mặt thiết Thế Tôn Như Lai, báo cáo Đông Thổ chuyển kinh chủ bị công việc. Ta theo hầu ở bên, thêm hương dâm trà, cũng ở một bên nghe cái rõ ràng. Thế Tôn lời nói, Đông Thổ Nam Tiệm Bộ Châu chúng sinh, tham dâm nhạc họa, giết nhiều tranh, bởi vì cái gọi là miệng lưỡi hung trợn, không phải là ác biển. Nếu là quá dễ kiếm chi vật, người thường thường không biết trân trọng, phản sinh khinh mạn khinh nhẫn chi tâm. Kia Nam Tiệm Bộ Châu, kia chỗ ngu muội, phỉ báng chân ôn, không biết ta pháp môn chi yếu chỉ, sợ chậm trễ du giả chi chính tông. Cho nên Gia Diệp ánh mắt liếc nhìn bốn phía, xác nhận không người tới gần về sau, thanh âm ép tới cực thấp, cơ hồ chỉ có Hoàng Mi có thể nghe thấy, cho nên Thế Tôn lòng mang sâu xa chủ tính, muốn khiến Kim Thiền Tử chi chân linh ném hướng kia Nam Thiệm Bộ Châu, hóa thành nơi đây bản thổ chi sinh dân, khiến cho trải qua 10 thế tu hành chi trọng nặng kiếp nạn, sẽ dạy Kim Thiền Tử đau khổ trải qua thiên sơn, xa liên quan và thủy, đích thân đến ta Linh Sơn thánh địa, thành kính bái cầu chân kinh, sau đó đem này chân kinh chuyển cho Đông Thổ đại địa. Kể từ đó, lấy Nam Thiệm Bộ Châu người cầu lấy chân kinh con đường độ gian nan, khó khăn chắc trở mọc thành bụi, mới có thể hiện lộ rõ ràng Phật kinh chi vô thượng chân quý, khiến chúng sinh đều biết kinh này được không dễ, đương gấp đôi quý trọng. Hoàng Mi Đại Vương nghe nói lời ấy, trong lòng rung mạnh không thôi, nhịn không được âm thầm đoán thầm, Như Lai lại muốn cách trước Kim Thiền Tử, để Kim Thiền Tử mười thế tu hành, đau khổ trải qua thiên sơn vạn thủy chi kiếp khó. Như Lai lão nhi, thật ác độc tính toán, thủ bút thật lớn, nhưng hắn lòng dạ rất sâu, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là khẽ bước cằm, lấy đó biết được. Gia Diệp gặp Hoàng Mi chấn định như thế, trong lòng thầm khen trầm ổn, tiếp tục nói, trước mắt Thế Tôn cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đã chọn chúng mấy người, muốn khiến cho vị hộ pháp thần tướng bảo vệ Kim Thiền Tử đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Thứ nhất chính là kia Thiên Đồng Nguyên Soái. Gia Diệp chậm rãi nói ra, Thế Tôn tại hàng phục kia phản Thiên Đông Hoa Đế quân thời điểm, từng tận mắt nhìn thấy Thiên Đồng Nguyên Soái thống lĩnh Thiên Hà Thủy quân, hùng tráng uy vũ, thần thông bất phàm, trong lòng tỏa ra ý yêu tài, nói, người này có phần có tuyệt ăn, cùng ta phương Tây hữu duyên. Lúc này, một bên chính vùi đầu mánh giả tài bảo Anna, nghe ở đây cũng không nhịn được ngẩng đầu lên chen vào nói, hắn trong tay áo còn ôm lấy mấy khối thoi vàng, mang trên mặt mấy phần trên tiệc rượu xem náo nhiệt thần sắc, tràn đầy phấn khởi nói đến đây Thiên Đồng Nguyên Soái, An Thiên Đại sẽ lúc ấy ta cũng theo hầu thế tôn tả hữu. An trời trên đại hội, kia Vũ Khúc Tinh quân mê rượu hỏng việc, say rượu thất thố, dám đùa giỡn Quảng Hàn cung hằng Nga tiên tử. Anna sinh động như thật miêu tả, về sau, Thiên Đồng Nguyên soái trưởng nghĩa xuất thủ, tiến lên ngăn cản, muốn cứu hằng Nga tiên tử, phản cùng Vũ Khúc Tinh quân tranh chấp. Cái này náo trò, nhưng làm An Thiên đại sẽ quấy đến tốt không có coi. Anna lắc đầu, nói tiếp, theo thiên điều luật lệ, Thiên Đồng Nguyên soái chỗ phạm chi tội, vốn không đến tận đây. Nói, Anna học như đến khi đó giọng điệu, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm nói, nhưng thế tôn lúc ấy chính lời nói, Đông Hoa phản thiên sự tình còn chưa hoàn toàn lắng lại, như thế phản thiên tiến hành, căn nguyên liền ở chỗ tư tình bị phá. Thế tôn ngụ ý, chính là nói này gió đoạn không thể dài. Anna giải thích nói, thế tôn mới đều cứu giá đại công, nói quá lời cửu đỉnh, Vương Mẫu nương nương cũng ở một bên thuyết phục. Ngọc Đế liền theo nói, đem Thiên Đồng Nguyên xoáy biếm hạ phàm ở giữa. Hắn cười nhất thanh, tiếp tục nói, thế tôn tự mình có lời, dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trước hết để cho cái này Thiên Đồng Nguyên xoáy tại thế gian thụ chút ra thịt nỗi khổ, ma luyện tâm tính, rút đi tiêu căng, lại khiến Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Kim Thiền Tử tìm cơ hội tiến đến điểm hóa với hắn, khiến kia Thiên Đồng Nguyên xoáy hồi tâm. Chúng ta đem nó thu làm môn hạ, chính là nhất cử lưỡng tiện. Gia Diệp tiếp lời đầu, nói tiếp, thứ hai, chính là kia Quyền Liêm đại tướng. Thế tôn tại hàng phục Đông Hoa Đế quân thời điểm, cũng gặp tướng này đứng hầu Linh Tiêu trước điện, hộ giá anh dũng không sợ, trầm mặc ít nói lại trung thành tuyệt đối, cũng sinh ý yêu tài. Thế tôn lời nói, rèm cuốn người này, tính tình kiên nhẫn, có phần hợp Sa môn tịch diệt chi đạo, cùng ta Phật hữu duyên. An Thiên đại sẽ kết thúc về sau, Thế tôn tại Thiên đỉnh tạm nghỉ, sau đó, Thế tôn cùng Ngọc Đế tự mình có hội. Gia Diệp thanh âm lộ ra mấy phần nghiền ngẫm, chúng ta theo hầu Thế tôn, cũng ở một bên nghe. Thế tôn liền hướng Ngọc Đế đòi hỏi Quyền Liêm đại tướng, vốn cho rằng Ngọc Đế sẽ tự tuyệt, chỉ là muốn xem thử một chút. Gia Diệp chậm rãi nói ra, không nghĩ tới, không biết kia Quyền Liêm đại tướng vì sao sự tình cùng Ngọc Đế sinh hiềm khích. Ngọc Đế đối với cái này lại cũng không phản đối. Ngọc Đế chỉ là lạnh lùng nói, chung người nếu không toàn, thì tất vì toàn bất chung. Kia Ngọc Đế một bộ ban thưởng thần tử bộ dáng, lại đối Thế Tôn nói ra, Như Lai, ngươi lần này cứu giá, công đức vô lượng. Người này ngươi đã nhìn chúng, chấp liền cho ngươi đi. Gia Diệp bắt trước Ngọc Đế ngữ khí ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng phân phó nói, thế nhưng dưới mắt Thiên đỉnh nghi trượng chưa có thích hợp hơn chi tướng mới thống ngự, người này chấm trước tạm dùng đến. Đợi ngày sau, chấp tự sẽ tìm lý do đem hắn biếm hạ giới đi, Như Lai, các ngươi tự hành phái người đi đón dẫn là được. Thường nói, gần vua như gần quạ. Nói đến đây, Gia Diệp giống như có cảm giác, cũng là thở dài, Ngọc Đế chi ý, thâm bất khả trắc a. Thiên Đồng Nguyên Soái, Quyền Liêm đại tướng. Hoàng Mi đại vương trong lòng thầm nghĩ, Như Lai lão nhi, quả nhiên bố cục sâu xa. Hắn cái này đi một chuyến Thiên đỉnh, thế mà tự mình ám chiêu nhiều người như vậy. Ngay cả Ngọc Đế bên người thân vệ đại tướng đều tính toán lên. Hắn trên mặt bình tĩnh như trước như nước, chỉ là ánh mắt có chỗ ba động, để lộ ra nội tâm gợn sóng. Thứ ba nha. Anna lúc này đã xem đống kia tài bảo trang cái bảy tám phần, hài lòng nuốt túi tay áo, đầu dao như đánh trống trầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười nhạo nói, thứ ba nha, chính là kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lần này An Trời trên đại hội, kia Tôn Ngộ Không đang ngồi ở Thế Tôn chi bên cạnh. Anna nói ra, An Trời trên đại hội, kia Tôn Ngộ Không ra danh tiếng, nắm lấy gậy sắt, còn buông nghịch một bộ đồng pháp vào Thế Tôn mắt. Thế Tôn gặp Tôn Ngộ Không thần lực bất phàm, liền lấy tuệ nhãn quan chi, phân biệt Tôn Ngộ Không bản tướng. Phát hiện nguyên lai là hôn thê bốn khỉ bên trong linh minh thạch hầu, chính như hoàng kim chôn ở dưới đất. Không nghĩ tới cái này hồng hoang tượng, thế mà dựng dục một tôn kim đi công cả tới. Này kim khỉ cùng ta Phật hữu duyên a. Anna tiếp tục nói, Thế Tôn liền nhìn chúng Tôn Ngộ Không, nghị biến thành của mình, để hắn bảo vệ Kim Thiền Tử đi Đông Thổ chuyển kinh. Bởi vì cái gọi là kiếp trước đã tu luyện đương thời thụ, áo bào tím đai lưng ngọc Phật tiền cầu. Cái này Tôn Ngộ Không thế mà đến Thế Tôn coi trọng. Chắc hẳn đây là Tôn Ngộ Không kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Chương 628, thật giả hoàng kim án chương 628. Thật giả hoàng kim án phương tây tịch thổ, linh sơn thắng cảnh, mây mù lờ lờ, chân lâu bạo cát, xen vào nhau tinh tế, lại gặp kia hoàng ung tùng kim ngói địa đế đường, minh màn trướng gạch màu trải mã não, quả nhiên là vô cùng vàng son lộng lẫy, thật khí phái đấy. Nói đến kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Anna tôn giả đứng ở Hoàng Mi Đại Vương trước đó, vẻ mặt nghiêm túc, hai đầu lông mày lộ ra một kia lo âu, tục lời nói, ước hôm đó An Thiên đại sẽ, ta theo hầu Thế Tôn tả hữu, thấy tận mắt Thế Tôn cùng kia Tôn Ngộ Không có một phen ngôn ngữ vắng lai. Lúc đó, Thế Tôn cùng Tôn Ngộ Không trong lúc nói cười, ám sát tính. Chỉ bất quá, kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tâm cao khí ngạo, không biết lễ phép, giá tính chưa mẫn, thật không phải dễ dàng thuần phục hạng người. Nếu không đối Tôn Ngộ Không hơi thi trừng trị, tiến hành gõ, sợ Tôn Ngộ Không làm khó ta Phật môn sử dụng, vì ta Phật môn hiệu lực. Mà lại, cái này Tôn Ngộ Không dũng manh không sợ, từng đại chiến tiên đỉnh 10 vạn tiên binh tiên tướng, giống như Đông Hoa Đế quân, cũng không phải dễ dàng đối phó hạng người. Thế Tôn Như Lai khi đó, phương đánh với Đông Hoa Đế quân một trận. Song phương đấu pháp, Thế Tôn mặc dù cuối cùng thắng được, nhưng pháp lực hao tổn nghiêm trọng, đã trải viên tịch chi kiếp, bây giờ trạng thái chưa hồi phục. Cho nên Thế Tôn tạm thời bất lực cũng không dành đi triệt để thu phục này yêu hầu. Cho nên ta Phật môn hàng phục Mỹ Hầu Vương sự tình, tạm thời gác lại, chờ thời. Nói xong, Anna tôn giả có chút dừng lại, ngắm nhìn một phía, gặp không có người khác, chính là hạ giọng, đối Hoàng Mi đại vương thần thần bí bí nói, về sau, kia Quan Thế Âm Bồ Tát lại hướng Thế Tôn tiến cử hiện tại một người, chính là Tây Hải Ngọc Long Tam Thái tử Ngao Liệt. Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, Long tộc vì thiên hạ thủy thần đứng đầu, trưởng thiên xuống nước mạch, hành vân bố vũ, tại Nam Thiệm Bộ Châu thậm chí tứ đại bộ châu, đều có sâu xa ảnh hưởng, ở nhân gian càng là căn cơ thâm hậu. Nam Thiệm Bộ Châu người, phần lớn thờ phụng Long Thần, hoàng đế tự xưng chân Long Thiên Tử lấy hiển lộ rõ ràng thiên mệnh sở quy. Mà Nam Thiệm Bộ Châu lê dân bách tính, cũng tự xưng là Long Chi truyền nhân, đủ thấy Long tộc trong lòng bọn họ tôn sùng địa vị. Chúng ta thỉnh kinh đại nghiệp, chính là ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh tiến hành, chỉ tại phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn, há có thể không Long tộc giúp đỡ? Nếu không có Long tộc tương trợ, chỉ sợ bọn ta thỉnh kinh lực ảnh hưởng sẽ giảm bớt đi nhiều, khó mà thành tiểu cái này phổ độ chúng sinh đại công. Gần đây nghe nói Tây Hải Long tộc cùng cánh cửa kia bắt tiên lên gặp hiếng, song phương tranh chấp không ngớt, đã như nước với lửa, không ai nhường ai. Này chính hợp ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi chi thế. Ở trong cuộc tranh đấu này, Long tộc cùng phương Đông đạo môn chính là kia trai cỏ, mà chúng ta phương Tây Phật môn thì có thể thành vì kia đến lợi ngựa ông. Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, năm đó phong thần đại kết lên, đạo môn xiển tiệt nhị giáo, nội đấu không thôi, bao nhiêu cái đi thâm hậu chi anh tài, tại trong hỗn loạn bị độ nhập ta phương Tây Phật môn, từ đây quy y Phật môn, thành tựu chính quả, đến đại tự tại. Còn nhớ trong vạn tiên trận, 3000 hồng khí chi khách đều là người hữu duyên, vào hết Tây Phương Cực Lạc chi cảnh, từ đây thoát ly khổ hải, được hưởng cực lạc. Nay phong thần đại kiếp chính là ta phương Tây đại nghiệp trọng yếu thời cơ, phương thành hôm nay chi tình cảnh. Lần này Long tộc cùng đạo môn chi tranh mừng, chính là cơ hội trời cho, như không nắm chặt, quả thật bỏ lỡ lớn thời cơ tốt. Chúng ta thừa dịp này cơ hội tốt, có tư cách. Tây Hải Long tộc, thì ra là thế. Hoàng Mỹ nghe vậy, trong lòng nhất thời như gương sáng trong suốt. Đây chính là ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh. Tức tất cả mọi người cảm thấy, nơi khác tới hòa thượng, so bản địa hòa thượng niệm kinh niệm thật tốt. Lại nhìn kia Như Lai Phật Tổ, trước kia chính là Tiệt giáo môn hạ đa bảo đạo nhân, tại Tiệt giáo bên trong tu hành lâu ngày, sau chuyển ném Phật giáo, cuối cùng thành liền vô thượng chính quả, vì Phật môn chi tôn, trưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là như thế, xưa kia vì Xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ một trong thập nhị kim tiên Từ Hàng đạo nhân, tại Xiển giáo bên trong tu tập đạo pháp. Sau bởi vì cơ duyên, Từ Hàng đạo nhân chuyển ném Phật giáo, lấy lớn lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh, trở thành có thụ kính ngưỡng Bồ Tát, kỳ danh truyền khắp tứ đại bộ châu. Kim Thiền từ đâu? Vốn là hồng hoang dị thú sáu cánh kim tiền trời sinh tính cùng dã, sau bị Phật tổ hạ phục, quy y Phật môn, trở thành Như Lai Phật tổ nhị đệ tử. Như Lai Phật tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát, Kim Thiền tử, bọn hắn đều là giữa đường xuất gia, sau quy về Phật môn, thuộc về giữa đường xuất gia hòa thượng. Xem như Linh Sơn giữa đường xuất gia phái, mà Di Lặc Phật tổ chính là phương Tây hai thánh dòng chính đệ tử, thở nhỏ liền tại Tây Phương giáo bên trong tu hành, có thể tính làm Linh Sơn bản địa tăng chúng phái. Nơi có người, liền có giang hồ địa phương, liền có ân oán. Phàm là hai người trở lên chung sống một chỗ, liền sẽ sinh ra đấu tranh. Tuy là một nhà ba người, tại thường ngày việc vật ở giữa, cũng khó tránh khỏi nội đấu khập khiễng. Huống chi là kia trưởng khống một phương, thế lực khổng lồ Linh Sơn Phật Bụt đâu. Tại cái này Linh Sơn bên trong, cái này giữa đường xuất gia phái cùng bản địa tăng chúng phái hai phái nội đấu cực kỳ nghiêm trọng. Trên triều đình tranh đấu, từ trước đến nay là phi thường tàn khốc kịch liệt. Triều đình đấu tranh, ngay thẳng mà tàn khốc, hạch tâm yếu nghĩa không có khác, chính là đánh bại cùng mình khác biệt một phái, từ đó thực phát hiện mình một phái tôn sùng địa vị. Chỉ thế chi tôn là Phật giáo hệ thống bên trong chi hạch tâm danh hào vậy. Đặc biệt là thống ngự thế gian trật tự, cố vô thượng pháp lực chi Phật tổ. Tại Tây Du ký bên trong, Tôn Ngộ Không xưng hô Như Lai Phật tổ vì chỉ thế chi tôn lời nói, Phật Như Lai là chỉ thế chi tôn. Sự tình cũng xác thực như thế, Như Lai Phật tổ làm Phật giáo đương nhiệm lãnh tụ, trưởng quản Tây Mưu Hạ Châu, thống linh Phật giáo sự vụ, giữ gìn tam giới trật tự, vì chỉ thế chi tôn. Thế nhưng là tại đi về phía Tây trên đường tiểu Lôi Âm tự, lại tên tiểu Tây Thiên. Hàng phục Hoàng Mi đại vương thời điểm, Di Lặc Phật tổ gặp Tôn Ngộ Không, liền trực tiếp hỏi Tôn Ngộ Không nói, "Ngộ Không, ngươi nhận ra ta sao?" Đối mặt Tôn Ngộ Không, Di Lặc Phật tổ càng là nói thẳng, tự xưng nói, ta vì chỉ thế chi tôn. Một núi không thể chứa hai hổ, một nước không dung hai chủ, một cái linh sơn, há có thể có hai cái chỉ thế chi tôn? Như Lai Phật tổ là chỉ thế chi tôn, Di Lặc Phật tổ cũng tự xưng chỉ thế chi tôn. Kia rốt cuộc là ai chỉ thế, ai là tôn đâu? Cái này giữa đường xuất gia phái cùng bản địa tăng chúng phái ai cũng muốn độc chiếm tôn sùng địa vị, trưởng khống linh sơn đại quyền. Bởi vậy, cái này giữa đường xuất gia phái một đám Phật tổ Bồ Tát, tự nhiên đối linh sơn bản địa tăng chúng phái không tin được. Lập tức thời cuộc. Không phải Linh Sơn không có lợi hại Long tộc chi Long có thể dùng. Kỳ thực, giữa đường xuất gia phái người, đối Linh Sơn bản thổ chi Long tộc, trong lòng còn có nghi kỵ, khó dương tín nhiệm chi nghi ngờ. Cho nên, nó ý muốn bên ngoài tìm cơ duyên, độ hóa cho hắn Long tộc, coi là giúp đỡ. Hú hồ, độ người nhập Tây Thiên Cực Lạc, độ hóa người khác người cùng bị độ hóa người song phương thiên nhiên liền kết làm đồng đảng, lợi hại tướng hệ, vui buồn có nhau. Những này giữa đường xuất gia Long tộc, thần tiên, yêu quái các loại, tại Linh Sơn không có căn cơ gì, thế đơn lực ô, tự nhiên phụ thuộc vào Kim Tiền Tử, Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật tổ trở giữa đường xuất gia phái. Đây là thiên nhiên lập trường, song phương ăn nhịp với nhau. A Na Tôn giả tiếp tục nói, là lấy Kim Thiền Tử sư minh hoặc đã khởi hành Tây Hải, muốn trước cùng kia Tây Hải Ngọc Long Tam Thái tử Ngao Liệt kết xuống một đoạn thiện duyên, coi là ngày sau thỉnh kinh hộ pháp chi chuẩn bị. Lại có, còn có A Na, Già Diệp hai vị tôn giả, Đường Hoàng Mi đại vương tiền tài, đâu còn có nửa phần thận trọng thái độ. Ngàn phong bát phòng, cướp nhà khó phòng. A Na cùng Già Diệp càng đem Kim Thiền Tử cùng Quan Thế Âm Bồ Tát các loại chuẩn bị, không rõ chi tiết, nói thẳng ra cho Hoàng Mi đại vương. Bọn hắn đúng là đem kia Kim Tiền Tử vị này yêu nhất thân bằng tay chân sư minh bán sạch sẽ, không hề cố kỵ. A, ngươi nói cái này A Na cùng Già Diệp, thân là Như Lai Phật tổ tọa tiền theo hầu tôn giả, thân phận cỡ nào tôn quý hiển hách. Bọn hắn muốn nên là lục căn thanh tịnh, ngũ gần giai không chi thánh tăng, dùng cái gì tham tài vong nghĩa đến tận đây, mà ngay cả Phật pháp đông truyền bực này thiên thu đại nghiệp cũng dám từ đó cản trở, đem như thế tin tức trọng yếu bán tại kia dạ tâm bừng bừng chi hoàng mi. Vì tiền tài, bọn hắn thế mà hoàn toàn không để ý cùng kim tiền tử sư minh tình nghĩa. Nguyên do trong này, nói rất dài dòng, thực cùng một cọp thật giả hoàng kim chi án chưa giải quyết chặt chẽ tương liên, thoát không ra liên quan. Việc này chi đầu vườn, lại thắt ở kia ngày xưa tại xe chế nước máy phong vân tiêu thần, kim giác đại vương, trên thân. Nay thật giả hoàng kim chi án chưa giải quyết nói đến, còn cùng tiêu thần, kim giác đại vương, có thiên ti vạn lũ chi sâu sắc liên quan. Nguyên lai, Như Lai Phật tổ từng tại núi tuyết chi đỉnh, khổ tu chứng được trượng 6 kim thân, kim cương bất hoại, thủy hỏa khó xâm. Gia Diệp, Anna làm cận thân theo hầu, thường ở trước Phật, cũng được Như Lai Phật tổ truyền thụ về công, tu tập kia bảy thước kim thân cách thước. Bởi vì cái gọi là hoàng kim giả Phật giả mình, che đậy Như Lai đóng tự thân. Nhưng tu luyện này kim thân, cần mượn thật kim chi lực, càng cần tín đồ vì đó rèn đúc kim thân Phật tượng, nhờ vào đó hấp thu chúng sinh nghiệp lực, mới có thể thành tựu. Linh Sơn cần hoàng kim, mà Tây Mưu Hạ Châu chi địa tín đồ, phần lớn thành tính tùy tùng Như Lai Phật tổ, bọn hắn dốc hết gia tư, vì Như Lai Phật tổ rèn đúc kim thân. Nhưng là trên thế giới này, dù sao vẫn là nhà giàu sang ít, nhà cùng khổ nhiều. Tây Mưu Hạ Châu chi tín đồ cũng không phải là từng cái đều là gia tài bạc triệu. Kia đông đảo thiện nam tín nữ, dốc hết gia tư, hàng đầu tùy tùng người, tự nhiên là thế tôn Như Lai chi trượng 6 kim thân. Vì đó tạo thành Phật tượng, đều lá vàng nặng nề, dáng vẻ trang nghiêm. Đợi đến thiên vị giả Diệp, Anna hai vị tôn giả rèn đúc kim thân lúc, các tín đồ thường thường hữu tâm vô lực, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Cho nên các tín đồ vì giả Diệp, Anna hai vị tôn giả chỗ tô chi tượng, bên trong đa số tượng đất cỏ tâm, bề ngoài vẹn vẹn thoa một tầng hơi mỏng lá vàng, thậm chí lấy giấy vàng vài miếng qua loa tiếp liền, trò chuyện tỏ tâm ý mà thôi. Anna cùng giả Diệp hai vị tôn giả hương hỏa tùy tùng cũng là thưa thớt, kém xa Như Lai Phật tổ trì bậc nhất. Đối với cái này, giả Diệp, Anna trong lòng hai người tự nhiên không vui. Bọn hắn nhìn xem mình kim thân như thế đơn sơ, có thể nào không sinh lòng oán hận? Nhà mình kim thân đơn sơ, nghiệp lực mỏng manh, làm sao có thể thành tựu kia bảy thước kim thân huyền diệu? Nhưng mà giả Diệp, Anna lại không dám cùng Như Lai Phật tổ cấp đoạt kim thân. Thế tôn Như Lai ở trên, bọn hắn dù có mọi loại không cam lòng, cũng không dám vượt qua Thế tôn Như Lai nửa phần. Năm rộng tháng dài, oán hận ngầm sinh. Anna cùng giả Diệp, hai người liền động từ mưu tài lộ ý đồ xấu. Bọn hắn linh sơn chi tăng, xuống núi làm người tố pháp sự, niệm kinh, mỗi lần mặc dù cũng có thể chiếm được một chút hoàng kim. Nhưng hoàng kim thứ này, không có người sẽ ngại nhiều. Như Lai Phật tổ tại xuất gia trước kia, từng sư tổng thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Tiệt giáo chi thông thiên giáo chủ, Hào Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân cực kỳ am hiểu luyện khí. Về sau, Đa Bảo đạo nhân vào Phật môn về sau, một tay luyện khí bản sự cũng không rơi xuống, vẫn như cũ am hiểu tại luyện khí, là Phật môn luyện khí đại sư. Thân là Như Lai Phật tổ theo hầu đệ tử Anna cùng Gia Diệp hai tăng, bọn hắn thường bạn Như Lai Phật tổ tả hữu, theo hầu Như Lai Phật tổ. Mưa dầm thấm đất, Anna cùng Gia Diệp hai tăng ngược lại là cũng đi theo Như Lai Phật tổ học không ít luyện khí thủ đoạn. Về sau, Anna cùng Gia Diệp mượn Linh Sơn tôn giả thân phận, tại Tây Mưu Hạ Châu chi địa, âm thầm kinh doanh lên một cọc gọi là Phật duyên các luyện khí mua bán, nhờ vào đó vơ vét của cải. Đối với cái này, Như Lai Phật tổ tuy có nghe thấy, niệm theo hầu vất vả, lại làm việc còn tại khả khống, liền cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa từng truy đến cùng. Như thế quy tắc ngầm phía dưới, Anna, Gia Diệp hai tăng càng thêm không kiêng nể gì cả, đem Phật duyên các chi sinh ý, làm được hồng hồng hỏa hỏa, tài nguyên rộng tiến. Năm đó, đúng vào lúc này, Tiêu Thần cũng tại Tây Mưu Hạ Châu chi địa làm luyện khí sinh ý. Tây Mưu Hạ Châu chi địa, luyện khí một nhóm mạch nước ngầm cuồn cuộn, thế lực khắp nơi như đay rối xen lẫn, rắc rối cực kỳ phức tạp. Lăng Vân Hiên phía sau là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, đây là Như Lai Phật tổ chi cầu, nó thế lực không thể khinh thường. Thiên Công Các phía sau thì là Thiên Đỉnh cùng Đạo Môn, đại biểu cho thiên giới quyền uy cùng đạo môn thế lực. Thiên Công Các tại Tây Mưu Hạ Châu chi luyện khí giới cũng có hết sức quan trọng chi địa vị. Mà Phật Duyên Các phía sau, quả thật Anna cùng Gia Diệp hai vị tôn giả, hai người này thân là Như Lai Phật tổ chi theo hầu đệ tử, thường ở trước Phật, thâm thụ Phật ân, mượn Như Lai Phật tổ chi vô thượng uy vọng, tại Tây Mưu Hạ Châu rộng kết thiện duyên. Tại cái này nhiều phe thế lực giáp công hạ, Tiêu Thần chi bốn lực trai muốn tại Tây Mưu Hạ Châu sinh tồn, quả thật gian nan trọng trọng. Tiêu Thần dù có muôn vàn bản lĩnh, mọi loại mưu kế, cũng bị Phật duyên các đè ép đến đi lại duy gian. May mắn được Tiêu Thần hóa địch làm vợ cưới kia bỏ cả tình. Về sau, Tiêu Thần lại có Như Ma Vương, Vạn Thánh Lao Long Vương mấy người các lộ yêu vương vì ngoại viện. Lại bốn lực trai chi suy nghĩ, nhiều tại cách Linh Sơn xa quốc độ khai triển, tránh đi Linh Sơn chi trực tiếp phạm vi thế lực, tạm đến cơ hội thở dốc. Như thế, phương khiến cho bốn lực trai có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng dù là như thế, bốn lực trai tại Tây Mưu Hạ Châu phát triển một thời gian về sau, cũng không đáng kể. Dù sao Tây Mưu Hạ Châu chính là Linh Sơn chi địa bàn, Gia Diệp, Anna hai vị tôn giả, thân là Như Lai Phật tổ chi theo hầu đệ tử, ở nơi này có thiên nhiên chi ưu thế cùng thế lực. Môn hạ đệ tử đông đảo, tín đồ rộng khắp, tại luyện khí nguyên liệu chi thu mua, thị trường chi đem khống các phương diện, đều có lấy cực lớn chi tiện lợi. Tuy có bỏ cảm tinh uy danh tại, nhưng cuối cùng khó mà cùng Gia Diệp, Anna chính diện tranh chấp. Thế là, Tiêu Thần sau khi cân nhắc hơn thiệt, kiên quyết đem bốn lực trai chi sinh ý phát triển đến Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu chi địa. Lại nói năm đó, tại xe chế quốc chi địa, Tiêu Thần vì cùng Phật duyên các cạnh tranh, có thể nói là vắt hết óc, hao tổn tâm cơ. Phật duyên các bằng vào bối cảnh thâm hậu cùng rộng khắp nhân mạch, tại luyện khí thị trường độc chiếm vị trí đầu, khiến Tiêu Thần chi sinh ý rất cảm thấy áp lực. Vì cầu phá cục kế sách, Tiêu Thần trầm tư suy nghĩ, cuối cùng sinh lòng một kế. Tiêu Thần khiến cho giới chướng hộ lực đại tiên thi triển sửa đá thành vàng chi thuật. Cái này sửa đá thành vàng chi thuật giấu giếm nguyên cơ, kia cái gọi là hoàng kim bất quá là đá bình thường trải qua pháp thuật ngụy trang mà thành. Phương pháp này tuy không phải kế lâu dài, nhưng lại có thể dĩ giả loạn chân nhất thời, làm cho người khó phân biệt thật giả. Hộ lực đại tiên theo kế hoạch mà làm, thi triển thần thông, đem từng khối bình thường không có gì lạ tảng đá, điểm hóa vì kim quang lóng lánh chi hoàng kim. Tiêu Thần cùng Tôn Ngộ Không thì thừa cơ thay xà đổi cột, đem một nhóm từ tảng đá điểm hóa mà thành chi hoàng kim xảo diệu lẫn vào Phật duyên các bên trong. Tiêu Thần kế này, ý tại dùng cái này xáo trộn Phật duyên các chi sinh ý, vì chính mình tranh thủ càng nhiều chi thị trường số định mức, cũng muốn đảo loạn Phật duyên các căn cơ, khiến cho tín dự bị hao tổn. Về sau, Tiêu Thần dưới trướng con muội yêu thương nghe, dùng ăn lớn quả bản đạo, tiến hóa ra rất nhiều phân thân về sau, thần thông tăng nhiều. Này con muội yêu vốn là thông minh hơn người, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Tiêu Thần liền khiến cho tìm hiểu một nhóm kia tảng đá hoàng kim chi đi hướng. Con muỗi yêu thư nghe hóa thành bình thường con muỗi lớn nhỏ, ngày đêm tiềm phục tại Phật duyên các phụ cận, cẩn thận quan sát. Trải qua nhiều ngày dò xét, con muỗi yêu thư nghe cuối cùng có sở hạch. Con muỗi yêu thư nghe phát hiện kia Phật duyên các luyện khí đoạt được chi hoàng kim tiền tài, tuyệt đại bộ phận đều vận chuyển về Linh Sơn, chỉ có số ít lưu chuyển khắp trên thị trường, để mà mua sắm vật liệu luyện khí chờ. Tiêu Thần lúc ấy nghe đây, tâm giác không ổn. Hắn biết rõ cái này một nhóm tảng đá hoàng kim một khi bị nhìn thấu, chắc chắn dẫn phát một trận to lớn phong ba. Nhưng việc đã đến nước này, việc này đã thành kết cục đã định, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Kỳ thật, một nhóm kia tảng đá hoàng kim cuối cùng chính là đã rơi vào Anna cùng Giả Diệp chi thủ. Hai người này vốn là tham tài, gặp Phật duyên các sinh ý tốt đẹp, trong lúc nhất thời có như thế nhiều hoàng kim đưa tới, tất nhiên là mừng rỡ như điên, chưa từng mảnh thêm kiểm tra thực hư, thu sạch hạ. Về sau, tảng đá hoàng kim cái này bom hẹn giờ cuối cùng là nổ tung. Tức Yêu Thần năm đó cùng Hộ Lực Đại Tiên, cùng Tôn Ngộ Không chờ yêu làm ra thật giả hoàng kim án sự việc đã bại lộ. Lại nói, năm đó Phật duyên các luyện khí sinh ý đột nhiên tốt đẹp, bán thật nhiều binh khí pháp bảo ra ngoài, kiếm lời rất nhiều tiền. Anna cùng Gia Diệp năm đó cũng nhận được một nhóm lớn tảng đá hoàng kim mừng rỡ trong lòng, lập tức mệnh công tượng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, vì chính mình tan kim đúc giống. Lúc đầu, miếu thờ bên trong, kia Anna cùng Gia Diệp Phật tượng, kim quang chói mắt, dáng vẻ trang nghiêm, tùy tùng tại chùa miếu bên trong, thủ đông đảo tín đồ thành kính tuần lễ, thu nạp vô tận hương hỏa niệm lực. Anna cùng Gia Diệp mỗi ngày tại trong tính thất, dẫn kia Phật tượng bên trên hội tụ chi niệm lực nhập thể, tập bổ bảy thước kim thân chi thần thông. Lúc đầu, Anna cùng Gia Diệp chỉ cảm thấy kim thân tu luyện trôi chảy vô cùng, quanh thân kinh mạch thư sướng, ẩn ẩn có kim quang thấu thể mà ra. Trong lòng hai người mừng thầm, ám đạo chiếu mức tiến này, bảy thước kim thân thần thông đại thành, ở trong tầm tay. Đến lúc đó, bảy thước kim thân thần thông đại thành, pháp lực của bọn hắn cũng sẽ tùy theo tăng lên, tại bên trong Phật môn địa vị cũng càng đem vững chắc. Nào có thể đoán được tiệc vui trong tàn, vận rủi chợt hạ xuống. Chương 629, Linh Sơn phí công rồng chương 629, Linh Sơn phí công rồng lại nói, chợt có một ngày. Già Diệp Tôn giả như thường bước vào tinh thất, chính ngưng thần tụ khí, dẫn kia kim thân Phật tượng phía trên hội tụ thành kính niệm lực chậm rãi nhập thể, lấy tầm bổ bản thân tu vi, ngưng tụ bảy thước kim thân chi pháp thân. Nhưng đột nhiên ở giữa, Già Diệp chỉ cảm thấy một cỗ vướng với ô trọc chi khí, lặng yên lẫn vào kia nguyên bản tinh thuần không tì vết niệm lực dòng lũ bên trong, đột nhiên nghịch sống kinh mạch, thế không thể đỡ. Khổ a! Già Diệp trong lòng hoảng hốt, sắc mặt đổi biến, vội vàng ngưng thần nội thị. Cái này xem xét phía dưới, thẳng dọa đến hắn hồn bay lên trời, phách tán cửu tiêu. Nhưng gặp nhà mình cái kia vốn nên trong suốt như lưu ly, thần thánh quang huy chiếu sáng dạng rỡ bảy thước kim thân chi pháp thần, không gây bừng sinh ra rất nhiều sám trắng điểm lấm tấm, giống như mỹ ngọc bị lòng đong, thoi vàng trộn lẫn thạch, quang hoa trong nháy mắt đạm đạm vô quang, linh tính đại giảm. Trước kia thần thánh trang nghiêm thái độ đã không còn sót lại chút gì. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Khố Hoa, Anna Tôn giả chỗ cũng truyền đến nhất thanh đau thấu tim gan la lên, hiển nhiên cũng là tao ngộ đồng dạng biến cố. Mắt thấy mình bảy thước kim thân chi pháp thân xuất hiện dị thường, Gia Diệp cùng Anna hai người đưa mắt nhìn nhau, kinh hoàng thất thố. Lập tức bọn hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng xuống núi, thẳng đến kia miếu bên trong, muốn vội vã xem xét kia tùy tùng kim thân Phật tượng. Cho đến miếu bên trong, nhưng gặp kia Phật tượng trong ngày thường kim quang vạn trượng, trang nghiêm vô cùng chi tướng, sớm đã không còn tồn tại. Nguyên bản tản ra thần thánh khí tức Phật tượng, hôm nay lại thành sặc sỡ ngoan thạch thân. Hai người lại tinh tế tường tận xem xét, nhưng gặp lá vàng bong ra từng mảng chỗ, tượng đất cọ tâm hiển lộ giữ tận thái độ, bảo quang ảm đạm thời điểm, ngoan thạch tạm chất tận hiện nguyên hình. Trước đó vài ngày vẫn là kim quang vạn trượng, trang nghiêm vô cùng chi tướng, hôm nay lại thành sặc sỡ ngoan thạch chi thân. Nguyên lai, kia sửa đá thành vàng chi thuật có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, huyễn tượng tiêu tán, bị pháp thuật cưỡng ép điểm hóa ngoan thạch nhau nhau hiện ra nguyên hình, có trực tiếp biến trở về tảng đá, có thì cùng chân kim dính ngay cả một chỗ, khó phân lẫn nhau. Lấy cỡ này ngoan thạch kim rèn đúc chi Phật tượng, hỗn tạp không chịu nổi, thu nạp tơm lửa niệm lực tự nhiên cũng không tinh khiết. Gia Diệp, Anna lấy cỡ này hỗn tạp niệm lực tu luyện kim thân, không khác uống rượu độc giải khát, không chỉ tu khó xử có tiến thêm, phản làm kim thân căn cơ nhiễm lên tạp chất, gần như thành bảy thước thạch thân. Ngày xưa khổ tu, giống như tại cái này một khi ở giữa tan thành bọt nước. Lúc đầu, Gia Diệp cùng Anna hai người còn nghi là người coi miếu sinh lòng tham niệm, nuốt riêng hương hỏa, cho nên Phật tượng bị lòng đong, kim thân bị hao tổn. Nhưng năm này tháng nọ, tinh tế điều tra phía dưới, Phương giật mình phía sau lại có người âm thầm ra hại, ý tại hủy căn cơ. Tại Gia Diệp, Anna trong lòng hai người suy nghĩ, chỉ có kia tinh thông 72 biến cùng sửa đá thành vàng chi thuật đạo môn thần tiên, mới có này các loại thủ đoạn trêu đùa tại bọn hắn, cũng chỉ có họ, Phương dám như thế cả gan làm loạn. Gia Diệp cùng Anna một phen mật nghị, nhận định đây là đạo môn người gây nên, trong lòng phẫn hận khó bình. Già Diệp tức giận đến toàn thân run rẩy, ngón tay kia sặc sỡ chi Phật tượng, thanh sắc câu lệ, nghiệt chướng a. Già Diệp tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào kia pha tạp Phật tượng, thanh âm thê lương, nghĩ là người phương nào như thế ác độc, xấu ta kim thân căn cơ. Nhất định là kia thiên công các đạo môn yêu đạo, gặp ta Phật môn hưng thịnh, sinh lòng ghen ghét, cho nên làm như thế âm độc thủ đoạn, muốn hủy diệt ta Phật môn căn cơ. Kia sửa đá thành vàng cùng 72 biến đều là đạo môn bí mật bất truyền, không phải nó cửa người, làm sao có thể tập được. Anna cũng là đấm ngực dập chân, nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận lời nói, thù này không báo, thế không làm người. Nhưng việc này như làm lớn chuyện, để Thế Tôn biết được chúng ta tự mình vơ vét của cải, rèn đúc kim tượng, phản chút họa, làm cho người ta chỉ trích. Phật gia có bát giới, cần bỏ hẳn tham giận si, lấy đạt thể sát tinh thần thanh tịnh chi cảnh. Đường tăng đi về phía tây, lo liệu Phật tâm, trên đường đi đối bảng bạc coi như mây bay, dựa vào hóa duyên cầu chút cơm chay no bụng, kiên thủ người xuất ra bản phận cùng thanh tịnh. Nhưng mà, đến Linh Sơn, Già Diệp, Anna hai người lại thái độ khác thường, công nhiên hướng Đường tăng yêu cầu tiền tài. Đường tăng vốn là một lòng hướng Phật, liêm khiết thanh bạch, chỗ nào cầm được xuất tiền tài cho bọn hắn. Có cái từ gọi là truyền nhân y bát. Tại bên trong Phật môn, truyền nhân y bát có đặc thù mà ý nghĩa quan trọng. Như thế nào áo? Như thế nào bát? Tức cả xa cùng ăn bát. Phật môn đem cả xa cùng ăn bát trao tặng đệ tử, là vì y địa bát chi truyền cái này không chỉ có là vật chất truyền thừa, càng đại biểu cho Phật pháp truyền thừa chính thống tính. Bình thường tới nói, kim thiền tử ăn bát là muốn truyền thừa cho đại đệ tử Tôn Ngộ Không. Nhưng là tại Tây Du Ký bên trong, kim thiền tử đến Linh Sơn về sau, tại Linh Sơn Phật môn thánh địa, Già Diệp cùng Anna hai tăng lại không nhìn truyền thừa y bát cái này một truyền thống, đem kim thiền tử vị này ngày xưa sư huynh ăn bát đều yêu cầu đi. Hành vi chi tham lam, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ngay cả kia tham ăn háo sắc chư bát giới, tại đi về phía tây trên đường, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có chút bệnh bật, nhưng một đường đi tới, cũng mẹn mẹn lén lút ẩn giấu 4 tiền 6 phần bạc tiền riêng. Chư bát giới điểm ấy ít đòi tiền riêng, cùng Già Diệp, Anna tham lam yêu cầu so sánh, lộ ra không có ý nghĩa, cũng khía cạnh phản ứng ra Đường tăng sư đồ mấy người đều là nghèo khó chi sĩ. Mà Già Diệp, Anna thân là người xuất gia, vốn nên tại Tây Mưu Hạ Châu mảnh này Phật môn bên trong vùng tịnh thổ, lấy thanh tịnh chi tâm tu hành, phát dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Nhưng mà, bọn hắn lại rời bỏ Phật môn dự tính ban đầu, làm lên sinh ý, trắng trợn vơ vét của cải, hoàn toàn không để ý Phật môn thanh quy ước thúc. Có ánh sáng tồn tại địa phương, liền có nhất định ngầm tồn tại. Không phải, cái gì là con đâu? Nước chí thanh, thì không có cá. Tại Linh Sơn cái này khổng lồ hệ thống bên trong, cũng tồn tại một chút không muốn người biết quy tắc ngầm. Có một số việc, mọi người mặc dù biết, nhưng là ngầm hiểu lẫn nhau, duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng. Như Lai Phật Tổ đối với cái này mặc dù mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng loại sự tình này như lan truyền ra ngoài, cuối cùng có hại Phật môn mặt mũi. Bởi vì cái gọi là người muốn mặt, cây muốn vỏ. Có thứ gì gọi mặt mũi là chỉ một người mặt mũi, tôn nghiêm cùng hình tượng. Ngươi không nói, ta cũng không biết, kia mọi người liền còn có một khối tấm màn che nhưng che lấp, có thể duy trì lấy mặt ngoài hài hòa cùng trang trọng. Tam giới không phải chém chém giết giết, tam giới là đạo lý đối nhân xử thế. Vô luận tiên đại sự tình, chỉ muốn mọi người ra mặt không có xé rách, vậy liền còn có đường lui. Tựa như hai người cao thủ so chiêu, mặc dù âm thầm phân cao thấp, nhưng mặt ngoài y nguyên khách khí. Nhưng như đem việc này náo tại ngoài sáng bên trên, thì mọi người trên mặt đều không dễ nhìn. Một khi đem ra mặt triệt để xé rách, kia sẽ rất khó làm. Linh trong ngọn núi là như thế, Phật môn cùng đạo môn quan hệ trong đó cũng là như thế. Bị người khác dùng giả hoàng kim hại. Anna cùng Già Diệp, trong lòng hai người tuy có hận ý ngập trời, nhưng sợ ném chuột vỡ bình, không dám trắng trợn lộ ra, cũng không dám cầu như Lai Phật Tổ lấy tuệ nhãn nhìn rõ tiền căn hậu quả. Dù sao chuyện này có hại mặt mũi không thể nháo đến bên ngoài đi. Huống chi, thiên công các phía sau, thiên đình những cái kia đạo môn thần tiên, cũng không phải quả hờ mềm, không phải dễ đối phó như vậy cùng bọn hắn triệt để bạch mặt, không dễ làm. Anna cùng Già Diệp, chỉ có thể ăn cái này người câm thua thiệt, đem bút chướng này một mực tính tại đạo môn trên đầu, nhu đầu ngày sau có cơ hội lại đi trả thù. Liên như là một chậu thanh tịnh chi thủy, chợt có một đám mực nước đổ vào. Cái này mực cùng nước dung hợp lẫn nhau, nước liền không tinh khiết đến đâu. Kia bảy thước kim thân cũng là như thế. Thật hoàng kim cùng giả hoàng kim tương hỗ trộn lẫn, Già Diệp cùng Anna bảy thước kim thân lại xuất hiện đại lượng tạp chất. Kia kim thân bên trong tạp chất giống như giỏi trong xương, nếu muốn đem nó triệt để tẩy luyện tinh khiết, hoặc nặng mới rèn đúc không tì vết kim thân, cần thiết hao phí chân kim số lượng, viễn siêu lúc trước gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí nhiều hơn. Kia bảy thước thạch thân pha tạp cảnh tượng, như là ác mộng, ngày đêm thúc dục lấy bọn hắn. Trong lòng hai người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cần càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều chân kim. Trải qua tai nạn này, Già Diệp, Anna đối hoàng kim khát vọng cùng chấp niệm đã đến gần như điên cuồng tình trạng. Vì rèn đúc càng nhiều kim thân Phật tượng, pha loãng những tạp chất này, bọn hắn càng thêm điên cuồng vơ vét của cải, vì thu liễm hoàng kim, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngày xưa điểm này thận trọng cùng cố kỵ, sớm bị cái này thật giả hoàng kim án giấy lên tham lam chi hỏa, thiêu đến hôi phi yên diệt. Giờ này khắc này, Hoàng Mi, vị này kim tiền tử đối thủ cạnh tranh, mang theo đại lượng vàng bạc châu báu, xuất hiện ở Anna, Già Diệp trước mặt. Hướng bọn hắn tìm hiểu tin tức liên quan tới kim thiền tử. Anna, Già Diệp hai người, vì kia vàng bạc chi vật, càng đem ngày xưa sóng vai tu hành, tình nghĩa thâm hậu kim thiền tử, đem vị này yêu nhất thân bằng tay chân huynh đệ bán đến triệt triệt để, không giữ lại chút nào. Tại lợi ích dụ hoặc trước mặt, bọn hắn không chút do dự lựa chọn phản bội sư môn hữu nghị. Lại nói kia Hoàng Mi đại vương, từ Anna, Già Diệp hai vị tôn giả chỗ, lấy vàng bạc châu ngọc đổi được kim thiền tử chi các loại nhu đồ, trong lòng đã thấy rõ, sáng tỏ như gương. Hắn âm thầm suy nghĩ, kim thiền tử cái thằng này, quả nhiên giàu hoạt dị thường. Hắn đã bắt đầu thu nạp thiên bồng nguyên soái, quyền liêm đại tướng, tây hải ngọc long tam thái tử chi thuộc, lại lấy 10 thế tu hành đau khổ trải qua thiên sơn kế sách mê người, lộ vẻ nhất định phải được. Bởi vì cái gọi là một cái hảo hán ba cái rút, một cái hàng rào ba cái cọc. Ta Hoàng Mi ha có thể là hậu, cũng cần tìm chút giúp đỡ, phương tốt cùng hắn tranh cái này đông thổ chuyển kinh chính quả. Nghĩ đến đây, Hoàng Mi đại vương từ Anna, Gia Diệp, chính suy nghĩ ai có thể làm đám tia tay. Hoàng Mi đại vương trong lòng thì thầm, cái này Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, xác thực có đạo lý. Nam Thiệm Bộ Châu người, nhiều tín ngưỡng long thần. Trong đó nhân tộc hoàng đế, càng là trực tiếp tự xưng là chân long thiên tử lấy hiện tôn quý. Kim Thiền Tử đã muốn tìm Tây Hải long tộc tương trợ, ta cũng cần tìm long tộc chi sĩ, giúp ta chuyển kinh, mới có thể không rơi vào thế hạ phong. Chính đang cân nhắc, bên hai chợt nghe ba tiếng trùng vàng, du dương hùng vĩ, ken, ken, ken. Âm thanh lớn reo rắt, như dòng gầm sư hống, từ linh sơn chỗ sâu ung dung chuyển đến, gột rửa tâm thần, quét dọn bụi lo. Đây là như kinh công như trung chi diệu âm, một vang có thể tỉnh sinh oan, hai vang có thể phá ma trướng, ba vang tươi sáng tam thế nhân quả, quả nhiên là một kiện Phật môn trọng khí. Hoàng Mi đại vương nghe tiếng, trên mặt Hoàng Mi đứng đấy, trong mắt tinh quang lóe lên, diệu quả thay. Suýt nữa quên vị này ti chuông quan hiền đệ. Hắn cũng là chính thống long chủng, thực lực không tầm thường, có thể trợ ta thành sự. Càng thêm hắn thân phụ huyết cửu, chẳng lẽ không phải chính là ta Hoàng Mi một nước tốt cờ. Trong lòng so đo đã định, liền lái một trận hoàng gió, lần theo kia tiếng chuông, kính hướng Linh Sơn gác chuông mà đi, ý muốn tìm kia Linh Sơn ti chuông quan hiền đệ, đồng mưu đại kế. Kính Hà Long Vương Ngao Viên thứ năm tử, vì phí công rồng. Tức tiểu đà Long Ngũ Ca. Phí công rồng trải qua thời gian dài đều đóng quân tại Linh Sơn, gánh vác Linh Sơn ti chuông quan trọng trách. Có một cái từ gọi chuông sớm mộ khánh cũng xưng thần chuông mộ cổ. Chuông sớm mộ khánh, đây là Phật tự chi thông thường nghị quỹ. Thần lên, chùa miếu tiếng chuông ung dung, tỉnh lại thế gian ngủ say chi linh. Mộ đến, chùa miếu khánh âm lượn lờ, tiễn biệt ngày ở giữa hỗn loạn chi bụi. Đại Tống Tống Kỳ từng có thơ nói, chuông sớm mộ khánh không lúc nào nghỉ, thúy trúc hoa cúc giao nhau minh. Mà Đại Tống thi nhân Lục Du cũng lưu lại câu thơ, trăm năm lừng lây thế trung buồn, thần chuông mộ cổ không ngừng lúc. Phí công rồng vì Linh Sơn ti chuông quan tại Linh Sơn gõ chuông. Hoàng Mi là Phật Di Lặc tọa hạ ti khánh đồng tử vì Phật Di Lặc gõ khánh. Phí công rồng là gõ chuông. Hoàng Mi là gõ khánh. Phí công rồng cùng Hoàng Mi chức trách gần, tại Linh Sơn cỡ lớn pháp sự bên trong, thường cần chuông khánh cùng vang lên. Như Tây Du ký bên trong, tại miêu tả Hoàng Mi đại vương tiểu lôi âm tự thời điểm, từng nói, chợt thấy tường quang tốt tươi, sương mù rực rỡ nhau nhau, có một chỗ ban công địa cắt, mơ hồ chuông khánh du dương. Ban công đột ngột nên tiếp ở cửa trướng, chuông khánh hư từ âm thanh vận dài. Phí công rồng ti chuông, Hoàng Mi gõ khánh, hai người đồng bộ thao làm pháp khí, phối hợp ăn ý, dần dà liền kết thâm hậu tình nghĩa. Phí công rồng cùng Hoàng Mi, hai người tự nhiên nhận biết, mà lại quan hệ rất không tệ. Phí công rồng cũng coi là Hoàng Mi vì số không nhiều bạn tốt. Chỉ bất quá, phí công long thân vì Linh Sơn ti chuông quan sự vụ bận rộn, mỗi ngày đều cần đúng hạn đụng chuông, không được có mảy may lười biếng. Mà Hoàng Mi làm Phật Di Lặc tọa hạ đồng tử, trực tiếp nghe lệnh của Phật Di Lặc, chỉ cần tại Phật Di Lặc cùng trong ti khánh, so ra mà nói, tự do một chút. Mà Phật Di Lặc mặc dù có chính mình đạo trận, nhưng là cũng trưởng kỳ ở Linh Sơn. Tỷ như Lai Phật tổ hàng phục kim sĩ đại bằng điều thời điểm, liền là quá khứ, tương lai, hiện tại ba tôn Phật cùng nhau đi tới. Mà Phật Di Lặc hàng phục Hoàng Mi đại vương về sau, tạm biệt Tôn Ngộ Không, cũng là giá tưởng vần quanh đường thế giới cực lạc. Thế là, Hoàng Mi trực tiếp hướng Linh Sơn gác chuông mà đi, tại gác chuông tìm được phí công rồng. Phí công long thân vì Linh Sơn ti chuông quan mỗi ngày đục chuông, chức trách mặc dù nhìn như bình thường, lại quả thật Phật môn pháp sự bên trong không thể thiếu một trong vòng. Hắn bản sự phi phàm, thần thông không kém gì một chút bốn hải long tộc. Phải biết, quyền liêm đại tướng theo đường tăng đi về phía Tây Thỉnh Kinh, trải qua trùng điệp gặp chắc trở, cuối cùng cũng bất quá lăn lộn cái kim thân La Hán chi vị. Tây Hải Ngọc Long Tam Thái tử Ngao Liệt, cong lên đường tăng đi về phía Tây Thỉnh Kinh, lại cong lên Phật Kinh tiến về Đông Thổ, một đường dãi dầu sưng gió, cuối cùng tại Linh Sơn cũng bẹn bẹn được cái Bát Bộ Thiên Long Ngựa Bồ Tát chức vụ. Cái này Bát Bộ Thiên Long Ngựa Bồ Tát là làm cái gì đâu? Tại Tây Du ký đại kết cục, Bạch Long Mã đánh cái dương thân, tức lui ra lông, đổi sừng đầu, toàn thân bên trên dài lên kim lân, ma giới cầm sinh ra ngân tu, một thân thủy khí, bốn trảo tường vân, bay ra hóa long chỉ, quay quanh tại sơn môn bên trong kình thiên hoa biểu trụ bên trên. Nói trắng ra là Tây Hải Ngọc Long Tam Thái tử Ngao Liệt cuối cùng hóa thành Linh Sơn Sơn môn bên trong kình thiên hoa biểu trụ bên trên bản trụ chi long. Bạch Long Mã tại Linh Sơn Sơn môn bên trên bản cây của đi. Mà phí công rồng tại đi về phía Tây Thỉnh Kinh trước đó liền đã ổn thỏa Linh Sơn ti chuông quan chi vị. Nói một cách khác, tại Bạch Long Mã tiến vào Linh Sơn thể chế trước đó, phí công rồng liền đã tiến vào Linh Sơn thể chế bên trong. Có thể thấy được phí công rồng năng lực cùng cơ duyên đều là bất phàm. Lại nói Linh Sơn thắng cảnh, đại lôi âm tự trung trên lầu. Nhưng gặp nói lưu ly chiếu ngày sinh huy, tử kim lương bản long nô thụy, khéo léo mở bảo cung, cựu trọng thụy ai hộ thiên phi. Kia một ngụm như kim công như trung treo cao tại sơn son điêu dưới xà nhà, không phải đồng không phải sắt, không phải vàng không phải ngọc, chính là phương tây công đức chỉ ngọn nguồn một khối tiên thiên kỳ dị khoáng thạch, được như Lai Phật tổ lấy đại pháp lực điểm hóa, lại thụ ước vạn năm hương hỏa niệm lực nhuộm dần mà thành. Trên thân trung điêu khắc lấy kim cương kinh phản văn, phản văn dày đặc, kim quang lưu chuyển, ẩn ẩn có Phật quang lộ ra. Trung tiếp theo người chính là Linh Sơn ti trung quan. Trung này một bang, âm thanh truyền 3000 thế giới, có thể tỉnh sinh oan, có thể phá ma trướng, có thể thông tam thế nhân quả, quả nhiên là Linh Sơn trọng khí, Phật môn chí bảo. Mà Ti Chuông Quan người, không phải là phàm tăng, chính là kia kính Hà Long Vương Ngao Uyên thứ năm tử, tên cứ gọi Phí Công Rồng. Này Long sinh đến phi phàm, chính là Kim Lân Diệu Nhật chiếu tường vân, Ngọc Trảo Huyền Không trụ phản âm. Dưới tầng ngân tu phiêu thủy ai, giữa lông mày tuệ nhãn chiếu cả khuôn. Vốn là giang hà lật sóng chủ, nay vì Linh Sơn đụng chung người. Phí Công Rồng phụng Phật tổ pháp chỉ, chuyến đi trước này, thần hôn định tĩnh, không dám có chút lười biếng. Mỗi lần gõ vang chuông sớm, hồng âm hạo đãng, chấn động đến Linh Sơn 72 phòng tiếng thông reo ứng hòa, dẫn tới bát bộ thiên long, chư Phật Bồ Tát đủ tụng chân ngôn, mộ cổ một vang, thì dư vị kéo dài, để ngàn vạn tỷ khưu, La Hán Sa Di tâm quy tĩnh, tham thiền nhập định. Phí Công Rồng vì Linh Sơn ti trung chi long trước mặc dù hiền hách, lại giống như kia nơi say bột giả ký, vòng đi vòng lại, khó được tiến thêm chi công. Tên cổ Phí Công Rồng. Một ngày này, Phí Công Long cương gõ thôi buổi trưa ba khắc giải ách trung dư âm còn tại biển mây ở giữa lượn lờ, đẩy ra 3000 phiền não, bừng tỉnh vô số mơ mộng. Hắn độc lập gác trung, dựa vào lan can trông về phía xa, một đôi mắt rồng đau khổ trong lòng mang thích, trực câu câu nhìn về phía phương đông kia biển mây mênh mông chỗ, tình cảnh bi thảm, khóa lại lông mày phong. Trong tay siết chặt Tây Hải truyền đến thư nhà, chữ chữ khắp huyết, nói lao phụ kính Hà Long Vương Ngao Uyên được oan chịu chết, táng thân hoang sườn núi tin dữ, cùng ấu đệ tiểu đà long tại Tây Hải cùng đạo môn bắt tiên chiến đấu hung hiểm. Hắn thân là kính Hà Long Vương chi tử, hận không thể sườn sinh hai cánh, bay trở về chốn cũ, vi phụ rửa nhục, trợ đệ thoát khốn. Làm sao thân phụ ti chung trách nhiệm, Linh Sơn giới luật sâm nghiêm. Hắn lần trước hướng Như Lai Phật tổ xin nghỉ trở về nhà tế tự, lại chưa được cân chuẩn. Bởi vậy, hắn đành phải đem đầy ngập bi phẫn, đều hóa thành kia nặng nề tiếng chuông du dương. Phí Công Rồng gõ xong phút sau, đang ngồi ở trên gác chuông ngẩn người, một mặt bi thương, như cha mẹ chết. Ai? Phí Công Rồng đang than thở, chợt nghe sau lưng một trận gió đánh tới, đương theo lấy vài tiếng nhẹ nhàng bước chân. Phí Công Rồng trở lại nhìn lên, đã thấy một cái bẩn thỉu, Hoàng Mi đứng đấy, eo buộc lang nha đồng đầu đà, đã cười hì hì đứng ở sau lưng, không phải kia Di Lặc Phật tổ tọa tiền ti khánh đồng tử Hoàng Mi, lại là cái nào? A. Phí Công Long hiền đệ. Hoàng Mi ra vẻ kinh ngạc, bước nhanh đến phía trước, ôm Phí Công Rồng bà bay, thân thiết nói, ngươi tại sao ở đây thở dài thở ngắn, mặt ủ mày cho. Không phải là ngại cái này Linh Sơn gác chung thánh lãnh, không so được ngươi kia kinh Hà Long cung thủy tinh cung tiêu diêu tự tại. Vẫn là ngại cái này đụng chung việc cần làm, khô nhạt vô vị, tiêu ma ngươi anh hùng khí. Chương 630, Hoàng Mi mê hoặc nhân tâm chương 630, Hoàng Mi mê hoặc nhân tâm Linh Sơn chung trên lầu. Gió qua mái hiên, tiếng chung dần dần ẩn. Phí Công Rồng đang ngồi ở trên gác chung ngẩn người, một mặt bi thương, âm thầm rơi lệ, như cha mẹ chết. Chính là Linh Sơn chuông khánh bản thanh âm, Phí Công ty trước khốn long âm, huyết cửu khó tuyết không rơi lệ, chí khí chưa thủ hưởng vừa lòng. Hoàng Mi thấy thế, ra vẻ kinh ngạc thái độ, nhanh chân tiến nhanh tới, một thanh liền ôm Phí Công Rồng kia bao trùm lấy tinh miệng kim lân khoan hậu bà bay, thân thiết nói, hiền đệ, là ngại cái này đụng chung việc cần làm, khô nhạt vô vị, tiêu ma ngươi anh hùng khí. Phí Công Rồng dương mắt, thấy là quen biết đã lâu Hoàng Mi, cố biết cầm trong tay thư nhà lũng tại một chỗ, giấu vào trong tay áo, trên mặt mạnh gạt ra một vòng đắng chát ý cười, chắp tay nói, a di đà phật, nguyên lai là Hoàng Mi sư minh đại giá quang lâm. Hoàng Mi sư minh không phải tuân Phật tổ pháp chỉ, cùng Kim Thiền tử sư minh cùng nhau, hướng kia Hồng Trần vạn trượng Nam Thiện Bộ Châu, đi truyền kinh thí luyện, phổ độ chúng sinh chi đại công đức đi rồi sao? Sao đến có này nhàn hạ, bên trên cái này quản cu é gắt trông, đến thăm tiểu đệ. Âm thanh trầm thấp, lộ ra khó nén chi mọi bệnh cùng nản lòng phái trí. Hoàng Mi cỡ nào cơ cảnh? Phí Công Rồng che đậy thư chi tiểu động tác, miễn cưỡng vui cười hạ kia khó mà che giấu đau khổ cùng mắt rồng chỗ sâu ẩn hiện tơ máu, há có thể trốn qua hắn này, đôi quen sẽ nhìn mặt mà nói chuyện pháp nhãn. Trong lòng của hắn sớm đã hiểu rõ, trên mặt lại bất động thanh sắc. Hoàng Mi đại vương cười hắc hắc, vô vô Phí Công Rồng bà bay, trên mặt kia bất cần đợi vui cười thu liễm mấy phần, thay đổi một loại cùng chung mối thù nghiêm trọng, hạ giọng nói, hiền đệ đừng muốn giấu giếm ta. Ngao Uyên lão bá cha thảm tao thai vạ bất ngờ, hàm đoan vẫn là sự tình, ngu minh ta. Đã nghe nói. Hoàng Mi trùng điệp thở dài, ngữ khí trở nên trầm thống mà xúc động vẫn nộ, ai? Thật đau nhức sát ta vậy. Muốn ta kia Ngao Uyên lão bá cha, là trời đỉnh ti mưa sắc phong ti mưa lớn long thần chấp trưởng một phương mưa gió, làm lấy nhân đức lấy sừng, hành vân bố vũ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, cẩn trọng, chưa từng có hơn phân nửa phân sai lầm. Lại bị này thai bay vạ gió, cuối cùng trên trạm tiên thai đi một lần, rơi vào cái đầu một nơi thân một nẻo, thi cốt thê lương chôn hoang sườn núi hạ tràng. Quả thật tam giới một lấy làm kỳ oan. Ngu Minh nghe ngóng, cũng là lòng đầy căm phẫn, ngũ tạng câu phần, hận không thể lập tức dơ cao cái này lang nha đồng, đánh lên kia linh tiêu bảo điện, hỏi một chút kia ngọc đế lao nhi, cái này là đạo lý gì à? Nói xong, Hoàng Mi lại lấy quyền đấm ngực, phanh phanh rung động, phảng phất đau thấu tim gan, khóe mắt lại cũng gạt ra một tia ướt át. Lập tức, hắn dừng một chút, ngữ khí càng lệ. Phản phất cánh cửa kia bắt tiên liền đứng ở trước mắt, đáng hận hơn cánh cửa kia cái gọi là đạo môn bắt tiên bất quá là chút ỷ vào mấy phần khí vận, được một chút thần thông tán lưu hạng người, dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đi này ti tiện bỏ đá xuống giếng sự tình, khi nhục ngươi kinh Hà lòng tộc cô nhi quả mẫu, tại Tây Hải gây sóng gió. Hiền đệ, trong lòng ngươi cái này quét tâm thấu xương nỗi khổ, vi huynh cảm động lây. Hà nói không có quần áo, cùng tử cùng thù a. Hoàng Mi lời nói khẩn thiết, trong mắt hình như có thương xót chi sắc hiện lên. Phí Công Rồng nghe này chu tâm chi ngôn, trong lòng chua chua, kia cố nén dòng nước mắt kềm nén không được nữa, tại trong hốc mắt xoay một vòng, như muốn rơi xuống. Hắn thở dài nhất thanh, nói: "Sư minh đã biết, tiểu đệ cũng không gạt ngươi." Tiểu đệ giờ phút này tim như bị dao cắt, ruột gan nứt từng khúc, hận không thể lập tức liền hiện chân thân, quấy nước bốn biển, lái vạn lý phong vân, lao thẳng tới Tây Hải, tìm cánh cửa kia bắt tiên lý luận cái minh bạch, chính tay đâm cửu nhân, vi phụ tuyết hận. Làm sao? Làm sao Phật tổ pháp chỉ ở trên? Làm sao? Ai? Nói xong, hắn trùng điệp vỗ bên cạnh to lớn chi trung sử, phát ra ngột ngạt một vang. Phí công rồng buồn khổ nói, làm sao Phật tổ không cho phép, gia mẫu cùng xá đệ cũng tới tin quên can, sợ tiểu đệ hành động theo cảm tính, phản hãm tình thế nguy hiểm. Ta cứu cứu Tây Hải Long Vương cũng quên nhủ, trứng rồng không thể đều đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Chúng ta như là đã đắc tội đạo môn, không được lại đắc tội Phật môn. Tiểu đệ đã đến Thế Tôn Như Lai lọt mắt xanh, nhập này Linh Sơn Thánh Địa, vì Phật tổ ti trùng, liền làm an giữ bột phận, chớ có hành động thiếu suy nghĩ, vì kinh hà lòng tộc lưu một tuyến huyết mạch sinh cơ, mới là kế lâu dài. Ai? Phí công rồng lại là thở dài một tiếng, trung điệp vỗ bên cạnh to lớn chi trung sử, phát ra đông một tiếng vang trầm, chấn động đến gác chuông khẽ run. Thanh âm kia bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, tiểu đệ thân ở chỗ này, như cuốn lồng chim, chỉ có rời sông lấp biển chi lực, lại là tốn công vô ích. Chỉ sợ lao phụ trên trời có linh thiêng, trách ta bất hiếu a. Cái này phí công hai chữ, đúng là ứng nghiệm danh hảo, thành tiểu đệ mệnh số a. Phí công rồng nói xong lời cuối cùng, đã là dây thanh nghẹn ngào, khó mà tự kiềm chế. Hoàng Mi trong mắt tinh quang chợt hiện, cảm thấy thầm nghĩ, hỏa hầu đã tới. Lập tức, Hoàng Mi bỗng nhiên vô đuổi, làm ra một bộ tức sủi bọt mép, không thể áp chế thái độ, nghiêm nghị quát, lẽ nào lại như vậy? Tử báo thù cha, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, chính là Như Lai Phật tổ, làm sao có thể ngăn người đi này đại hiếu? Hiếu vì đức gốc dễ, trong thiện hiếu làm đầu. Ngày xưa kia rót giang khẩu nhị lang chân quân Dương Tiễn, vì cứu mẫu từng bữa bổ đảo núi, đại náo thiên giới, huyên náo càn khôn điên đảo, long trời lở đất, nhưng tam giới ai không tán hắn nhất thanh hiếu cảm động trời? Tại sao đến hiền đệ ngươi cái này kinh hà long tử trên thân, liền trở thành phí công? Hắn tới gần một bước, ánh mắt sáng rực như muốn xuyên thủng phí công tim rồng mà nguồn, thanh âm mang theo kích động ma lực, hiền đệ, ngươi ở đây đục trùng, đục vào năm nào tháng nào mới là cái đầu? Cho dù đâm đến Linh Sơn sụp đổ, như lai đài sen quỹ đạo, đục nát cái này miệng như kim công như trung ngươi cả đời này, cũng bất quá là cái đụng trùng chi long thôi. Ngươi ngay cả cái xin nghỉ trở về nhà, tế điện vong phụ này cũng không thể được. Ta kia ngao viên lão bá cha kia huyết hải thâm cửu, ai đến bồi thường? Hiền đệ trong nhà người kia kinh nghiệm sống chưa nhiều ấu đệ tiểu đà long, cường địch vây quanh phía dưới, ai đến bảo hộ? Nói, Hoàng Mi lại tới gần phí công rồng, đưa lô thai lặng lẽ nói, hiền đệ, ngươi có chỗ không biết, việc này kỳ thật có ẩn tình khác. Hiền đệ, ngươi thần thông quảng đại, pháp lực phi phàm, vì long tộc chi nhân tài kiệt xuất. Ngươi như Hạ Linh Sơn, tương trợ Tây Hải long tộc, cùng cánh cửa kia bắt tiên tranh đấu. Đạo môn bắt tiên, lại há có thể địch nổi các ngươi long tộc chi lực? Ta nghe nói Như Lai Phật tổ đối Tây Hải long tộc cố ý, muốn lại lần nữa hóa một nhóm Tây Hải long tộc để cho hắn sử dụng. Cho nên, kia Như Lai Phật tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát, Kim Thiền Tử bọn người, chính xem ngao có tranh nhau muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Như Lai Phật tổ ngăn cản ngươi đi Tây Hải, chắc là sợ ngươi xấu tính toán của hắn mưu đồ. Thì ra là thế. Phí công rồng mắt rồng trợn lên, hiện ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, lập tức lại bịt kín vẻ lo lắng, lẩm bẩm nói, là ta trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Phật tổ vậy mà cũng tại tính toán chúng ta long tộc. Nghĩ đến hắn hướng Như Lai Phật tổ xin nghỉ, Như Lai Phật tổ lại không cho phép. Phí công rồng trong lòng không khỏi đối Như Lai Phật tổ nhiều hơn mấy phần nghi kỵ. Dứt lời những này, Hoàng Mi đột nhiên nghiêm nghị nói, hiền đệ, ngươi vốn là thần thông quảng đại chi long, bất đắc dĩ rồng khốn chỗ nước cạn, chỉ có vẩy và móng chi lợi mà khó dương, trí tại biển cả, lại gặp dây thừng cường chi chói mà không được chỉ. Ngươi phí công rồng chi danh hảo, hẳn là thật muốn ứng nghiệm này sớm hay sao? Thật chẳng lẽ muốn đụng chung, đụng vào sông cạn đá mòn, vẫn là tốn công vô ích, chẳng làm nên trò chống gì ư? Hoàng Mi người này, đa trí như yêu, cực thiện mê hoặc nhân tâm, điên đảo nhân quả. Phen này ngôn ngữ, câu câu như trọng truy mãnh kích, hung hăng đập vào phí công tim rồng khảm phía trên. Chỉ gặp phí công rồng râu rồng sôi sục, tựa như cương châm dựng đứng, khí tức thô trọng như sấm rền nhấp nô, trong mắt tơ máu ẩn hiện, nắm chặt trung sử gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Ha ha ha. Kia to lớn trung sử lại bị hắn bóp có chút rung động. Hoàng Mi trong lòng biết hắn đã dao động sâu vô cùng, lập tức lời nói xoay chuyển, thay đổi thành thật với nhau, cởi mở ngữ khí, thậm chí mang tới mấy phần bi tráng. Hiền đệ, người ta tương giao tâm đầu ý hợp, tình như thủ tốc. Phụ thân của ngươi chính là ta Hoàng Mi phụ thân. Ngươi hôm nay thân hám gông cùng xiềng xích, không được tự do, khó ra Linh Sơn, khó báo cái này huyết hải thâm cứu. Thu này, cái này hận, Ngu Minh nguyện thay ngươi gánh chịu. Ta thay ngươi đốt giấy để tang, tế điện vong phụ anh linh. Ta thay ngươi bảo vệ ấu đệ, áp chiến cánh cửa kia bắt tiên đạo trích. Lần này đi Tây Hải, ta Hoàng Mi nhất định phải quấy hắn cái long trời lở đất, vì lao bá cha đòi lại công đạo. Phí công rồng nghe vậy kinh hãi, đột nhiên đứng người lên, mắt rồng trợn lên, im lân khẽ nhếch, sư minh lời ấy sai rồi. Đây là tiểu đệ gia sự huyết ỉu, sao dám lao động sư minh đại giá? Huống chi phụ mẫu mối thù, không đội trời chung, bản đương từ tiểu đệ thân lưới đao cửu địch, mới hiển lộ ra hiếu đạo. Mượn tay người khác, tiểu đệ trong lòng khó có thể bình an. Hiền đệ hiếu tâm, Ngu Minh minh bạch. Hoàng Mi khoát qua tay, trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc lại mang theo vài phần giảo hoạt tiêu dung. Ta thay ngươi gánh này nhân quả, cũng không phải là không sợ cầu bạch của phí. Hiền đệ đừng nội, nghe Ngu Minh nói xong. Phí công rồng hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, ngưng thần yên lặng nghe. Sư Minh tỉnh giảng. Mắt rồng nhìn chằm chằm Hoàng Mi chờ đợi đoạn dưới. Hoàng Mi ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng phí công rồng hai mắt, gằn từng chữ. Hiền đệ bây giờ khốn tại các trung, hữu tâm tế bái vong phụ, bảo vệ ấu đệ, lại không được tự do. Ta nguyện thân phó Nam Thiệm Bộ Châu cùng Tây Hải chi địa, một thì chuẩn bị tam sinh sáu lễ, đốt hương cầu nguyện, tế điện lao ba cha tại trời anh linh. Thứ hai ẩn vào chỗ tối, tùy cơ mà động, bảo vệ ngươi kia ấu đệ tiểu đà lòng chi chu toàn, trợ hắn vượt qua kiếp nạn này, miễn bị đạo môn bắt tiền độc thủ. Đợi chuyện chỗ này, hiền đệ. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyển, mang theo vô cùng dụ hoặc, ngươi nhưng nguyện trợ ngu huynh một chút sức lực, theo ta cùng đi đông thổ, truyền kinh hoàng pháp, thành tựu một phen đại nghiệp. Đây là vô thượng công đức, cũng là ngươi long tộc vinh quang cửa nhà cơ hội. Phí công rồng nghe vậy, cau mày, lo lắng nói, cùng đi đông thổ truyền kinh. Sư minh, tiểu đệ chính là linh sơn ti trung quan, chức vụ mang theo. Bởi vì cái gọi là một ngày hòa thượng đụng một ngày chuông. Cái này linh sơn trên gác chuông chuông, là mỗi ngày đều muốn đụng. Ta ngày ngày đụng vang cái này như kim công như chuông chính là thế tôn đích thân chọn. Ta ha có thể tự ý rời vị trí. Thế tôn nghe biết, sợ dáng tội trách. Ha ha ha. Hoàng mi cười to ba tiếng, âm thanh chấn gác chuông, dẫn tới dưới lầu kim cương hộ pháp nhao nhao ghé mắt. Hắn lại lơ đễnh, góp đến thêm gần, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng. Hiền đệ, ngươi hồ đồ à? Như Lai Phật tổ là trị thế chi tôn, sư tôn ta Di Lặc Phật tổ cũng là việc nhân đức không nhường ai trị thế chi tôn. Thường nói, chim côn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự tỉnh. Linh sơn gác chuông, há lại chỉ có từng đó lâu này một chỗ. Hiền đệ, ngươi là linh sơn bản thổ dòng chính chi long, trái lại Như Lai Phật tổ nhất mạch kia, lại đa hệ thiệt giáo chuyển ném mà đến, là giữa đường xuất ra. Như Lai Phật tổ không hứa hiền đệ xin nghỉ, cử động lần này rất hiện xa cách, rõ ràng là không cùng hiền đệ thân cận. Hiền đệ dù có thông thiên thần thông, như cứ thế mãi, khốn tại gác chuông một tấc vương này, mỗi ngày bất quá đụng chuông sống qua ngày, tốn công vô ích. Bây giờ, sư tôn ta Di Lặc trong tiên cung đang cần một vị tinh thông âm luật, thành kính cẩn thận ti trung quan. Hiền đệ thần thông phi phàm, lại cẩn thận thủ lễ, quả thật trước này tuyệt hảo nhân tuyển. Sư tôn ta Di Lặc thiên cung, sự vụ thưa thớt, thanh nhàn tự tại, không cần hiền đệ mỗi ngày lao động công đức. Huống chi, sư tôn ta nhân từ khoan hậu, như có chuyện quan trọng, đều có thể hướng xin nghỉ, tuyệt không gây khó khăn ngăn cản lý lẽ. Ngươi nhìn ta mặc dù trong cung ti khánh, tuy nhiên thường xuyên có thể tại ngoại giới đi lại. Đợi ngu minh báo cáo sư tôn, đưa ngươi điều đến ta chỗ, ngươi vẫn như cũ đảm nhiệm ti trung quan chức vụ, lại được tự do, há không vẹn toàn đôi bên. Cái này, phí công rồng do dự một chút. Đây không phải để hắn đầu Di Lặc Phật tổ tại Linh Sơn thay đổi địa vị sao? Hoàng Mi dừng một chút, trong mắt lóe ra dã tâm và màng, thanh âm càng thêm sục sôi. Hiền đệ, ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi ta chỉ là tại cái này Linh Sơn đụng chung kích khánh, tung đến trường sinh bất tử, kết quả là cũng bất quá như kia thế gian kéo cối xay con lửa, đất cày trâu, vòng đi vòng lại, cả ngày lao động, trâu ngửa cả đời, tốn công vô ích. Không phụ ngươi cái này một thân rời sông lấp biển, hô phong hoán vũ thần thông. Chưa thụ tinh ngươi cái này một viên phù hộ thân tộc, ánh sáng long môn hùng tâm. Nhưng nếu ngươi theo ta thành tựu cái này chuyển kinh đại nghiệp, đem kia đại thừa Phật pháp quảng bá đông thổ, tích lũy vô lượng công đức. Đến lúc đó, luận công hành thường, ngươi ta huynh đệ thành Phật làm tổ cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó, ngươi chính là ngã Phật dạy hộ pháp đại long thần, đứng hàng bát bộ thiên long phía trên. Cái gì đạo môn tán tiên? Cái gì đạo môn bát tiên? Ai dám lại cử động ngươi kinh hà long tộc một sợi lông? Nước chảy chỗ trũng, chính là lẽ thường, nhưng ngươi chính là chân long, tự nhiên đẳng bân cửu tiêu, thẳng lên linh tiêu. Như thế, mới không phụ ngươi cái này một thân chân long huyết mạch, không hưởng công phụ vương của ngươi sinh dưỡng một trận. Hoàng Mi càng nói càng kích động, nước miếng văng tung tóe, đống nhiên bắt lấy phí công rồng cánh tay, dùng sức lay động. Hiền đệ, đây là ngàn năm một thửa cơ hội, không cần thiết phí công đời này à? Chúng ta không muốn làm trâu làm ngựa, trâu ngựa cả đời, chúng ta muốn thành Phật làm tổ. Chúng ta muốn để kia Nam Thiệm Bộ Châu người đều chúng ta vì tổ, chúng ta muốn vạn thế tiếng tăm truyền xa. Phí công rồng, chúng ta làm một trận. Ta thành Phật, sau đó mang ngươi thành Phật. Hoàng Mi lời nói như là ma âm rót vào tai, tại phí công tim rồng bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Linh Sơn thanh quy giới luật, phụ thân hàm đoan chết thảm, ấu đệ sinh tử chưa biết, tự thân tầm thường vô vi. Cùng kia thành Phật làm tổ hộ pháp đại long thần bình quang cửa nhà vạn thế tiếng tăm truyền xa cẩm tú tiền đồ kịch liệt va chạm. Kia phí công rồng chi danh hảo, giờ phút này nghe tới càng chói tai. Phí công rồng nghe vậy, cũng minh bạch Hoàng Mi chuyến này tầng sâu ý đồ. Cái này kỳ thật chính là một trận triệt triệt để Linh Sơn trên triều đình đứng đội là quyết định hắn tương lai vận mệnh trọng đại lựa chọn. Hắn phí công rồng bây giờ vì Linh Sơn ti trung, đảm nhiệm chức vụ khắp cả Linh Sơn, chỗ phái trung gian hệ, chỉ cần an phận thủ thường, gõ chung sống qua ngày. Tại phương nào, hắn đều không cần tận lực đi đứng đội, nhìn như an ổn, nhưng cũng bình thản không có gì lạ. Thế nhưng là, nếu như hắn phí công rồng lựa chọn đi Di Lặc Phật tổ cung trong, vì Di Lặc Phật tổ ti trung, trở thành Di Lặc Phật tổ cung trong ti trung quan, vậy liền mang ý nghĩa hắn triệt để đảo hướng Di Lặc Phật tổ một phương, trở thành Di Lặc Phật tổ trận doanh người. Di Lặc Phật tổ cung trong, sự tĩnh ít, tương đối thanh tĩnh, không giống Linh Sơn gác chuông như vậy, ngày ngày tiếng chuông không dứt, sự vụ khó phân như rệt, làm cho người đáp ứng không xuể. Hắn mặc dù có thể được tự do cùng kỳ ngộ, lại cũng đem thân ra tính mệnh, tất cả đều hệ tại Hoàng Mi cùng Di Lặc Phật tổ phía trên. Nhưng mà, triều đình phong vân biến ảo khó lường, như Di Lặc Phật tổ thất thế, cũng đem lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Phí công rồng lâm vào thật sâu trong suy tư. Một bên là Linh Sơn đơn điệu cứng nhắc, vĩnh viễn không ngày nổi danh ti chuông kiếp sống, cùng phụ thân khuất chết oan thủ, ấu đệ an nguy. Một bên khác thì là nhảy ra lồng chim, tham dự một trận kinh thiên động địa đại nghiệp, tranh thủ vô thượng công quả, hoàn toàn thay đổi gia tộc vận mệnh cơ hội, nhưng cũng mang ý nghĩa khả năng vạn kiếp bất phục. Bởi vì cái gọi là cây đi chết, người đi sống. Hắn tại cái này Linh Sơn ti trùng, nếu không có cái gì đột xuất công tích, khả năng cả một đời cũng chỉ có thể là cái ti trùng quan. Hắn mỗi ngày công việc máy móc lặp lại, chức năng đơn nhất, khuyết thiếu quyền quyết định, đúng như bị vây ở vô hình lao trong lồng. Hắn cả ngày lao động, lại tốn công vô ích, đây cũng là phí công rồng chân thực khắc họa. Hắn cùng Kim Tiền Tử cũng chưa quen thuộc, lẫn nhau ở giữa không có quá nhiều gặp nhau cùng tình cảm. Mà hắn cùng Hoàng Mi lại luôn luôn giao hảo, hai người là nhiều năm hảo hữu, tình nghĩa thâm hậu. Dưới mắt Hoàng Mi có Đông Thổ truyền kinh như vậy ngàn năm một thở cơ hội gặp, thuận theo làm liều một phen, nói không chừng thật có thể xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa, này chưa chắc không phải một cái cải biến vận mệnh chi tuyệt hảo thời cơ. Giờ này khắc này, phụ thân, mẫu thân, ấu đệ, nhớ tới phụ thân Kính Hà Long Vương Ngao Huyền cái chết, nhớ tới mình bây giờ gian nan tình cảnh, Phí Công Rồng trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu trí. Ngươi không có đi qua Linh Sơn, ngươi không biết kia đại lôi âm tự bậc thang cao bao nhiêu, dài bao nhiêu. Hán Phí Công Rồng, luận tư chất, luận năng lực, so với cái kia Phật tổ đệ tử chênh lệch ở đâu? Vì cái gì bọn hắn có thể hưởng thụ tôn sùng địa vị cùng vô tận vinh quang, mà mình lại chỉ có thể cả ngày lao động, tốn công vô ích? Người người đều muốn trở thành thần Phật, có thể thành thần Phật lại như thế nào? Thần Phật phía trên còn có thần Phật. Chương 631, Di Lặc Thiên Cung, Pháp Bảo Kim Nao. Chương 631, Di Lặc Thiên Cung, Pháp Bảo Kim Nao. Lại nói kia Phí Công Rồng, nghe được Hoàng Mi một phen rõng rạc, đánh trúng tâm khảm ngôn ngữ, chính xác là khơi gợi lên trong lồng ngực tích tụ khổ tâm. Thu cha chưa tuyết, mình thân cuốn linh núi, mỗi ngày đụng chung sống qua ngày, không biết ngày nào mới là cuối cùng. Nghĩ cùng Kinh Hà Long phụ trước kia hiển hách uy nghi, lại nhìn bây giờ cái này cuốn đốn lồng chim, tốn công vô ích quấn bách quan cảnh. Phí Công Rồng không khỏi tâm hỏa bốc lên, một cỗ trùng tiên đấu trí tràn trề dâng lên. Nếu là hắn Phí Công Rồng có thể tại Linh Sơn xông ra một phen thành tựu, dạy đến Phật Đà chính quả, những cái kia ám hại cha người, lại há dám như thế tùy ý làm bậy. Hắn Phí Công Rồng muốn từng bước một trèo lên trên, từng bước một leo đến tối cao, làm kia Linh Sơn cao vị chi long. Hắn phải dùng quyền thế của mình cùng lực lượng, che chở ấu đệ, che chở gia tộc. Phí công, cả đời đục chung, tốn công vô ích. Phí Công Rồng ở trong lòng nhai nuốt lấy cái này, đương theo hắn Linh Sơn Thuế Nguyệt danh hiệu, mắt rồng bên trong hiện lên một tia khuất đục cùng không cam lòng. Nghĩ đến phụ thân Kính Hà Long Vương Ngao Huyền chết thảm, Phí Công Rồng âm thầm thề nói, đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Như đến cơ duyên, ổn thỏa phấn khởi, che chở thân tộc, ánh sáng long đình. Ta không muốn đương cái này tốn công vô ích rồng, ta muốn làm kia hộ pháp đại long thần, muốn thành Phật làm tổ. Phụ thân đã chết, ta càng phải thừa kế cha trí, muốn để ta Kinh Hà Long tộc chi danh vang vọng tam giới. Thế nhưng, hung tâm vạn trượng phía dưới, một tia lo lắng âm thầm chiếm cứ trong tim. Phí Công Rồng ngẩng đầu, mắt rồng sáng rực, nhìn thẳng Hoàng Mi kia lời thề son sắc khuôn mặt, trầm giọng hỏi: "Hoàng Mi sư minh, ngươi vẽ xuống tiền đồ, kim quang vạn trượng, cực kỳ mê người. Đường này như thành, từ không cần phải nói, ta Phí Công Rồng máu chảy đầu rơi cũng không lời oán giận. Nhưng đường này gian nguy, dầm dạm bấy dập trong gai, đối thủ của ngươi là Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử Kim Tiền Tử, phía sau càng có Quan Thế Âm Bồ Tát vì đó chủ tính toán. Nếu là chúng ta bại đây, bại." Ha ha ha. Hoàng Mi nghe vậy, tung tiếng cười dài. Hai tay của hắn chống nạnh, một đôi màu vàng lông mày đứng đấy, trong ánh mắt lấp lóe nóng bỏng quan mang, cất cao giọng nói: "Ta tại kia Nam Thiệm Bộ Châu du lịch thời điểm, từng nghe nói phàm phu tục tử rằng cổ luận này, đạo kia Tây Sở Bá Vương cùng Hán Trung Vương cố sự. Tây Sở Bá Vương mặc dù hùng, lực có thể khiêm đỉnh, lại bại vào Ô Sông, cuối cùng tự vẫn. Hán Trung Vương mặc dù yếu, bất thiện đao binh, lại đến vạn dặm giang sơn, có được thiên hạ, làm hoàng đế. Không đến cuối cùng một khắc, ai có thể liệu định kia Bái Huyện đỉnh trưởng có thể chiến thắng Tây Sở Bá Vương, lấy thiên hạ? Trời có nắng mưa khó tính, người có họa phúc sớm chiều. Cái này tam giới sự tình, biến ảo khó lường, ai có thể nói đến chuẩn? Dưới mắt Linh Sơn những cái kia giả Phật tổ nhóm từng bước phân biệt đối xử, chiếm đài sen bảo tọa không thả, thường hết lấy hương hỏa tôn binh. Chúng ta nhân tài mới nổi, dù có trùng tiên ý chí, bạt núi chi năng, không phải đại vận không thể tự thông. Người ta còn muốn tại cái này dưới thềm ngưỡng vọng bao lâu? Chúng ta khi nào mới có thể ra đầu? Cái này hướng Đông Thổ truyền kinh sự tình, với ta mà nói, chính là cơ hội tốt nhất. Nếu không thừa này cơ hội tốt, buông tay đánh cược một lần, ra sức một hồi, người ta huynh đệ, khi nào mới có ngày nổi danh? Thật chẳng lẽ phải chờ tới sông cạn đá mòn, trung sử mãi xuyên hay sao? Phí Công Rồng nhìn xem Hoàng Mi trong mắt gần như thiêu đốt chấp niệm cùng cuồng dã tự tin, trong lòng gợn sóng mãnh liệt, kia tốn công vô ích bốn chữ như có gai ở sau lưng. Hắn vẫn chấp nhất truy vấn, muốn một cái đáp án cuối cùng. Sư Minh Diệu ngữ liên tiếp, tài hùng biện không ngại, tiểu đệ rất là tin phục. Nhưng cái này Linh Sơn gác chung mặc dù vây nốt ta, nhưng cũng tạm thời là tộc ta một phương thở dốc chi địa. Ta như bội phản, đi theo ngươi, chính là triệt để chặt đứt đường lui. Nhưng như thiên ý trêu người, không như mong muốn, sắp thành lại bại, người ta cuối cùng là cờ kém một nước, thua. Lúc đó lại làm dùng cái gì tự xử? Lời nói ở giữa, mắt rồng chỗ sâu, thần sắc lo lắng có nén. Hừ. Hoàng Mi kia sụp sôi tiếng cười dần dần trầm thấp, cuối cùng hóa thành nhất thanh mấy không thể nghe thấy hừ nhẹ. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia mênh mông vô ngần Nam Thiệm Bộ Châu biển mây. Trầm mặc thật lâu, Hoàng Mi mới chậm rãi mở miệng, bình tĩnh nói: "Thử, thua. Ha ha ha. Nếu là ta Hoàng Mi thua, vậy dĩ nhiên là Kim Tiền Tử hướng Đông Thổ truyền kinh, hắn công đức viên mãn. Kia Nam Thiệm Bộ Châu người, tự nhiên sẽ vì Kim Tiền Tử đều miếu, vì Kim Tiền Tử viết sách, ca tụng hắn thỉnh kinh, truyền kinh công đức, truyền tụng Kim Tiền Tử sự tích. Bọn hắn sẽ đem Kim Tiền Tử thỉnh kinh trên đường gian nguy, Kim Tiền Tử truyền kinh thời điểm từ bi, phụ lên đến kinh thiên động địa, cảm động lòng người. Từ đó, Kim Tiền Tử ngồi cao đài sen, thụ thập phương vấn lễ, thành Phật làm tổ, vạn thế tiếng tăm truyền xa. Mà ta Hoàng Mi, đại khái sẽ trở thành Kim Tiền Tử thỉnh kinh cố sự bên trong một cái vai hề, một cái không biết tự lượng sức mình cho cười, một cái phụ trợ Kim Thiền Tử Phật pháp vô biên đáng ghét nhân vật phản diện, một khối thành tựu Kim Thiền Tử vô thượng công quả bàn đập đi. Nói đến đây chỗ, Hoàng Mi tự giễu một chút nói, thế nhân biết nói, ha ha ha, cái gì Hoàng Mi giả Phật bất quá là một cái nho nhỏ Ti Khánh đồng tử còn vọng muốn thay thế Như Lai Phật tổ nhị đệ tử Kim Thiền Tử đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, thật sự là buồn cười. Từ đó, hắn Kim Thiền Tử là Phật, ta Hoàng Mi là yêu. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, không gì hơn cái này. Nhưng Hoàng Mi đại vương lại đột nhiên cười. Ha ha ha. Hoàng Mi đại vương ầm ĩ cười to, âm thanh chấn vân tiêu. Hắn bỗng nhiên thẳng sống lưng, giang hai cánh tay, cất cao giọng nói, thế nhưng là, vậy thì thế nào? Si tâm vọng tưởng cũng được, không biết trời cao đất rộng cũng được. Ta Hoàng Mi chính là muốn thành Phật làm tổ, vạn thế tiếng tăm truyền xa. Để người hậu thế đều hiểu, từng có một cái Ti Khánh đồng tử, dám hướng tiếp Như Lai Phật tổ quyết định chân Phật cơ vậy. Dứt lời, Hoàng Mi mắt sáng như đuốc, sáng rực giống như đốt, lần nữa nhìn gần phí công rồng, xuề bàn tay ra, từng chữ nói ra, chính trọng nói, hiền đệ, nhân gian phàm phu có biết, đại trượng phu sinh không thể nằm sống xa hoa, chết cũng đương năm đỉnh đấu. Huống chi chúng ta thân Phật, vốn là có lấy siêu phàm chi lực, há có thể cam chịu tầm thường vô vi. Cùng tại cái này linh sơn đụng ngàn năm chung, niệm vạn năm trải qua, không có tiếng tăm gì, vô thanh vô tức, không bằng oanh oanh liệt liệt đánh cược một lần, đánh nhau chết sống, đem hết toàn lực đánh ra cái sự nghiệp thiên thu, để vạn thế truyền tụng ta tên. Ta Hoàng Mi chính là muốn giành giật một hồi, cùng kia Kim Thiền Tử phân cao thấp, cược một cái thắng thua thắng bại. Nếu ta Hoàng Mi không thể lưu danh tại kinh sử, để người hậu thế đời đời truyền tụng, liền dạy ta để tiếng xấu muôn đời, bị vạn người thoá mạng, cũng không oán không hối. Hoàng Mi phục vừa cười nói, hắn Kim Thiền Tử như thắng, hắn là Phật, ta là yêu, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng ta Hoàng Mi như thắng, ta chính là Phật, hắn Kim Thiền Tử chính là yêu, có cái gì không được? Phí công rồng. Hoàng Mi tiếng như hồng trùng, bàn tay treo giữa không trùng, ngươi nguyện ý theo ta cùng một chỗ, đánh cược cái này một thanh sao? Phí công rồng nghe nói lời ấy, trong lòng ngũ vị tạp trần, cuộn cuộn như nước thủy triều. Như thế nào phí công? Cả ngày lao động, lại tốn công vô ích, đến cùng công giá chẳng, chẳng lẽ đây chính là hắn phí công rồng chú định vận mệnh sao? Hắn tin số mệnh, nhưng lại tuyệt không nhận mệnh, chết sống có số, nhưng phú quý lại ứng tử mình tranh. Phí công rồng nghĩ đến thủ cha như cự thạch kép tâm, khó mà đến tuyết, nghĩ đến bản thân khốn đốn tại Linh Sơn cái này một góc nhỏ, ngày ngày lặp lại đụng kia giải ách chung, tự thân ách nạn lại không người có thể giải, quả nhiên biệt khuất đến cực điểm. Nay nghe Hoàng Mi một phen cổ động, nói cùng Đông Thổ truyền kinh, thành Phật làm tổ, ánh sáng Long tộc chi kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, càng có rời Như Lai quả thuốc, đầu nhập Di Lặc tọa hạ chi mê người hứa hẹn, coi là thật như bắt vân kiến nhật, rộng mở trong sáng. Phí công rồng lúc đầu trong mắt vẫn còn tồn tại một tia do dự, nhưng bất quá một lát, kia cuối cùng một chút do dự triệt để tiêu tán, thay vào đó là đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt cùng thiêu đốt giá vọng. Hắn trong lòng thầm nghĩ, cùng ở đây chung trên lầu, vô ích dòng thọ, ngồi nhìn thủ cha không báo, ấu đệ hăng nguy, chẳng bằng liều mạng một lần, cầu cái quang minh tiền đồ. Tuy là vạn kiếp bất phục, cũng tốt hơn cái này vĩnh viễn không ngừng nghỉ phí công. Phí công rồng đống nhiên tiến lên trước một bước, long chảo duỗi ra, trung điệp đập vào Hoàng Mi duỗi xuất thủ trưởng lên. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay, tại trống trải trang nghiêm gác chung bên trong quanh quẩn, lại vượt trên nơi xa mơ hồ tiếng tụng kinh thanh âm. Phí công rồng ngẩng đầu ưỡn ngực, quát lớn, Hoàng Mi, ta tùy ngươi làm đi. Từ nay về sau, đừng lại sách tốn công vô ích bốn chữ, ố thai tá mắt. Ta cái này cái tính mạng, liền giao phó tại sư minh chi thủ, cực trận này đẩy trời chi phú quý, đọ sức một cái tương lai. Vi phụ tuyết hận, bảo hộ ấu đệ, thành Phật làm tổ, đều ở đây dơ lên, thế không quay đầu lại. Hoàng Mi thấy thế, vui mừng quá đỗi, cất cao giọng nói, tốt. Phí công rồng, ta đã hứa ngươi hứa hẹn, sẽ làm toàn lực thực hiện, không phụ nhờ bà. Như thành, thì ngươi ta chung trèo lên kia đài sen bảo tọa, thụ vạn thế hương hỏa tùy tùng, thưởng vô thượng tôn đinh. Hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng kiên quyết, lời nói, như vậy, chúng ta liền cùng rơi kia a tỷ địa ngục, nhưng ta Hoàng Mi cam đoan, ngươi ta huynh đệ cũng sóng vai đồng hành, trên hoàng tiền lộ cũng không tịch mịch. Dưới mắt, ngươi khốn đốn ở đây, kia Tây Hải sự tình, chi bằng bao tại ngu minh trên thân, ổn thỏa vì ngươi bài ưu giải nạn. Đợi Tây Hải phong vân biến ảo, hết thảy đều kết thúc, ta lập tức báo cáo sư tôn, điều ngươi nhập ta Chô Di Lạc Thiên Cung, để ngươi thoát ly Như Lai trói buộc. Đến lúc đó, chính là ngươi ta huynh đệ hai người quấy làm Đông Thổ phong vân thời điểm. Lập tức, cái này một vị Linh Sơn Ti Chuông Quan cùng Ti Khánh đồng tử tại Linh Sơn cái này trang nghiêm thần thánh chi chuông trên lầu, vỗ tay vì minh. Thế ước đã đều, thiên địa chứng giám. Chiếc kia như kinh công như trung tĩnh tĩnh treo rủ xuống, tỏa ra hai tấm tràn ngập dạ tâm khuôn mặt. Lại nói Hoàng Mi cùng Phí Công Rồng tại gác chung vỗ tay vì mình, đang có một cỗ hào hùng tại trong lồng ngực cuộn, không kịp chờ đợi phải lớn dương quyết cước. Hán tử Phí Công Rồng lái một đạo mờ nhạt đột quang, lao thẳng tới Di Lặc Phật Tổ tại Linh Sơn chỗ ở, Di Lặc Tiên Cung mà đi. Cái này Di Lặc Tiên Cung tọa lạc ở Linh Sơn phía sau núi Tường Vân chỗ sâu, quả nhiên là núi tiếp lấy thanh thiên, cung thấu ngút trời. Tiên hà ngưng thủy ai, nhật nguyệt nôn tường quang. Giá bách thanh thanh cùng mây mù vùng núi, giống như thu thủy trường thiên một màu. Giá hủy phi phi cùng ánh bình minh, như cây bích đào đan hạnh đủ phương. Điệt điệt cung quyết, mái quang đấu cũng không bàn mà hợp bát bộ thiên long, trung điệp lầu cát, giường cột chạm chỗ ẩn hiện thất bảo trang nghiêm. Quả nhiên tương lai Di Lặc trời, cực lạc giữa sân tôn thứ nhất. Này chính là Nam Mô Di Lặc cười hòa thượng tại Linh Sơn cung điện, Di Lặc Thiên Cung. Đợi đến cung trước, nhưng gặp điện cửa khép hở, cũng không thủ điện kim cương hình bóng. Hoàng trong mi tâm khẽ nhúc đích, bước nhanh bước vào trong điện. Trong điện trống trải tịch liêu, bốn phía im ắng, không thấy kia miệng cười thường mở, bụng vệ Di Lặc Phật tổ ngồi ngay ngắn trong đó, chỉ có lư hương bên trong ba trụ hương dây sắp hết chưa hết, khói xanh lượn lờ dâng lên, tăng thêm mấy phần cô tịch cùng thanh lãnh. Sư tôn tại hay không? Đệ tử Hoàng Mi cầu kiến. Hoàng Mi cung kính mà đứng, cao giọng kêu gọi, thanh âm tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, lại chỉ dẫn tới trận trận tiếng vọng. Không người trả lời, chỉ có hắn thanh âm của mình. Hoàng Mi tâm một chút xíu chìm xuống. Sư tôn lại không tại. Lập tức Tây Hải phong vân sắp nổi, hắn đang muốn mượn sư tôn chi thế mở ra trong lòng kế hoạch lớn, nhưng sư tôn lại vẫn cư không tại, cái này khiến hắn như bị treo giữa không trung, không trô gắng sức. Một cô nôn nóng chi ý xông lên đầu, hắn cưỡng chế trong lòng phiền muộn, ánh mắt bắt đầu ở trong điện bốn phía liếc nhìn, ý đồ tìm kiếm một tia manh mối hoặc chỉ dẫn. Đột nhiên Hoàng Mi ánh mắt ổn định ở Di Lặc Phật Tổ ngày thường tĩnh tọa vân sáng trước đó. Nơi đó một phương tử đàn khay lặng lặng bày ra, cổ pháp mà trang trọng, tản ra nhàn nhạt đàn hương. Khay phía trên đoan đoan chính chính đặt một vật, hấp dẫn lấy Hoàng Mi toàn bộ lực chú ý. Vật này hình như một đôi to lớn không gì so sánh được bối chúng trệ, toàn thân ám kim, ẩn có tiên thiên đạo vận lưu truyền. Chúng trệ trên khuôn mặt âm khắc lấy lít nha lít nhĩ phản bằng chân ôn, nhìn kỹ phía dưới chữ chữ như kiến, kim quang nội ẩn, giống như có sinh mệnh chậm chậm lưu động. Chúng trệ xuôi theo mượt mà, lại lộ ra không có gì không chát sắc bén chi ý, một cỗ chấn áp, giam cầm, thu nạp vạn vật nặng nề khí tức đập vào mặt, khiến Hoàng Mi hô hấp cũng vì đó cứng lại. Chính là Di Lặc Phật Tổ tùy thân chí bảo một trong kim nao. Này nao không giống phàm vật, chính là tiên thiên một điểm kim tinh đúc, hậu thiên vạn kiếp Phật pháp hải. Hình như trăng tròn phân song phiến, quang thi đấu lưu hà diệu tinh hà. Nội ẩn càn khôn tu di lực, bên ngoài hiển bổ đệ bàn ngự sóng. Chớ nói Phật môn đều từ bi, bảo vật này phía dưới cốt được cạn. Di Lặc Phật Tổ tại bên trong Phật môn, pháp lực thông huyền, thần thông khó lường, càng nắm chắc hơn kiện kỳ bảo, uy trấn tâm giới. Thứ nhất pháp bảo chính là nhân chủng túi. Nhân chủng túi có thể xương quần công lợi khí. Lúc thi triển, có thể tại trong nháy mắt đem rất nhiều tiên thần thú nhiếp trong đó. Xưa kia đi về phía tây trên đường, Hoàng Mi đại vương cầm này túi ném mà ra, trong chốc lát, 28 tinh tú, Vũ Vương Bắc Đế, Tiểu Trương Thái tử chờ một đám tiên thần nhao nhao bị đặt vào trong túi. Được thu người tuy không trực tiếp sát thương chi ếch, lại xương mềm gần nhà, toàn thân không còn chút sức lực nào, hoàn toàn đánh mất sức phản kháng. Trận chiến này, nhân chủng túi hiển thị rõ đoàn diện cấp áp chế chi năng. Nhưng bảo vật này cũng có chỗ thiếu sót. Thứ nhất không đủ, nhân chủng túi không có bất kỳ cái gì lực sát thương, chỉ có thể khống chế lại người, lại không cách nào lấy tính mạng người ta. Thứ hai không đủ, đối mặt tốc độ nhanh người, nhân chủng túi có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Như đối phương tốc độ quá nhanh, nhân chủng túi liền khó có thể đem nó khống chế. Liền lấy Tôn Ngộ Không cùng Hoàng Mi đại vương giao đấu tới nói, lần thứ nhất đối mặt nhân chủng túi lúc, Tôn Ngộ Không không biết này là vật gì, nhất thời vô ý ăn phải cái lô bốn, bị nhân chủng túi đặt đi vào. Nhưng Tôn Ngộ Không đối người loại túi có phòng bị về sau. Sau đó, đối mặt nhân chủng túi, Tôn Ngộ Không giá bổ nhào, liền có thể nhiều lần từ nhân chủng túi trước mặt đào thoát. Hoàng Mi đại vương dù có nhân chủng túi, cũng bắt không ở Tôn Ngộ Không. Thứ hai pháp bảo chính là pháp bảo kim nao. Từ đơn thể lực sát thương tới nói, kim nao kỳ thật hơn xa nhân chủng túi. Kim nao cùng nhân chủng túi hoàn toàn khác biệt. Kim nao cũng không phải là quần công pháp bảo, mà là có lớn lao uy năng, tự tiện cực hạn đơn thể giam cầm chi thuật. Một khi tế lên kim nao, vô luận tiên Phật thần thánh, yêu ma quỷ quái, chỉ cần bị chế trụ, nao thân liền tự sinh biến hóa, kín kẽ, lớn nhỏ tùy tâm. Kim nao đều có thể đến trăm ngàn trượng, tiểu khả đến rau cải tử, đem mục tiêu một mực vây nốt trong đó. Dù có di sơn đảo hải chi năng, 72 loại biến hóa, cũng đừng hòng thoát thân. Như bị kim nao khốn đủ 3 ngày đêm, không được thoát ra. Bên trong người liền sẽ bị kim nao bên trong chứa chí cương Phật hỏa luyện hóa, cốt nhục trừ khử, chỉ còn lại một bãi máu sền sệt, quả nhiên vô cùng lợi hại. Thế nhưng, thiên đạo kiên nhẫn, chí bảo có thiếu. Tây du thế giới bên trong pháp bảo, tương sinh tương khắc. Cái này kim nao đồng dạng tồn tại tệ nạn. Thứ nhất tệ nạn, này kim nao chính là pháp bảo kim loại, e ngại càng kim chi lực. Giống như nhị thập bát tú bên trong cang kim long, từng bằng vào sừng rồng chui phá kim nao. Thứ hai tệ nạn, kim nao phòng ngự khá thấp, dễ nát. Còn nhớ Tôn Ngộ Không bị khốn ở kim nao thời điểm, mượn cang kim long chi giác, từ sừng nhọn khoan bên trong chui ra, hiện nguyên thân, rút ra gậy sát, chiếu nao chung chọe một gậy đánh tới. Đáng tiếc đem cái Phật môn chi khí, đánh làm trăm ngàn khối tán toái chi kim. Bởi vậy có thể thấy được, Tôn Ngộ Không một gậy chi lực, từ bên ngoài, liền có thể đập nát kim nao. Từ đó, kim nao liền hư mất. Hoàng Mi đại vương tái chiến Tôn Ngộ Không, cũng không có kim tha dùng, chỉ có thể dùng người loại túi. Kim nao mặc dù uy lực mạnh mẽ, chỉ khi nào tao nộ có thể khắc chế lực lượng của nó hoặc thủ đoạn, liền yếu ớt không chịu nổi. Cái này một đặc tính cũng cực đại hạn chế nó trong chiến đấu tiếp tục phát huy, khiến cho lực uy hiếp giảm mất đi nhiều. Kim tha. Hoàng Mi con người đột nhiên co lại, trong lòng cuồng loạn. Đây chính là hắn sư tôn Di Lặc Phật Tổ tùy thân chí bảo một trong. Ngày xưa hắn theo hầu sư tôn, cảm thụ qua bảo vật này khí tức, tuyệt sẽ không nhận lầm. Bảo vật này vừa ra mặc ngươi là Thái Ức Kim Tiên chi lưu, thậm chí Đại La Kim Tiên chi tôn, dù có thông thiên triệt địa chi thần thông, một khi bị nao ở, cũng như cá trong chậu, chắp cánh khó thoát. Vẻ mừng như điên, trong nháy mắt phá tan mới chi nôn nóng. Sư tôn của hắn Di Lặc Phật Tổ mặc dù không tại, nhưng lưu lại tùy thân pháp bảo kim nào tương trợ. Cuối tháng ngày cuối cùng sớm hơn, có nguyện phiếu cầu một cái, cảm ơn ngài ủng hộ. Chương 632, Hoàng Mi chỗ bảo, bắt tiên đến đan. Chương 632, Hoàng Mi chỗ bảo, bắt tiên đến đan. Linh Sơn chi cảnh. Di Lặc trong thiên cung. Kim nào? Hoàng Mi đại vương mấy bước đoạt tiến lên, hai tay khẽ run, cung kính nâng lên kia đối kim nào. Kim nào nặng nề dị thường. Hoàng Mi chỉ cảm thấy vào tay chìm như sơn nhạc, như muốn không cầm nổi. Một cỗ bàng bạc mênh mông, ẩn hàm tịch diệt chi Phật lực, từ nao bên trong tràn trề lộ ra, bay thẳng linh đài. Nao thân vách trong bóng loáng như gương, chiếu rọi ra chính hắn bởi vì kích động mà vặn vẹo biến hình khuôn mặt, cùng cặp kia thiêu đốt lên hừng hực dã tâm màu vàng lông mày. Bảo bối tốt, thật là bảo bối tốt vậy. Hoàng Mi tự lẩm bẩm, yêu thích không buông tay vuốt ve kim nao bên trên kia huyền ảo khó dò phản văn, trong lòng hào hùng tỏa ra, có bảo vật này nơi tay, thiên hạ ta có. Mặc hắn kim tiền tử lưới rực rỡ hoa sen, đạo môn bắt tiên thần thông quảng đại, như bị ta cái này kim nao bao lại, quản giáo hắn xương mềm gần xúc dọn, ba ngày đêm luyện thành cho bụi. Tây Hải chuyến đi, chính là ta Hoàng Mi dương danh đều vạn thời điểm. Nói xong, hắn thử đem một tia pháp lực chậm rãi rót vào trong đó, bắt đầu thôi động kim nao. Ông, ông, ông. Vài tiếng trầm thấp lại dung chuyển thần hồn chiến minh vang lên. Kim nao mặt ngoài yên lặng phản văn bỗng nhiên được thắp sáng. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân, phản phất có thể ngưng kết thời không, thu nhiếp vạn vật giam cầm chi lực tốt nhiên phun trào, di lạc trong thiên cung không gian trong nháy mắt trở nên sền sệt như hổ phách, tia sáng vì đó và mẹo, ngay cả kia khói xanh lượn lợt đều dừng lại trên không trung. Hoàng Mi thậm chí cảm thấy tự thân nguyên thần hơi chậm lại, như muốn bị cái này kim nao hút vào. Cố quyết kiềm chế tâm thần, triệt hồi pháp lực. Kim quang thu lại, phản văn quay về yên lặng, kim nao hồi phục cổ pháp. Mới kia hủy thiên diệt địa uy năng, bừng tỉnh như ảo ảnh trong mơ, nhưng lại chân thực đến làm người sợ hãi. Tốt một cái kim nao, quả nhiên thần uy vô lượng. Hoàng Mi vui vô cùng, phủ nao tán thưởng, lòng tin tăng nhiều. Có sư tôn ban cho bảo vật này, chuyến này Tây Hải, lo gì đại sự hay sao? Bảo vệ tiểu đà long chờ kinh hà long tộc trẻ mồ côi, chống lại đạo môn của tiên, mời chào phí công rồng trôi này lưỡi dao, quấy phong vân biến ảo, thậm chí cuối cùng vượt trên kim thiền tử cái này như lai Phật tổ quyết định linh sơn tiếp theo tôn Phật tổ. Nhưng tỉnh táo lại, Hoàng Mi như có điều suy nghĩ. Sư tôn di lạc Phật tổ, trí tuệ như biển, thân bất khả chắc, rõ ràng biết được kế hoạch, vì sao lại không lên tiếng phát? Sư tôn vì sao không hiện thân tương trợ? Vì sao không lưu pháp chỉ dẫn? Vì sao chỉ để lại một bộ kim nao? Là ra ngoài tín nhiệm, vẫn là khảo nghiệm, hoặc là cắt chém? Tiếu Dung cứng tại Hoàng Mi trên mặt, hắn cúi đầu, lần nữa nhìn chăm chú trong tay kia nặng nề băng lãnh chi kim nao. Kia ám kim chi sắc trạch, giờ phút này xem ra không còn huy hoàng lóa mắt, phản lộ ra một cỗ cự người ngàn dặm chi hờ hững cùng băng lãnh. Trong lòng bàn tay chi băng lãnh cảm nhận, thuận huyết mạch một đường lan tràn, đông cứng mới sôi trào chi nhiệt huyết. Hắn nhìn chăm chú kim nao, lại nhìn phía kia trống rỗng đài sen, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Sư tôn a sư tôn, lão nhân gia ngài giờ phút này không trong cung, lại đem bảo vật này công khai đặt trước giường. Trong cái này thâm ý, đệ tử há có thể không biết. Nếu ta lần này xuống núi, sự tình làm được xinh đẹp, vậy dĩ nhiên là vì lão nhân gia ngài lập xuống bất thế chi công, cái này kim nao chính là ngài ban cho lợi khí. Nếu ta không chuyện may mắn bại. Hắc hắc, bảo vật này chính là đệ tử tự mình trộm lấy pháp bảo, cùng sư tôn không nửa phần liên quan. Ngài vẫn như cũng là kia thanh tịnh trang nghiêm vị lai Phật tổ, mà ta, tốt một chiêu linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ha ha ha. Hoàng Mi không khỏi phơi cười một tiếng, tự rêu chi ý lộ rõ trên mặt. Hán đã minh bạch sư tôn ý tứ. Như được chuyện, hán Hoàng Mi tất nhiên là Di Lạc Phật tổ tọa hạ số một chi đại công thần, tương lai chuyển kinh người, bỏ hắn ai? Sư tôn tự nhiên cũng có vinh yên, chung một tôn linh. Kim nao chính là hắn kiến công lập nghiệp chi dựa vào cùng chứng kiến. Nhưng nếu thất bại đây, như hắn Hoàng Mi tại Tây Hải gây kích trầm xa, bị đạo môn bắt tiên chỗ bại, thậm chí bị thiên đình cầm nã hỏi tội. Khi đó Di Lạc Phật tổ lại ở nơi nào? Hán Hoàng Mi bất quá một tự mình mang theo pháp bảo hạ giới chi ti khánh đồng tử thôi. Ai nhưng chứng cái này kim nao là Di Lạc Phật tổ ban tặng? Ai nhưng làm chứng cho hắn trong sạch? Cái này vắng vẻ không người Di Lạc thiên cung, chính là Di Lạc Phật tổ tốt nhất rũ sạch chi địa. Hắn Hoàng Mi từ đầu đến cuối cũng bất quá là Di Lạc Phật tổ một viên nhưng bức bỏ quân cờ mà thôi. Công thành, hắn là Di Lạc Phật tổ công thần. Sự bại, hắn chính là Di Lạc Phật tổ con rơi, là nhiễu loạn tam giới yêu tà, là ngốc nghẽ Phật bảo phản định. Thần tiên làm việc, nhiều phải thay mắt làm thay. Thần tiên bản tôn thì là thân cư phía sau màn, thản nhiên chỗ chi, đúng như đánh cờ là tử, tiến thối đều có trường pháp nhưng theo. Như gặp chuyện phát nguy hiểm, liền bỏ xe giữ tướng, lấy không lời không lỗ tôn bình yên vô sự. Về phần kia thay mắt, bất quá nhưng bỏ đi quân cờ thôi, không cần phải nói. Tại cái này tam giới, chưa từng có thượng vị giả tự mình đi làm công việc bẩn thỉu đạo lý. Thượng vị giả, bọn hắn luôn là có một tầng lại một tầng bao tay trắng, đem mình giấu ở phía sau màn chỗ sâu, thao túng hết thệ phong vân biến ảo, nhưng lại có thể chỉ lo thân mình, không dính nhân quả. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Hoàng Mi trong lòng lại không nửa phần do dự, ngược lại dâng lên một cố đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt hào hùng. Thôi thôi à, cầu phú quý trong nguy hiểm, Phật quả sát kiếp chứng. Việc đã đến nước này, há có thể sợ đầu sợ đuôi? Hoàng Mi nghiêm túc y quan, hướng phía không đài sen cung kính cúi đầu, cất cao giọng nói: đệ tử Hoàng Mi, tạ ơn sư tôn ban bảo vật. Đệ tử định không phụ bảo vật này thần uy, thề cùng kia kim tiền tử tranh cái cao thấp. Để linh sơn biết, cái gì cầu thí Như Lai, cũng không bằng ta tự mình tới. Hoàng Mi biết Di Lạc Phật tổ có thể cảm ứng được, hắn trân trọng đem một đôi kim nào khép lại, thần vật tự hối. Kim nao quang mang dấu kỹ, hóa thành một bộ nhìn như bình thường to lớn pháp khí. Hoàng Mi bấm niệm pháp quyết nhập chú, kim nao vụ vụ lấy thu nhỏ như bối, bị hắn cất vào trong ngực, tiếp thân nấp kỹ. Tiếp theo quay người, Hoàng Mi lại đến Di Lạc Thiên Cung trong bảo khố, lấy tiêu ti khánh chi khánh cùng go khánh chi truy. Nay khánh, tên là Diệu Âm Nhiếp Tâm Khánh. Khánh âm, nghe ngóng có thể nhiếp nhân hồn phách, làm lòng người thần thất thủ. Mà kia go khánh chi truy, cũng bật phi phàm, tên là Bát Phong Bất Động Truy. Nhưng gặp này truy thân vậy che kín gai ngược, dữ tợn đáng sợ, lại nhưng tùy tâm biến hóa, phẩm chất dài ngắn, đều trong một ý nghĩ. Như hóa binh khí, thì làm ngắn mềm lang nha bổng duệ không thể đỡ, có liệt thạch phân kim chi uy. Này hai bảo mặc dù không kịp Kim Nao Chi thần uy hiển hách, lại cũng là hiếm có pháp bảo. Hết thảy thu thập sẵn sàng. Sư tôn, ta đi. Hoàng Mi sửa sang lại quần áo, hướng phía Di Lặc Phật Tổ bảo tọa phương hướng, thật sâu cúi đầu. Nói xong, Hoàng Mi cũng không để ý kia Phật môn thanh quy giới luật, lôi ra nhanh chân, nên ngang hướng lấy đi ra ngoài điện. Bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Ngoài điện sắc trời trướng mắt, như vạn đạo kim mang chiếu nghiêng xuống, rơi trên người Hoàng Mi. Hoàng Mi thân ảnh tại chân bóng như gương ngọc thạch trên mặt đất kéo đến dài nhỏ mà bặm mẻo. Đại trượng phu sinh không thể nằm sống xa hoa, chết cũng đương năm đỉnh đấu. Hắn Hoàng Mi nếu không thể lưu danh tại kinh sử, truyền tụng bản cổ, liền dạy hắn để tiếng xấu muôn đời, bị người thoá mạng, cũng không oán không hối. Hoàng Mi mang theo pháp bảo Kim Nao pháp bảo Diệu Âm Nhiếp Tâm Khánh pháp bảo Bát Phong Bất Động truy rất nhiều dị bảo, từ Di Lặc Thiên Cung mà ra, trực tiếp hướng Nam Tiệm Bộ Châu mà đi. Hoàng Mi theo phí công rồng trong thư chứa đựng chi chỉ, tìm đến Kính Hà Long Vương Ngạo Huyền chi mộ. Hoàng Mi đốt giấy để tang, thần sắc trang nghiêm, chuẩn bị tam sinh sáu lễ, tại trước mộ đốt hương cầu nguyện, lấy văn bối chi lễ, thay phí công rồng vì Kính Hà Long Vương Ngạo Huyền thành kính tế bái một phen, đây là thực hiện đối phí công rồng hứa hẹn. Sau đó, Hoàng Mi chạy tới Tây Hải, nơi đây đủ loại, tạm không tỉ mỉ sách. Lại nói cánh cửa kia bắt tiên chi Lý Huyền, hắn mộng du Ly Hà Tiên, từ lâu xuất cung được Thái Thượng Lao Quân pháp chỉ về sau, trong lòng vương đến an bình. Lúc đó, Lý Huyền đứng ở Hoàng Hạc Lâu bờ chi lữ tổ miếu bên trong, bóc kia Tây Hải Long tộc lập chi giấy sinh tử, chật trở về Hoàng Hạc Lâu. Hoàng Hạc Lâu bên trong, Lý Huyền đại biểu đạo môn bắt tiên, ký Tây Hải Long tộc đưa tới giấy sinh tử cũng phải nó môn hạ mấy cái đạo nhân đem giấy sinh tử mang đến Tây Hải Long cung. Đến tận đây, đạo môn bắt tiên cùng Tây Hải Long tộc, song vương giấy sinh tử đã thành. Sau đó, Lý Huyền thần sắc trang trọng, đảo mắt chư đạo bạn, cao giọng nói, các vị đạo hữu, lại xem sư tôn chi ân điển. Nói xong, trong tay áo chậm chậm lấy ra năm hạt kim đan, nhưng gặp năm hạt lớn chừng trái nhãn, chất chứa vô tận huyền cơ kim đan lăn xuống khay ngọc. Vật này không hề tầm thường, chính là lao quân tại lò bắt quái bên trong tỉ mỉ luyện chế cựu truyền kim đan. Cựu truyền kim đan như thế, trong chốc lát, nhưng gặp hào quang vạn đạo, thẳng ngút trời, cả kinh tinh đấu chập chờn, thủy ai ngàn đầu, bao phủ ban công, che ngày nguyệt quang huy. Mùi thơm ngào ngạt dị hương sông vào mũi, thấm vào ruột gan, trực thấu nê hoàng cùng, nghe nóng làm cho người bách hải thư sướng, phảng phất đặt mình vào tiên cảnh, phiêu phiêu dục tiên. Càng có nhân luân tử khí tử viên đan dược bên trong bốc lên quanh quẩn, diễn hóa xuất long hổ giao thái, uy xả bệnh chi tiên thiên đạo tượng, thật là đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ vô thượng chí bảo. Cựu truyền kim đan, cái này lại là cựu truyền kim đan. Trung Ly Quyền Thân là Thái Thượng lão quân đã từng mục châu đồng tử, đã từng trưởng cư tại Đâu Xuất Cung bên trong. Hắn một chút liền nhận ra đan này, không khỏi là thất thanh, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ kích động. Lão sư càng đem như thế thánh vật ban cho chúng ta. Xác thực, cái này cựu truyền kim đan chân quý phi phàm. Nói chung, chỉ có tiên đỉnh cao giai đại thần cùng ngọc đế, vương mẫu trở tôn quý chi thần tiên mới có tư cách hưởng dụng. Mà lại, ngọc đế, vương mẫu trở đại thần cũng không phải mỗi ngày ăn. Ở thiên giới mỗi năm một lần đan nguyên đại hội bên trên, mọi người mới có thể hưởng dụng đến cựu truyền kim đan. Lý Huyền mỉm cười, nói, đúng là như thế. Sư tôn từ bi, ban thưởng cựu truyền kim đan giúp ta trở hàng ma vệ đạo. Bây giờ, ta đem cái này cựu truyền kim đan phân cùng các ngươi, không cần thiết cô phụ này khoáng thế cơ duyên. Nói xong, Lý Huyền liền theo tu vi nền móng, đem kim đan phân phát. Đạo môn bắt tiên bên trong, thuộc về Lý Huyền, Lữ Lộc Tân, Trung Ly Quyền ba người tu vi thâm hậu nhất, chiến lược mạnh nhất. Trương Quả lão mặc dù tu vi kém hơn một chút, nhưng chính là hỗn độn sơ khai chi tiên trời sáng con rơi lịch kinh thiên địa chi diễn hóa, khổ tu phương đắc đạo thành tiên, theo hầu cũng không tính nông cạn. Con rơi, thế hoặc truyền làm hút máu chi quỷ, hung lệ chi thú, lại bị yêu ma hóa chi chửi đới, đây đều là văn hóa Tây phương xâm lấn kết quả. Trên thực tế, tại Trung Hoa đạo gia truyền thống văn hóa bên trong, con rơi chi bức cùng phúc chữ hài âm tương khế, cho nên được tôn là thủy thú, chủ biểu tượng trường thọ cùng tường thụy, ngụ ý phúc phận kéo dài, hảo vận liên tục. Bạch con rơi càng là trường thọ thủy thú đại biểu. Như Đông Tấn đạo học mọi người các hồng, tại chỗ lấy ôm pháp tử bên trong, liền đối với bạch con rơi cái này một trường thọ thủy thú tiến hành tường tận miêu tả. Thiên tuế chi con rơi, sắc như tuyết trắng, bảy tập thì treo ngược, bởi vì náo trọng chi cho nên. Vật này đến mà hăng khô, trà ăn bảo, có thể khiến người thọ đến bạc tuế. Như thế ghi chép, đã hiện cổ nhân đối con rơi chi kính trọng cùng huyễn nghĩ, cũng chiếu đối trường thọ khỏe mạnh chi sâu sắc mong mỏi. Không chỉ có như thế, con rơi tường thủy ngụ ý, tại cổ đại nghệ thuật dân gian ở bên trong lấy được rộng khắp thể hiện. Thời cổ, người thường treo con rơi chi đồ tại thần vị chi bên cạnh, lấy ngụ phúc khí lâm trạch chi ý, hy vọng thần linh phù hộ, phúc phận giáng lâm. Tại đại môn hai bên treo con rơi, thì biểu song phúc lâm môn ngụ ý gia đình hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn. Càng có năm bức hội tụ chi đồ, bị coi là ngũ phúc lâm môn chi điểm lành, phúc vận hành thông chi biểu tượng. Thậm chí, con rơi chi phân và nước tiểu, cũng là một loại chân quý thuốc bắc tại thời cổ xưng là dạ minh cát. Căn cứ cổ đại trung y chi luận, dạ minh cát cố thanh nhiệt mắt sáng, tán máu tiêu tích chi công, nhưng liệu nhiều loại nhanh mắt cùng dành dụng chứng bệnh, thật là cổ đại y gia chi bảo. Về phần Hà Tiên Cô, Lam Hái Hòa, Hàn Tương Tử bọn người, tu vi bên trên thì hơi có vẻ kém. Lý Huyền đem năm mai cựu truyền kim đan từng cái phân phát, mình, Lữ Lộc Tân, Trung Ly Quyền, Trương Quả lão các phục một viên. Bốn người các lấy kim đan, nạp trong cửa vào. Kim đan vào miệng tan đi, chỉ một thoáng, đám người chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ nơi đan điền mãnh liệt dâng lên, bay thẳng lên hoàng cung, toàn thân đều bị cố lực lượng này thấm vào, đều thư sướng thông thái, phản phất thoát thai hoàn cốt. Nhưng gặp, Lý Huyền trên đỉnh đầu, hiện ra ngũ khí triều nguyên chi kỳ diệu dị tượng, dược vương hồ lô càng là hào quang vạn trượng, từ khí mà mịt, hình như có thôn tiên thổ địa, lịch chuyển càn khôn chi uy. Lữ Động Tân phía sau kiếm trong hộp, kiếm minh không ngừng bên hai, thuần dương kiếm khí thấu hộp mà ra, quái phong vân biến ảo, một thân thần thái sáng láng, tựa như mới lên ngày, quang mang vạn trượng, chiếu rọi tứ phương. Trung Ly quyền trong tay hậu thiên quạt ba tiêu thanh quang đại thịnh, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh đi theo, đỏ mặt dâu quai nón tăng thêm mấy phần uy mãnh chi khí, quanh thân đạo vận lưu chuyển không thôi, giống như cùng thiên địa cộng minh, hài hòa tự nhiên. Trương Quả lão lưng dương con rơi hai cánh, nhẹ nhàng muốn bay, siêu phàm thoát tục, tựa như muốn lăng không mà đi. Còn lại một hạt cựu chuyển kim đan, Lý Huyền lấy không có dễ tiên lộ tan ra, phân cùng Hà Tiên Cô, Lam Hái Hỏa, Hàn Tương Tử, Tào Cảnh Đường bốn người bốn bảo. Nay cựu chuyển kim đan chính là thái thượng lão quân lò bắt quái bên trong tỉ mỉ luyện liền chi cực phẩm, không thể coi thường, công hiệu phi phàm. Quả thật giữa thiên địa khó được chí bảo. Bốn tiên uống thôi, cũng là biến hoa phi phàm, Lam Hái cùng Lãng Hoa bên trong trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn đĩa, sinh khí bừng bừng, rổ miệng tiên quang phun ra nuốt vào, giống như có thể chứa sông núi biển hồ. Hà Tiên Cô quang hoa lưu chuyển, dáng vẻ trang nghiêm, cánh sen tầng tầng nở rộ, thanh mùi thơm khắp nơi, lại khiến quanh mình ô trọc chi khí tiêu hết. Tao cảnh đường kia miếng ngọc phía trên, tường vân lượn lờ, ẩn hiện tiên cung hình bóng, đạo pháp tự nhiên chi diệu chất chứa trong đó. Hàn Tương Tử tự kim tiêu âm vận tự sinh, réo rắt du dương, nghe ngóng làm cho người tâm thần thanh thản. Quanh mình linh khí như thủy triều theo âm luật chập trùng. Cựu truyền kim đan, quả thật trong nội đan chi cực phẩm. Dù cho là kia tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng cần ăn lấy tăng tu vi. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ăn này cựu truyền kim đan, tu vi cũng là tiến nhanh, càng đến tân thần thông, pháp lực vô biên. Huống chi đạo môn bắt tiên. Trong lúc nhất thời, nay một phen, đạo môn bắt tiên đến cựu truyền kim đan trợ giúp, đạo hạnh tu vi đâu chỉ tăng gấp bội. Pháp lực tràn trề tràn đầy, như muốn phá thể mà ra. Ngày xưa thần thông, hôm nay thi triển, uy năng đâu chỉ gấp 10. Nhưng gặp đạo này cửa bắt tiên quanh thân bảo quang ngút trời, tiên khí nghiêm nghị, thẳng khiến cửu thiên tinh đấu vì đó khẽ nhúc đích, tứ hải sóng cả vì đó gợn sóng, hiển thị rõ tiên gia chi uy nghiêm cùng khí thế. Chính là một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh không do trời. Tu được tiên gia chân diệu pháp, tung hoành tiên địa mặc cho ngao du. 3 tháng kỳ hạn, chớp mắt là tới. Lúc này đạo môn bắt tiên, trải qua cửu chuyển kim đan phạt mau tẩy tủy, tu vi phóng đại, đạo hạnh tinh tiến, dũng khí cũng càng thêm hùng tráng. Lý Huyền đứng ở hoàng hạc lâu đỉnh, tùy thân tiên hồ lô phun ra nuốt vào dáng mây, quang mang lưu chuyển, giống như dấu cản khôn bạt tượng. Hắn mắt sáng như đuốc, vẫn nhìn đạo hạnh phóng đại một đám tiên hữu, rong rạc nói: Tây Hải kia rồng nhiệt, càn rỡ ta đạo, tùy ý làm bậy, lại bị ta đạo trưởng căn cơ, giết ta người coi miếu chi chúng, nhục ta đạo môn danh dự. Như thế thâm cửu đại hận, tung dốc hết nước bốn biển, cũng khó bình chúng ta trong lòng chi phẫn. Hôm nay chúng ta đương trung phó Tây Hải, các hiện thần thông, hàng phục yêu long, lấy rõ thiên đạo chi uy nghiêm, còn thế gian một cái tươi sáng cả khôn. Chư đạo bạn, theo ta đi. Chúng tiên tề thanh thất giải, trực trùng bất tiêu, hàng yêu Tây Hải phục lòng, lấy rõ thiên đạo huy hoàng. Bát tiên quá hải, các hiện thần thông. Trong chốc lát, tường vân tự sinh, thủy ai ngàn đầu, nâng lên bát tiên pháp thể. Lý Huyền thiết quả điểm không, Lữ Động Tân kiếm quang mở đường, Hà Tiên Cô bước liên tục sinh hoa, Trung Ly quyền bảo phiến nhẹ lay động, Trương Quả lão cánh rơi khẽ nết, Lam Hái cùng Lãng Hoa dẫn đường, Tào Cảnh Đường miếng ngọc dọn đường, Hàn Tương Tử tiếng tiêu bạn hành. 8 đạo sáng chói tiên quang rót thành một dòng lũ lớn, trùng trùng điệp điệp, trực chỉ kia Tây Hải đại dương mênh mông. Cái này thành thế, kinh thiên động địa. Đạo môn bát tiên lần này động tĩnh, không chỉ có kinh động đến Nam Thiệm Bộ Châu 36 động tiên, 72 phúc địa bên trong tiềm tu vô số đạo cửa chân tu. Càng dẫn tới những cái kia từng chịu đạo môn bắt tiên điểm hóa, đã thông linh sơn tinh thủy quái, cỏ mục tinh linh nhao nhao chú mục. Nam Thiệm Bộ Châu một đám hạ giới tiên chân, nhao nhao từ lập phủ, ú gốc, cổ mục bên trong giò xét thủ ngưỡng vọng, cảm xúc bành trướng, đều là đạo môn bắt tiên qua Tây Hải chi tráng nâng rung động. Chương 633, đạo môn 3000 tiền, đồng loạt qua Tây Hải. Chương 633, đạo môn 3000 tiền, đồng loạt qua Tây Hải. Lại nói kia Nam Thiệm Bộ Châu, làm đạo môn chi hạch tâm phạm vi thế lực, 36 động thiên yên hà lở lở, 72 phúc địa thủy ai trưng. Tu hành đạo pháp người, càng lại như sao lốm đốm đầy trời, trải rộng tứ phương. Nhưng tự phong thần đại chiến tất, ngày xưa vạn tiên triều bái tiệt giáo hủy diệt, ở dưới giới gần như không đạo thống di tồn. Mà xiển giáo thập nhị kim tiên, hoặc nhập phương Tây Phật môn, vứt bỏ đạo từ Phật, hoặc sợ dính hồng trần sát khí, lại gặp sát kiếp chi ách. Cho nên bế quan nhiều tiềm tu, tị thế không ra, chuyên trí tại Trạm Tam Thi chi đạo, ký được tử thân siêu thoát. Phong thần về sau, xiển giáo cũng dần dần ẩn vào thế nhân ánh mắt bên ngoài. Xiển giáo, tiệt giáo hai tông, giống như ngao cỏ tranh nhau, cuối cùng gây nên lưỡng bại câu thương. Là cho nên Nam Thiệm Bộ Châu nhân thế đạo mạch, từng hiện suy vi chi tượng. Sau có đạo môn bắt tiên nhập thế tế dân. Lữ Lộc Tân, hào kiếm tiên sáng tạo đạo môn kiếm thuật chi thể hệ, thụ nhân kiếm pháp, lấy kiếm dụ đạo, chém mất trần thế ưu phiền. Kiếm pháp lăng lệ tuyệt luân, chạm tham giận, phá si mê, thế nhân tôn làm lữ tổ. Thiết quản lý, hào thuốc tiên thụ thuốc người thuật, tinh nghiên dược lý, phụ hồ lô mà đi, bên trong dấu linh đan diệu dược, chăm sóc người bị thương, dân gian tôn làm dược vương. Trương Quả lao tóc trắng đồng nhan, vân du tứ hải, tinh thông trường sinh chi thuật, được vinh dự trưởng thọ tiên. Hà Tiên Cô chính là trên trời hoa tiên chuyển thế, thú người có cây vun trồng chi thuật, làm muôn hoa đua thắm khoe hồng, nhã hào Hà Tiên Cô. Trung Ly Quyền, trường luyện đan bí thuật, được vinh dự đan đỉnh tiên. Hàn Tương Tử thiện thổi ống tiêu, âm luật thông thần, tiếng tiêu lên lúc, bách điểu cùng reo vàng, vạn vật phát sinh, được vinh dự vui tiên. Mà những năm gần đây, Lữ Độc Tân, Thiết Quản Lý, Trung Ly Quyền, cánh cửa này nhân giáo bắt tiên, tại Nam Thiệm Bộ Châu rộng chuyển kinh nghĩa, hỏi thụ nghiệp, rộng kết thiên hạ thiện duyên. Ở giữa, có nhiều thế nhân thụ điểm hóa, tập được diệu pháp, vì Nam Thiệm Bộ Châu rất nhiều môn phái tôn làm tổ sư. Đạo môn bắt tiên nhất thời hương hỏa cường thịnh, tín đồ tụ tập. thế nhân cơ hồ không ai không biết đạo môn bắt tiên chi danh. Đạo môn chi pháp cũng nhờ vào đó trùng hưng tại nhân gian. Bây giờ mới hiện lộ ra đạo môn thâm hậu nội tình cùng bắt tiên nhân gian công lao sự nghiệp chi rộng lớn khí tượng. Nghe được Lữ tổ miếu bị hủy, người coi miếu chết. Tây Hải Long tộc cùng đạo môn bắt tiên lập xuống giấy sinh tử. Đạo môn bắt tiên tổ sư muốn phó Tây Hải, cùng kia Tây Hải Long tộc quyết nhất tử chiến, lấy vệ đạo thống, tuyên đục trước. Tổ sư, ta đến trợ trận, nguyện cùng tổ sư chung phó sinh tử. Lữ tổ ở trên, đệ tử nguyện đi theo hai bên, chạm yêu trừ ma, dương ta đạo uy. Lữ tổ, đệ tử nhận ngài kiếm đạo chân truyền, hôm nay lúc này lấy kiếm trong tay, vì trong lòng nói nghĩa. Dược Vương gia ở trên, đệ tử cũng nguyện đi theo, chăm sóc người bị thương, không rời không bỏ. Hán Long tộc binh nhiều tướng mạnh, ta đạo môn cũng không phải bèo trôi không dễ. Tổ sư giải sầu, chúng ta tất dốc hết toàn lực. Tổ sư chờ một chút, đệ tử chờ lập tức đến đây. Đã sớm sáng tỏ, xưa kia nhưng chết. Được nghe đạo môn tổ sư muốn phó Tây Hải, hàng phục yêu long, Nam Thiệm Bộ Châu một đám đạo môn tán tiên không ai không nhiệt huyết sôi trào, từ Nam Thiệm Bộ Châu các nơi động tiên phúc địa, sơn giá lâm tuyển tụ đến, thể thành đạo cửa tổ sư trợ uy, trung tương, cái này vệ đạo hoạt động lớn. Trong bọn họ, có đạo môn bắt tiên thân truyền hoặc lại truyền chi môn đồ đệ tử, hữu thụ điểm hóa, đặt vào tiên đồ chi sơn tinh thủy quái, càng nhiều người thì là cảm niệm đạo môn chi bắt tiên đất nước, sùng mộ đạo chi người ngưỡng mộ. Giờ này khắc này, Lữ Độc Tân, Thiết Quản Lý, Trung Ly Quyền chờ đạo môn bắt tiên sau lưng, đạo môn nhân tiên nối liền không dứt, nhao nhao đầu nhập, nguyện theo tổ sư trùng phó Tây Hải, đủ phạt Tây Hải Long tộc. Nhưng gặp mây đường xa xôi phía trên, Hạc Phát Đồng Nhan chi lão đạo cầm trong tay phất trần, cưỡi hạc nhanh nhẹn mà tới. Khe núi yếu ớt bên trong, tu thành hình người chi tinh linh, lôi cuốn yêu phong, bước trên mây theo sát phía sau. Càng có vô số tâm mộ đại đạo tán tiên du lịch thần, nghe được tổ sư triệu hoán, cũng từ danh sơn đại xuyên, chợ búa trong hồng trần vô áo mà lên, hoặc cầm pháp kiếm phụ lục, hoặc nâng bảo bình như ý, miệng tụng chân ngôn, vui vẻ gia nhập cái này vệ đạo dòng lũ. Trong lúc nhất thời, hoặc ra pháp khí, hoặc thừa linh thú, hoặc ngự phong lôi, hoặc đạp thanh quang, tiên quang lượn lờ, đạo vận dặn dạo, theo sát bắt tiên pháp giá về sau. Đạo môn bắt tiên trước sau hội tụ chi chúng, tổng cộng 3000 số lượng. Cái này 3000 đạo cửa tiên chân, chính là đạo môn bắt tiên năm này tháng nọ tại Nam Thiệm Bộ Châu truyền kinh giảng đạo, điểm hóa thương sinh kết hạ thiệt quả. Bây giờ, cái này 3000 đạo cửa tiên chân, nguyện ý đi theo đạo môn nhân giáo bắt tiên pháp giá, đồng loạt qua Tây Hải, trùng phạt Long đỉnh. Chỉ gặp chúng tiên tay áo đồng bền, kiếm quang lấp loé, tiên cầm thanh lệ, pháp khí bù bù, dốc thành một cỗ chấn thiên hám địa bàng bạc thanh thế. Chính xác là, đạo môn anh kiệt tụ, tiên khí đầy càn khôn. 3000 thần tiên khách, đủ phó Tây Hải cửa. Giữa thiên địa có năm tiên, thứ nhất nói nhân tiên. Cái gọi là nhân tiên người, chính là nhân gian tu chân chi sĩ. Những người tu chân này, dù chưa ngộ được đại đạo chân lý, nhưng tại đạo chúng được thứ nhất pháp, tại pháp chúng được thứ nhất thuận, nghi ngờ kiên định lòng tin, đều khổ tu ý chí, kiên trì bền bỉ. Từ đó, tám tà chi dịch đối khó mà làm hại, thân thể khỏe mạnh, ít bệnh nhiều ăn. Nhưng những người tu chân này chưa thoát ly phàm tục chi gông cùng xiềng xích, đồn rằng nhân tiên. Nhân tiên nắm giữ một chút tiểu thuật, nhưng dẫn khí luyện khí, lấy kéo dài tuổi thọ, tránh trừ ốm đau, thân thể cường kiện hữu lực. Nhưng là, nhân tiên chưa từng hiểu thấu đáo đại đạo huyền cơ, không cách nào đến trường sinh siêu thoát chi cảnh, cũng khuyết thiếu thần thông biến hóa chi năng, cuối cùng vẫn cần nhập kia sinh tử trong luân hồi. Nhân tiên còn có canh một vị thông tục chi danh, nói nhân gian luyện khí sĩ. Giờ này khắc này, 3000 đạo môn nhân tiên theo sát đạo môn bắt tiên về sau. Nhân gian 3000 luyện khí sĩ, hôm nay cùng một chỗ qua Tây Hải. Lần này tình cảnh, chính là hôm nay tổ sư thân trình, hàng long phục hộ, chính là môn đồ hiệu lực, biểu dương đạo pháp thời điểm. Ý Điệp Ô Hi, đây là đại đạo hưng thịnh chi thế vậy. Tao cảnh đừng nhìn lên trước mắt thịnh cảnh, không khỏi phát ra từ đáy lòng cảm thán, xem hôm nay thiên hạ, người cầu đạo như cá giết sang sông, ùn ùn kéo đến, sao mà nhiều. Xem ra chúng ta tại nhân gian giới truyền đạo, bây giờ đã rất có hiệu quả. Lữ Động Tân khẽ bước dâu dài, ngẩng đầu nhìn trời, xúc động thở dài, nói, đại đạo 3000, các theo quý, mà trùng quy cùng đồ. Thiên hạ nghi ngờ chân thành hướng đạo chi tâm người, tâm đều hướng đạo mà xu thế, nghiễm nhiên một người, vì sao phân tuần tự? Lam Hái cùng phụ hòa nói, đúng vậy à, vô luận đến từ phương nào, vô luận tu hành loại nào pháp môn, chỉ cần trong lòng có đạo, tựa như cùng một thể, sao lại cần phân cái tuần tự đâu? Lý Huyền thấy thế, trong lòng ngực cũng là hào khí tỏa ra, cao giọng hét dài, tự phong thần sau đại chiến, xiển giáo, tiệt giáo ở lui, lại khó có đạo này cửa đại thế. Đạo môn 3000 tiền, hôm nay qua Tây Hải. Vệ ta huyền môn chính pháp, rõ ta đại đạo công lao sự nghiệp. Thế là, bắt tiên liền cầm đầu, phía sau 3000 tiên chúng, hoặc giá pháp khí, hoặc ngự linh thú, hoặc thừa yên hà, hoặc ngự phong lôi, theo sát bắt tiên về sau. Đạo môn bắt tiên xuất lĩnh lấy đạo môn 3000 người tiên, trùng trùng điệp điệp, hướng Tây Hải mà đi. Nhưng gặp kia, tiên quang thủy ai, che kín bầu trời, đạo khí mờ mịt, tràn ngập hải cương. Trùng trùng điệp điệp, giống như ngân hà ngược lại tà rót biển cả, uy uy hiển hách, như thiên binh hạ giới chấn đại dương mênh mông. Một đường đi tới, cả kinh tam sơn quỷ quái đều tiềm tùng, hù đến bát phương yêu tà tận đóng cửa. Đạo môn quần tiên trực chỉ Tây Hải chỗ, muốn đi kia hàng long phục ma, về đạo dương ai chi trắng ngâng. Không cần một ngày, thiên vân đã ép Tây Hải chi tân. Chỉ gặp kia 3000 tiên chân bảy trận đám mây, tiên quang sáng chói chói mắt, thủy ai ngàn đầu vạn đạo, lâm nhiên nói vận tràn ngập ra, càng đem nửa bầu trời chiếu rọi đến tươi sáng như ban ngày, huy hoàng nhưng không thể nhìn gần. Lý Huyền, Lữ Độc Tân, Trung Ly Quyền chờ đạo môn bắt tiên đứng ở trước trận, các hiển vô thượng uy nghi thần thông, muốn lấy bắt tiên quá hải chi huyền diệu thần thông, chấn nhiếp long đỉnh, dương danh nhân gian giới. Giờ này khắc này, nhưng gặp kia tây trên biển, hát thủy bốc lên, chọc lãng bài không, hình như có ngàn vạn ác long gây sóng gió. Trời u ám, sầu sương mù thảm thảm, che đậy nhật nguyệt tinh thần chi quang. Sóng dữ vô bờ, âm thanh như lôi đình, chấn người hồn phách đông đưa. Cá ba ba tiềm tung tránh sát khí, giao long ẩn tích dấu hung phân. Cương phong như dao cắt mặt lạnh, sát khí giống như truy thấu xương sâm. Quả nhiên là cái đầm rồng hang hổ, hung hiểm tuyệt luân chỗ. Giống. Một cỗ thâm trầm nặng nề, mang theo vô tận oán giận cùng băng lãnh sát ý long uy, từ cái này vực sâu vạn trượng tràn ngập ra, thẳng ngút trời, muốn đem kia đẩy trời tường vần tiên khí xé cái vỡ nát. Đây là Tây Hải Long Vương ngao nhuận đối bọn hắn thị uy. Nhưng đạo môn bắt tiên đến cửu chuyển kim đang trợ giúp, đạo hạnh pháp lực đâu chỉ tăng gấp bội. Giờ phút này gặp Tây Hải Long Vương hung uy, không những không sợ, phản kích thích trùng thiên hào khí. Lý Huyền đứng ở đám mây, cao giọng cười to, tiếng như hồng trùng, các vị đạo hữu, Tây Hải Long Đình đang ở trước mắt, lại nhìn ta các loại thủ đoạn, hiện ta đạo môn uy nghi, qua cái này Tây Hải. Nói xong, Lý Huyền cười ha ha một tiếng, hởi xuống bên hông dược vương hồ lô, trong miệng nói lẩm bẩm. Hồ lô kia dài ra theo gió, lớn như nhà cửa. Lý Huyền ngồi ngay ngắn trên đó, miệng hồ lô phun ra vạn đạo tử khí, như trường hồng có nhật, bắn thẳng đến vào biển. Tử khí trôi đến, sóng dữ như gặp lệch trời, ở vang hướng hai bên gạt ra ngàn trượng, hiện ra một đầu sâu không thấy đáy chi đường băng phẳng đại đạo, gió không thể xâm, nước không thể vào. Lý Huyền cưỡi hồ lô, tử khí hộ thể, đi đầu mà đi. Thổ sư, ta đến giúp ngươi. Sau người dược vương môn đồ, nhao nhao tế ra hồ lô, dược đỉnh, lấy tử khí nối thành một mảnh, vững chắc thông đạo. Trên trời kiếm tiên 3000 vạn, gặp ta có lẽ tận bộ dạng phục tùng. Lữ Động Tân mày kiếm vẩy một cái, phía sau thuần dương bảo kiếm bang lang nhất thanh tự hành ra khỏi vỏ, đón gió hóa thành một đạo trăm trượng kim hồng. Lữ Động Tân chân đạp mũi kiếm, ngự kiếm lao vùng vụt, nhanh hơn tiềm điện. Kiếm khí lôi kéo khắp nơi, phong mang đi tới, nước biển như là bị vô hình cự nhận từ đó xé ra, vỡ ra một đạo vực sâu cự khe hở. Lữ tổ, chúng ta cũng có kiếm. Sau người, tập kiếm đệ tử thấy thế, tinh thần đại chấn, nhao nhao thôi động phi kiếm, trăm ngàn đạo kiếm quang theo sát Lữ tổ về sau, dốc thành một đầu sáng chói kiếm hạ, bổ sóng chạm biển. Ha ha ha. Trung Ly Quyền đỏ mặt râu quai nón, hở ngực lộ bụng, cười ha ha lấy ra hậu tiên quạt ba tiêu. Nay quạt ba tiêu cũng không phải là tiên tiên quạt ba tiêu, mà là thái thượng lão quân tại lò bắt quái bên trong luyện chế hậu tiên quạt ba tiêu, nhưng uy lực phi phàm, nhưng quạt gió, nhưng quạt lửa. Trung Ly Quyền râu tóc kích trương, trợn mắt tròn xoe, đem kia chối tây thần phiến giơ cao trong lòng bàn tay, vận đủ lực công, đống nhiên một cái. Nhưng nghe ô nhất thanh tiếng vang kỳ quái, đất bằng cuốn lên cựu thiên cương phong, đem tiếp như núi sông lớn, đầy trời biển sương mù đều phiến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặt biển thoáng chốc ngực phẳng như gương, duy dư túc sát chi khí tràn ngập. Phiến gió lướt qua, mây tạnh xanh thẫm. Trung Ly Quyền đung đưa, đạp nước mà đi, như dẫm trên đất bằng. Thổ sư, ta đến giúp ngươi. Sau người, tu tập đan hỏa, ngự phong chi pháp đệ tử, theo sát phía sau, đạp nước như bay. Ha ha ha. Trương Quả lão ngược lại cưỡi cái kia đầu thông linh con lửa, cười ha hả từ trong ngực móc ra trống da cá, nhẹ nhàng vừa gõ. Đông. Nhất thanh ngột ngạt trống vang. Tòa hạ con lửa bốn vó phía dưới, trống rông sinh ra đóa đóa ngũ sắc tường vân, vân khí bốc lên, nâng cái này một người một con lửa, khoan thai phủ ở trên mặt biển. Mặc cho gió gấp sóng cao, tường vân lại vị nhưng bất động, trở Trương Quả lão, phiêu phiêu đãng đãng hướng biển sâu bước đi. Sau người, sở trường về âm luật, bói toán, ngự thú đệ tử, hoặc đấu tiên nhạc định phong ba, hoặc giá linh cầm thủy thú, bước trên mây đi theo. Hà Tiên cô đầu ngón tay dương nhẹ, đem trong lòng bàn tay chi tiêu quang hòa bắn ra tứ phía đài sen ném vào trong biển. Đài sen gặp nước mà dài, trong chớp mắt hóa thành một đóa bao trùm hơn 10 dặm hải vực cự hình thanh liên. Lá sen rộn rộn như bích ngọc, cánh sen sáng rực tỏa hào quang, dị hương trận trận thấm vào ruột gan. Kia cuồng bạo nước biển vừa chạm vào đài sen thanh thánh quang hoa, lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn bình thản, không một gợn sóng, hóa thành một mảnh trên biển tịnh thổ. Hà Tiên cô duyên dáng yêu kiều tại tâm sen, tiên tư hiểu điệu, dẫn dắt một vùng biển hóa thành tịnh thổ. Môn hạ nữ tu cùng thụ điểm hóa của một tinh linh, nhao nhao đứng ở lá sen phía trên, hoặc tung xuống rực rỡ hoa vũ, hoặc thúc đẩy sinh trưởng cứng cỏi dây leo bảo vệ đài sen. Ô ô ô ô ô. Hàn Tương Tử thần sắc tiêu sái, hoành cầm tử kim tiêu tại bên môi. Một sợi réo rắc không linh tiêu âm khoan thai vang lên, lúc đầu như suối trong róc rách trên đá, tiếp theo như loan phượng mình cửu tiêu. Tiêu âm lướt qua, vô hình sóng âm hóa thành thực chất lồng ánh sáng màu xanh, đem sau lưng theo sát đại bộ phận tiên chúng đều bao phủ trong đó. Mặc cho bên ngoài kinh đảo hải lãng, ác phong gào thét, lồng ánh sáng bên trong gió êm sóng lặng, tiên khí dặn dạo. Hàn Tương Tử đạp trên sóng âm, như ngự thanh phong. 3000 tiên chúng đến này che chở, cảm nhận đức, thể thanh cao tụng đạo hiệu vô lượng tiên tôn, tiếng gầm bài sơn đảo hải, trực thấu long cung. Lập tức, Lý Huyền hồ lô phun ra hào quang, lắt thành thông thiên tiết lộ, Lữ Động Tân kiếm khí mở đường, xé rách mây tầng, Trung Ly Quyền bảo phiến nhẹ lay động, cương phong đưa tiễn, Trương Quả lão cưỡi con lửa, bước trên mây thần sớm. Hà Tiên cô chân đạp đại sen, làn gió thơm chợt chợt, lam hái cùng lắng hoa thịnh quang lượn vẩy cam lâm, Hàn Tương Tử tiếng tiêu dẫn đường, sóng âm hộ thể, tạo cảnh đường miếng ngọc sinh mây, nắm nâng chúng tu. Chính là Bát Tiên Quá Hải, các hiện thần thông. Chỉ gặp đạo môn Bát Tiên những nơi đi qua, xôi trào mãnh liệt Tây Hải sóng dữ lại bị nạnh sinh sinh chấn áp, tách ra, ngưng kết, lắng lại. Gió không thể nhiễu hình, sóng không thể xâm thân. Giờ này khắc này, nhưng gặp biển trời ở giữa, tử khí mở đường sâu trường hồng, kiếm quang nước biển phân thủy kính, nước dai bóng ánh thông tiết lộ, tường vân nắm thể tiêu giao du, đài sen chấn sóng hóa tịnh thổ, hoa cầu cẩm tú dị hương nồng, bức tường âm thanh hộ đến ngàn tiên ổn, miếng ngọc thanh huy chiếu trời trong. Đạo môn tiên gia chi uy nghi, hiển lộ không bỏ sót, càng đem kia đẩy trời đóng biển, tích tụ ngàn vạn năm thâm trầm long uy, đều ép tới hơi chậm lại. 3000 tùy hành tiên chúng theo sát tổ sư pháp giá, mắt thấy như thế kinh thiên động địa thần thông, đều cảm xúc bành trướng, vui mừng khôn xiết. Bọn hắn tề thanh hát tụng đạo hiệu, âm thanh chấn biển trời, vô lượng tiên tôn. Tổ sư thần thông quảng đại, đạo pháp vô biên. Vô lượng tiên tôn. Tổ sư thần thông quảng đại, đạo pháp vô biên. Đang lúc đạo môn bắt tiên hạo đãng tiên uy chấn nhiếp Tây Hải, 3000 tiên chúng sĩ khí như hồng thời khắc, dị biến nảy sinh. Ngao giống. Chỉ nghe đáy biển chỗ sâu truyền đến nhất thanh dung chuyển cửu tiêu mênh mông long ngâm, âm thanh bi phẫn, uy lâm liệt. Ngay sau đó, ầm ầm, toàn bộ Tây Hải phảng phất bị một con vô hình cự thủ hung hăng xé rách. Tây Hải trung ương, sóng lớn bốc lên như rồi, một đạo sâu không thấy đáy, kéo dài vạn dặm cự đại hải cầu đống nhiên vỡ ra. Nước biển hướng hai bên trào lên tránh lui, lộ ra đáy biển long cung chân dung. Nhưng gặp, thủy tinh cung quyết, lưu ly làm ngói, mã não làm thềm, san hô tô điểm, minh châu khảm tường, bảo quang ngàn tia điểm lành vạn đạo, thẳng ngũ trời. Lính tôm tướng cua, chấp duệ khoác tiên, chi chít, đà rùa lực sĩ, nhấp nháy sắc bén, đàng đàng sắc khí, trận liệt xâm nghiêm so thiên minh. Càng thấy Tây Hải Long Vương sau lưng, Tây Hải tinh nhuệ sóng giữ vệ bảy trận xâm nghiêm, lân giáp chiếu lạnh quang sát khí thấu nặng minh. Giờ này khắc này, bên trong Tây Hải, ngàn vạn thủy tộc binh tướng, đao thương đồng thời, tinh kỳ phân phận, một cỗ thảm liệt hung sát chi khí, thẳng ngút trời, cùng giữa không trung kia tưởng vận thủy ai bên trong tiên gia uy nghi, cách không giằng co. Đạo môn bắt tiên, các ngươi đã tới. Tây Hải Long Vương ngao nhuận, đầu đội 12 lưu bình trời quan, thân mang kim lân giáp lưới, áo khoác lân rồng giả áo bào màu vàng, cao cứ vương tọa phía trên, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi mắt rồng đang mở hí kim quang mãnh liệt bắn. Quy thừa tướng ôm ấp lệnh kỳ binh phủ, đứng trang nghiêm một bên. Tây Hải Ngọc Long Tam Thái tử Ngao Liệt, Bạch Long Mã thì đứng ở khác một bên, bảo kiếm trong tay hàn quang lạnh thấu xương, chính là cái kia thanh nhiễm qua lữ tổ miếu người coi miếu máu tươi lưới dao. Chương 634, Tây Hải Tiên Ma đại quân rằng co. Chương 634, Tây Hải Tiên Ma đại quân rằng co. Lại nói kia Lý Huyền, Lữ Độc Thân, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Trung Ly Quyền chờ đạo môn bắt tiên, được thái thượng lao quân ân điện, ban thưởng cửu chuyển kim đan. Nay cửu chuyển kim đan diệu dụng vô tận, đạo môn bắt tiên ăn vào, chợt cảm thấy phạt mao tẩy tủy, đạo hạnh tinh tiến, pháp lực tăng gấp bội, quả nhiên là thoát thai hóa cốt. Đạo môn bắt tiên lại điểm đủ Nam Thiệm Bộ Châu ngựa đạo, thu điểm hóa chi 3000 người tiên, tán tu, tinh quái chi thuộc. Trong lúc nhất thời, tiên quang đầy đồng, mênh mông cuồn cuộn, lao thẳng tới Tây Hải mà tới. Thật là một phái đạo môn cường thịnh chi tượng, tiên uy chấn tại bát phương. Mà thế nhân mắt thấy bắt tiên quá hải chi thịnh huống, liền làm bắt tiên quá hải ảnh thần đồ truyền lưu thế gian. Càng có câu nói bỏ lửng nói, bắt tiên quá hải, các hiện thần thông. Tại Tây Du ký thế giới quan bên trong, bắt tiên quá hải sự tình, nhưng thật ra là phát sinh ở đi về phía Tây Thỉnh Kinh trước đó, mà không phải đi về phía Tây Thỉnh Kinh về sau. Là trước có bắt tiên quá hải, lại sau này mới có Kim Tiền Tử, Tôn Ngộ Không, Tây Hải Tiểu Bạch Long đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Như tại Tây Du ký nguyên tác hồi 81, bên trong Tôn Ngộ Không liền chính miệng nói, ta hôm nay hơi tiết nói một chút, các ngươi nghe, ta đã từng hoa quả sơn phục hồ hàng long, ta đã từng lên thiên đường đại náo thiên cung, cơ lúc đem lão quân đàn thoảng qua cắn 2-3 quả, khát lúc đem ngọc đế rượu nhẹ nhàng hô 6-7 chung, bắt một cái bắt tương lai, mài mài, đốt đốt, mài mài, dã dã, chính là bắt tiên cùng qua biển, một mình hiện thần thông. Chúng hòa thượng, ta cầm yêu tinh kia cùng ngươi xem một chút, ngươi mới nhận ra ta lão tôn. Tôn Nộ Không chính miệng nói, bắt tiên cùng qua biển, một mình hiện thần thông. Bởi vậy có thể thấy được, tại Kim Tiền Tử, Tôn Nộ Không, Tây Hải Tiểu Bạch Long đi về phía Tây Thỉnh Kinh trước đó, bắt tiên quá hải sự tình kỳ thật cũng đã phát sinh. Này bắt tiên quá hải sự tình, Tôn Nộ Không cũng có nghe thấy, còn đối với cái này nói chuyện say xưa. Cánh cửa này bắt tiên dẫn người ở giữa 3000 luyện khí sĩ, vừa chống đỡ Tây Hải trên không, liền gặp một mảnh đèn kịt Long tộc đại quân bắt ngang trước mắt. Nước biển như mực, sóng lớn nước bờ. Tây Hải Long Vương ngao nhuận, xuất Long Tử Long Tôn, lính tôm tướng cua nổi lên mặt nước, cùng đám mây đạo môn quần tiên cách không giằng co. Uy thừa tướng ôm áp lệnh kỳ binh phủ, thần sắc trang nghiêm, đứng ở vương tọa chi bên cạnh, trong đôi mắt giản mua vận đủ tinh quang bắn ra bốn phía. Tây Hải Ngọc Long Tam Thái tử Ngao Liệt, cầm trong tay chuôi này có nhuộm lữ tổ miếu người coi miếu máu tươi bảo kiếm, quanh thân bạch kim vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ, ma giới cầm ngân tu không gió mà bay, trong mắt hiếu chiến chi diễm cháy hừng hực, chiến ý trực trùng bất tiêu. Trước trận dễ thấy nhất người, chính là Tây Hải Đại Thái tử Ngao Ma Ngang. Nhưng gặp hắn sao sinh cách tán mặc, đầu đội buộc tóc khảm châu tử kim quan, người khoác khóa tử toan nghe sáng áo giáp bạc, eo buộc sư rất bảo mang, chân đạp tơ trắng vượt biển dày. Trong tay nghiêng cầm một cây long đầu chạm kim thương, nhấp nháy sắc bén thấu xương lạnh, mũi thương một điểm lanh mang, tựa như muốn đâm thủng bầu trời kinh đấu phủ. Bên hông treo một thanh ba cạnh giản, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh vận sóng, nghẹn ngào trầm thấp kiếp người hồn. Ngao Ma Ngang khí độ trầm ngưng như sơn nhạc, uyên đỉnh núi cao sừng sững thế cao ngất. Ánh mắt sắc bén như địa quét, chậm rãi lướt qua đám mây mỗi một vị đạo môn tiên chân, trực áp đến một đám tiên chân trong lòng rung động, như muốn thở không nổi. Chính là Long tộc nhân tài kiệt xuất Ngao Ma Ngang, tứ hải uy danh đệ nhất nhân. Tại Ngao Ma Ngang bên người, Kính Hà Long Vương Ngao Uyên chi tử tiểu Đà Long Ngao Đà Khiết, một thân áo gai đổ tàng chưa trừ, hai mắt xích hồng như bàn đùi, như muốn nhỏ ra huyết. Tiểu Đà Long hấp thu phụ thân Ngao Uyên Long Châu tinh hoa, tu vi cũng là tăng vọt không ít, quanh thân long uy bành trướng quấy động, quấy đến quanh mình nước biển như sôi canh lan lộn. Phụ thân, hài nhi hôm nay chính là người báo này huyết ỉu. Tiểu Đà Long nắm chặt một cây to cỡ miệng chén trúc tiết roi thép, trong miệng răng nanh thử ra, phát ra trầm thấp như bị tổn thương hung thú tê mình. Các cốt chi sát ý cùng mất cha thống khổ xen lẫn, ngưng tụ thành một cỗ gần như hóa thành thực chất chi hung lệ sát khí, chính muốn nhắm người mà phệ. Sau lưng Tiểu Đà Long, một cây rồng chữ đại kỳ bay phất phới, thượng thư nợ máu trả bằng máu bốn cái tinh hồng chữ lớn, nhìn thấy mà giật mình. Tại Tiểu Đà Long phụ cận, kia Kính Hà Long Vương chi tử Thận Long thì ẩn vào quân trận mờ mịt trong hơi nước, như ẩn như hiện. Thật Long trong lòng bàn tay nắm chặt thận khí bảo châu, châu bên trong kỳ quái, huyễn tượng mọc thành bụi, lộ vẻ đã bày ra mê trời huyễn trận, chỉ đợi nghi ngờ địch cầm tiên. So lục địa càng rộng lớn hơn là hải dương. Tây Hải mênh mông ngông ngẩn, vận dục ngàn vạn thủy tộc tinh linh. Tại bên trong Tây Hải, có một ít thủy tộc không phải phàm tục chi chủng. Bọn hắn bị Tây Hải Long Vương triệu đến dưới trướng, thủ Tây Hải Long Vương ơn chi ngộ, hôm nay cũng nguyện vì Tây Hải Long Vương máu chảy đầu rơi, hiệu chết hết lực. Thành như thơ nói, báo quân hoàng kim trên đại ý, dịu dắt ngọc long vì quân chết. Tại cái này ngàn vạn thủy tộc bên trong, có hai viên thủy tướng càng xuất chúng, có thể xưng người nổi bật, giờ phút này đứng trước tại trước trận, hung uy hiển hách, làm người ta nhìn tới sợ hãi. Thứ nhất chính là Tây Hải tổng binh Hồ Giao. Hổ, vì bách thú chi tôn, được vinh dự sơn quân, vì trong núi quân chủ. Giao, vì trong nước hung thú, nhưng gây sóng gió, có thể hô phong hoán vũ. Giao long như đi, thì hồng thai đến, dân gian thường lấy tẩu giao mà nói, giải thích lũ quét chi tượng. Không ít cổ cầu phía dưới đều đưa có chạm giao kiếm lấy chấn lũ lụt. Mà Hồ Giao chính là mãnh hổ cùng giao long chỗ dục chi tử, hình đầu hổ mà giao thân, xương là trong nước mãnh hổ tính cực hung mãnh, gồm cả hổ chi uy mãnh cùng giao chi khống thủy thần thông. Sơn Hải kinh bên trong đối Hổ Giao nhất tộc cũng có ghi chép, đảo qua núi, nước ra chỗ này, mà nam lưu trú tại biển. Trong đó có Hổ Giao chạm thân cá mà đuôi rắn. Lại nhìn cái này Tây Hải tổng binh Hổ Giao, tướng này đầu hổ dữ tợn, hai mắt như nước như đèn, mắt vàng đỏ tông, nhiếp tâm một người. Vậy cá chết thể, hiện yếu đất chi quang, đuôi rắn tới lui, quyển tiếng sóng oanh minh. Hổ Giao thân cao trượng sáu, còn giống như thiết tháp đứng sừng sững, bàng khoát ba ngừng, lực nhưng kiêng thiên quân. Trong lòng bàn tay một cây nước sóng phân hải kích, dài hơn ba trượng, lưỡi kích nhấp nháy sắc bén, quay ám lưu hung dũng, hung uy bay thẳng đấu bỏ. Chính xác là Hổ Khiếu Sơn Lâm Bách Thú Kinh, giao đẳng biển cả vạn lực phẳng. Hợp hai làm một xương tổng binh, phân thủy nước sóng quỷ thần xanh. Tổng binh Hổ Giao đến đòi chiến, đạo môn tiên chân dám nhận lời. Thứ hai vì Tây Hải đô đốc Ngao Phụ Nhạc. Cự Ngao nhất tộc, trời sinh hình thể to lớn, lực lớn vô cùng. Hình long đầu, rùa thân, kỳ lân đôi. Ngày xưa, cộng công giận sờ bất chu sơn, gây nên trời đất sụp đổ, nữ hoa nương nương chém giết trong biển cự ngao, lấy thứ tư đủ là trời trụ, trèo chống tiên địa tứ phương, miễn tiên giới sụp đổ nguy hiểm. Tây Hải đại dương mênh mông, rộng lớn vô ngần, cũng dục ra một tôn cự ngao, tên là Ngao Phụ Nhạc có sức mạnh gánh núi. Cái này cự ngao, liền là năm đó bổ thiên cự ngao di mạch. Ngao Phụ Nhạc tại Tây Hải trong long cung, mặc cho Tây Hải đô đốc chức vụ. Nhưng gặp này ngao đem, đầu rồng ngẩng cao, song giác cao chót vót, rùa thân nặng nề, như núi vắt ngang. Kỳ lân cái đuôi lớn, càn quét thương minh, huyền thiết trọng giáp, khỏa hùng hình. Thân cao mấy trượng, giống như dãy núi nguy nga, lực có thể gánh nặng, khí nhưng lấp đại hải. Trong lòng bàn tay một đôi khai sơn cự phủ, tên là Càn Khôn Búa. Lưỡi búa quát như cánh cửa, lưỡi búa hàn quang lưu chuyển. Ngao Phụ Nhạc đứng ở trước trận, uyên đỉnh núi cao sừng sững, bất động mà tự uy, nước biển tại quanh thân mấy trượng bên ngoài, liền tự hành gặt ra, hình thành một mảnh chân không chi địa. Chính là, cộng công đụng gãy không chu toàn trụ, hoa hoàng chạm ngao đều thiên su. Di mạch Phụ Nhạc trấn Tây Hải, hai lưỡi búa bổ ra sinh tử đồ. Đô đốc Phụ Nhạc ở đây, cái nào yêu đạo dám đứng ra? Bên trong Tây Hải, càng có kia tuần hải giả xoa, mặt xanh manh vàng, xiên thép giận chỉ, cá thu đại úy huy động phân thủy thứ, hàn tinh điểm điểm, thiện lực sĩ cơ bắp từng cục, chống sóng lật sóng. Của tướng quân hai càng khép mở, âm vang rung động, tôn binh giáp trưởng thương như rừng, hàn mang lấp lóe. Chính là lính tôn tướng của chi chít, tầng tầng điện điện, đao thương đồng thời, sát khí bay thẳng lưu đấu. Tinh kỳ tế nhật, che trời đóng biển. Trong trận kia cán rồng chữ đại kỳ, thượng thư nợ máu trả bằng máu tinh hồng chữ lớn, càng tản mát ra Tây Hải thủy tộc oán khí ngút trời cùng ý chí bất khuất. Giờ này khắc này, Tây Hải trên bầu trời cũng là phong vân quấy động, sấm sét vang dội. Lý Huyền, Lữ Độc Tân, Trung Ly Quyền, Trương Quả Lão, Hà Tiên Cô, Hàn Tương Tử, Lam Hái Hòa, Tào Cảnh đừng chờ đạo môn bắt tiên, xuất lĩnh lấy 3.000 người ở giữa luyện khí sĩ, ngạo nghệ sừng sững đám mây. Thiết Quải Lý ngồi ngay ngắn hồ lô lớn phía trên, miệng hồ lô ẩn có mở mịt đan khí thôn nôn. Hai mắt đang mở hí, tinh quang bắn ra bốn phía, không còn ngày xưa suy sụp tinh thần thái độ, hiển thị rõ tiên gia uy nghiêm, hiển nhiên đã xem cựu chuyển kim đan chi lực luyện hóa hơn phân nửa. Ông, chanh, chanh, cong. Tây Hải Long tộc đốt đạo trận, lục người coi miếu, này ngập trời chi nộ, như liệt hỏa nấu dầu, tại Lữ Động Tân trong lồng ngực hừng hực rực đốt. Lữ Động Tân mắt lộ ra hàn quang, gánh vác thuần dương bảo kiếm, hộ kiếm bù bù không ngừng, kiếm khí trực trùng bất tiêu. Từ cái này cựu chuyển kim đan nhập thể, trải qua quanh thân kinh mạch vận chuyển, từ dưỡng mỗi một tấc máu thịt cùng nguyên thần. Giờ này khắc này Lữ Động Tân càng là quanh thân pháp lực bằng bạc, uy áp bức người. Trương Quả Lão cưỡi con lửa, kia con lửa mô hạ lại đạp trên hư ảo âm dương ngư đồ văn, phản phất cùng tiên địa hòa làm một thể, hiển thị rõ đạo gia huyền diệu. Hàng Tương Tử sáo ngọc đang nằm, địch lỗ bên trong hình như có kim qua thiết mã thanh âm ẩn ẩn vận sức chờ phát động, giống như tùy thời chuẩn bị tấu vang hành khúc, cổ vũ sĩ khí. Nhân gian 3.000 luyện khí chi sĩ cũng là cùng thi triển thần thông. Bọn hắn hoặc thừa linh thú bay lượn, hoặc ngự phong lôi mà đi, hoặc đạp thanh quan mà tiến, kết thành huyền diệu pháp trận bảo vệ tại đạo môn bắt tiên chi bên cạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng, này nhân gian 3.000 luyện khí chi sĩ liền cùng kia Tây Hải Long tộc quyết nhất tử chiến, bảo vệ đạo môn tôn nghiêm. Tây Hải trên mặt nước, dương cung bạc kiếm, đằng đằng sát khí. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Tây Hải Đại Thái Tử Ngao Ma Ngang, Tây Hải Ngọc Long Tam Thái Tử Ngao Liệt, Kính Hà Long Vương Ngao Huyên Chi Tử Tiểu Đà Long, Kính Hà Long Vương Ngao Huyên Chi Tử Thật Long, Tây Hải Tổng binh Hồ Giao, Tây Hải Đô đốc Ngao Phụ Nhạc, Tây Hải Quy Thừa tướng. Quân tôm như sóng triều động, cua đem giống như núi sừng sững, giả xoa dữ tợn đáng sợ, ngư tinh bảy trận mà đợi. Chính xác là, mây đen ép biển biển muốn phá vỡ, giáp quang chiếu ngày kim lân mở. Đại chiến chưa mở, thanh thế đi đầu. Ngàn vạn thủy tộc binh tướng, sát khí hỗn hợp thâm trầm long uy, ngưng tụ thành một cỗ hủy thiên diệt địa vô hình dòng lũ, thẳng ngút trời, cùng giữa không trung tường vân thủy ai, tiên gia uy nghi ầm vang chạm vào nhau. Thế muốn phân ra cái cao thấp thắng bại. Hai cỗ khí thế bàng bạc khuấy động, chấn động đến biển trời thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Dựa theo quy củ cũ, tiên lễ hậu binh mới hiển lộ ra danh chính ngôn thuận. Huống chi, tiên gia làm việc, làm lấy chính đạo tự cho mình là, luôn luôn muốn chiếm cứ đạo đức cao điểm. Thế là, Lý Huyền Giá hồ lô lơ lửng tại không, tử khí cùng long uy va chạm, kích thích sấm sét vang dội. Thần sắc hắn nghiêm nghị, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng sát khí, rơi thẳng tại Tây Hải Long Vương ngao nhuận trên thân, hai tay ôm quyền, có chút chắc tay. Sau đó, Lý Huyền đối Tây Hải Long Vương nghiêm nghị quát lớn, "Tây Hải Long Vương ngao nhuận, ngươi vốn là thiên đỉnh chính thần, bị người ở giữa vạn dân hương hỏa tùy tùng, thượng vô thượng tôn linh. Tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt tiên quy, lòng mang từ bi, lấy nhân đức ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, bảo hộ một phương hải vực chi an bình. Thế nhưng, ngươi không nghĩ đền đáp thiên đỉnh chi ân, không niệm che chở thường sinh chi trách, lại công nhiên lập xuống máu hình, tụ yêu binh tại Tây Hải, vọng động đao binh, bước lên chiến sự. Như thế hành vi, quả thật nghịch thiên mà đi, đưa thiên hạ thường sinh tại thủy hỏa mà không để ý, thiên lý năng dùng. Hôm nay, chúng ta đem người đến tận đây, đang vì thay trời hành đạo, hàng phục các ngươi nghiệt lòng, còn thiên địa lấy thanh bình. Ngươi như nhận biết thiên thời, hiểu rõ đại nghĩa, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, có thể bảo toàn tính mệnh, miễn bị lôi đỉnh chi chu. Chớ có chấp mê bất ngộ, mắc thêm lỗi lầm nữa, cuối cùng rơi vào cái tự chịu diệt vong kết cục. Lời vừa nói ra, như là lửa cháy đổ thêm dầu. Ha ha ha. Tây Hải Long Vương ngao nhuận nghe vậy, râu tóc đều dựng, quanh thân long khí như mãnh liệt như thủy triều lăn lộn phun trào. Hắn giận quá mà cười, lời nói, "Lý Huyền tiểu nhi, an dám ở này sổ loạn. Ngươi là ai? Cũng xứng đại biểu trời. Ngươi xứng sao?" Tây Hải Long Vương ngao nhuận ngẩng đầu nhìn trời, long trảo chỉ thiên, "Các ngươi, lại nghe. Ngày xưa, hồng hoang thế giới có hỗn độn hung thú xâm lấn, thôn vệ sao trời, xé rách đại địa, vạn linh đổ thán. Hồng hoang thế giới gần như sụp đổ, thiên địa cũng lung lay sắp đổ, gần như không còn. Giá trị này nguy cấp tồn vong chi thu, là ta Long tộc tiên tổ tổ Long lòng mang đại nghĩa, đứng ra, vung cánh tay hô lên, xuất lĩnh ta Long tộc cùng thiên hạ lân giáp sinh linh, lấy huyết nhục chi khu, dựng thành không thể phá vỡ chi thành tường. Ước vạn năm ở giữa, ta Long tộc binh sĩ, dù huyết phân chiến, không sợ sinh tử, cùng hỗn độn hung thú ác chiến, máu nhuộm hồng hoang. Là ta Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân các tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thi cốt chồng chất như núi, máu nhuộm vô tận hồng hoang, cuối cùng rồi sẽ kia hỗn độn hung thú chấn áp đến Long tộc đáy biển luyện ngục. Lúc này mới bảo toàn hồng hoang thế giới, mới có các ngươi hôm nay nơi sống yên ổn. Nếu không có ngày xưa ta Long tộc chi không màng sống chết, an có các ngươi hôm nay chi sống sót. Cần biết, các ngươi hôm nay chi an bình, đều là ta Long tộc tiên tổ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Tây Hải Long Vương thanh âm tràn ngập tự hào cùng bi tráng. Ngày xưa lại có cộng công giận sở bất chu sơn, trời nghiêng tây bắc, đất sụt đông nam, thiên hà chảy ngược, sinh linh kêu rên. Là ai buông tha bốn chân, hóa thành kình thiên trụ lớn, chống lên cái này vỡ vụn cắn khôn. Là chúng ta Lân Giáp thủy tộc chi tiên tổ cự ngao gây nên. Về sau thiên địa sơ định, tứ cực bất ổn, tình vũ phiêu diêu. Là ai buông tha thân rồng, hóa thành đông phương thanh long, vĩnh trấn tiên chi đông cực, điều hòa âm dương, trải vớt địa mạch, gắn bó phương thiên địa này vận chuyển không ngừng. Là ta Long tộc tiền bối. Những năm gần đây, là ta Long tộc tiền bối, lấy thân thể của mình làm đại giá, hóa thành phương đông thủ hộ chi thần, ngày đêm không thôi điều hòa âm dương, trải vớt địa mạch. Chính là bởi vì có bọn hắn nỗ lực, này phương thiên địa phương đến như thế vững chắc, vạn vật mới có thể sinh sôi không ngừng. Ngày này, là chúng ta Lân Giáp thủy tộc tiền bối, dùng huyết nục, dùng gân cốt, một tấc, một tấc, một tấc chống đỡ lên. Tây Hải Long Vương ngao nhuận ánh mắt như điện, đảo qua đạo môn của tiên, cười nhạo nói, lúc này mới bảo đảm được các ngươi an hưởng cái này thái bình thế giới, để các ngươi có thể cùng ngồi đàm đạo, chậm rãi mà nói. Tây Hải Long Vương ngao nhuận quét mắt đạo môn của tiên, mắt sáng như đuốc, không để cập tới đi. Lại nhìn hiện tại, cái này tứ đại bộ châu các nơi thủy vực, không khỏi là ta Long tộc cẩn trọng, hành vân bố vũ. Chúng ta Long tộc tộc nhân qua lại biển mây ở giữa, không chối từ vất vả gieo rắc cam lâm. Các ngươi uống mỗi một giọt nước, trồng trọt mỗi một tấc đất, đều lại ta Long tộc cẩn trọng, hành vân bố vũ, điều hòa đúng. Nhưng các ngươi đâu, lại đối đây hết thảy làm như không thấy. Ta Long tộc vì phiến thiên địa này vậy mạnh máu, vì phiến thiên địa này lập xuống qua chiến công hiển hách, vì phiến thiên địa này quên mình phấn đấu qua. Tây Hải Long Vương ngao nhuận thanh âm mang vẻ bi thương, nhân gian thường nói uống nước đương tư nguyên, nhưng các ngươi uống ta Long tộc bố thí nước, ngồi hưởng ta Long tộc tiền bối liều mình đổi lấy thái bình thế giới, lại sớm đã quên gốc quên nguyên. Tây Hải Long Vương ngao nhuận chất vấn cửa bát tiên, lời nói các ngươi bất quá là mấy cái tu hành gần trăm năm nhân gian luyện khí sĩ, may mắn tu được mấy phần đạo hạnh, liền dám nói rằng thay trời hành đạo. Ngươi muốn thay trời hành đạo? Tây Hải Long Vương ngao nhuận lạnh lùng nhìn xem Lý Huyền, ngươi Lý Huyền vì ngày này làm qua cái gì? Ngươi Trung Ly quyền lại vì đất này lập qua gì công? Các ngươi bất quá là kẻ đến sau, là ngồi mát ăn bắt vào người. Các ngươi chém mấy cái yêu ma, ngoại trừ mấy cái tà ma, liền có thể đại biểu ngày. Đại đạo chuyến đi, thiên hạ như một. Tây Hải Long Vương ngao nhuận chậm rãi nói ra, đối với thiên địa tới nói, người, yêu, Phật, quỷ, đều là trong thiên địa dựng dục sinh linh, có gì khác biệt? Đây là các ngươi làm người chi nhất tộc làm, không phải vì trời làm. Các ngươi sở tác sở vi, vậy cũng là làm người chi nhất tộc nhu lợi, vì các ngươi đạo môn tranh danh đoạt lợi, các ngươi liền có thể đại biểu ngày. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Tây Hải Long Vương ngao nhuận khinh thường cười nhạo nói, thử, chúng ta ân oán cá nhân, tự nhiên quang minh lỗi lạc địa kết, không cần kéo kia thay trời hành đạo chi tấm màn che. thật sự là dối trá đến cực điểm, tăng thêm cười thay. Ta ngao nhuận tung hoành tứ hải, duyệt vô số người, nhưng chưa từng thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người. Cái này, cái này, cái này. Lý Huyền bị Tây Hải Long Vương ngao nhuận cái này bắn liên thanh giống như bạn hỏi, bác đến mặt đỏ tới mang tai, phản phất bị đường chúng bóc đi quần áo, xấu hổ cùng phẫn nộ ở trên mặt sen lẫn quấn quanh, nhất thời nghẹn lời, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại nửa chữ cũng nhả không ra. Lý Huyền sau lưng, Lữ Động Tân sắc mặt âm trầm, Trung Ly Quyền ánh mắt lấp lóe, Tào Cảnh đừng muốn nói lại thôi. Giờ này khắc này, Tây Hải Long Vương lần này lên án, thẳng tắp xé mở bọn hắn thay trời hành đạo kia đường hoàng áo ngoài, đem nó hạ cất giấu tư đoán cùng tính toán, trần trụi bại lộ tại trước mắt bao người. Tôn Tử binh pháp có nói, thượng binh phạm lưu, tiếp theo phản giao, tiếp theo phạt binh, hạ công thành. Chiến tranh cảnh giới tối cao, không phải trực tiếp đánh nhau, mà là không đánh mà thắng chi binh. Gia Cát Lượng tại hai quân trước trận, liền từng tươi sống mắng chết Vương Lãng. Cuối cùng, Vương Lãng xấu hổ giận dữ đan sen, rơi khí tuyệt bỏ mình. Gia Cát Lượng cơ hồ không uổng phí một binh một tốt, liền thắng được trận chiến này chi thắng lợi. Khương, đến cùng vẫn là giả cay. Tây Hải Lão Long Vương ngao nhuận tung hoành tứ hải, chấp trưởng Tây Hải Long Cung nhiều năm, như thế nào hạ người phạm tụ? Giờ này khắc này, đám mây phía trên có không ít tâm trí không kiên nhân tiên tán tu, nghe Tây Hải Long Vương ngao nhuận chi ngôn, đã mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, đạo tâm có chút dao động. Nguyên bản chỉnh tề trận hình, cũng theo đó hơi có vẻ tán loạn. Chương 635, Rồng Tiên Đại Chiến. Chương 635, Rồng Tiên Đại Chiến lại nói kia Lý Huyền, Lữ Độc Tân, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Trung Ly Quyền chờ đạo môn nhân giáo bắt tiên, xuất 3.000 người ở giữa luyện khí chi sĩ, trùng trùng điệp điệp qua kia Tây Hải. Dựa theo quy củ cũng làm việc cần trước lễ sau đó binh như thế mới hiện lộ ra phe mình danh chính ngôn thuận, này lý không thể trái. Dù sao, xiển giáo cùng nhân giáo tiên gia làm việc, làm lấy chính đạo tự cho mình là, luôn luôn muốn chiếm cứ đạo đức cao điểm, nói đối diện là nghịch tiên hành sự, tà môn ma đạo. Đây là xiển giáo cùng nhân giáo truyền thống cũ, không thể ném. Nhớ chuyện xưa phong thần đại chiến thời khắc, tại Hoàng Hà trận trước, liền đã có như thế tiền lệ mà theo. Lúc đó, hai quân đối chọi tại trước trận, đều vì mình chủ mà chiến. Nhưng Tam Tiêu Nương Nương cầm ngọc hư thập nhị kim tiên bọn người, nhớ tình đồng môn nghị, nghĩ đến, ta nhất thời động vô minh chi hỏa, ngô thiết trận này, đem ngọc hư môn nhân tất cả đều khốn trong đó, khiến ta đã khó thả trói, lại khó hạ sát thủ. Vân Tiêu Nương Nương cũng là mặc tọa tự nghĩ, việc đã đến nước này, đem ngọc hư môn hạ rất nhiều môn nhân khốn tại trong trận, thực khó xử được, khiến ta hôm nay tiến thoái lưỡng nan. Có thể thấy được, Tam Tiêu Nương Nương từ đầu đến cuối, liền không nghĩ tới muốn giết ngọc hư môn nhân. Cùng gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn ngự giá đích thân đến, Tam Tiêu Nương Nương bể bộn nhiều việc đạo bên cạnh hạ thấp người thi lễ, kính cẩn mà nói, sư bá ở trên, đệ tử bất tài, có nhiều mạo phạm, nhìn xin sư bá thứ tội. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nghiêm nghị trách cứ Tam Tiêu Nương Nương nói, các ngươi Tam Tiêu, tội gì không tuân thủ thành quy nghịch thiên hành sự tự rước làm trái dạy chi luận tội ác tại trời. Phía sau, Thái thượng lão quân đệ tử Huyền Đô đại pháp sư cao giọng hét lớn, ba tiên cô mau tới tiếp giá. Tam Tiêu Nương Nương nghe tiếng mà ra, đến đây tiếp giá. Nghĩ kia trước đó, Tam Tiêu Nương Nương hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn hành lễ, còn bị dừng lại trách cứ, an phải cái lô bốn. Nay gặp lão tử đến, trong lòng phẫn uất, liền không hành lễ, đều mà không bái. Lão tử thấy thế, giận từ tâm lên, lại tiếp tục mắng Tam Tiêu Nương Nương nói, các ngươi không tuân thủ thành quy dám đi ngang ngược chậm tiến hành. Người sư gặp ta còn không người chắp tay, các ngươi chỗ này dám như thế vô dáng. Thái thượng lão quân đệ tử Huyền Đô đại pháp sư cũng phụ họa theo đuôi, hung dữ mắng Tam Tiêu Nương Nương nói, cái này xúc sinh hào hào cả lớn, dám mở miệng xúc phạm tiên nhan. Ngươi lại nhìn cái này, Tam Tiêu Nương Nương hành lễ thời điểm bị mắng, không hành lễ thời điểm cũng phải bị mắng. Thái thượng lão quân chi đệ tử, nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư, càng là trực tiếp miệng ra ác ngôn, đem Tam Tiêu Nương Nương nhục làm xúc sinh. Như thế nhân giáo đệ tử chi hành kính, thực là thân người công kích, tùy ý nhục nhã Tam Tiêu Nương Nương, hoàn toàn không có tiên gia phong phạm. Tam Tiêu Nương Nương cầm ngọc hư môn nhân tại trong trận, nhưng từ đầu đến cuối đều không ra hại chi tâm, nhớ tới tình đồng môn, chưa chắc lên quá sát nghiệm. Làm sao Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử vừa gặp Tam Tiêu Nương Nương, liền hiển lôi đỉnh chi nộ, đem Tam Tiêu Nương Nương toàn giết. Đáng thương a, ngươi nhớ đạo môn tình nghĩa, nhưng người khác không nhớ á, Quỳnh Tiêu tại trong chớp mắt chết tay. Bích Tiêu thì ngay cả người mang chim, bị tù tại trong hộ, cuối cùng hóa thành huyết thủy. Vân Tiêu cũng bị trấn áp tại Kỳ Lân dưới bách, sinh tử chưa biết. Cho đến phong thần kết cục, Thanh Phúc thần chấp dẫn hồn phan, dẫn Vân Tiêu trở đến dưới đài. Để Vân Tiêu trở quỷ nghe tuyên đọc sát mệnh. Dẫn hồn phan, tự nhiên là dẫn hồn. Vân Tiêu cuối cùng hồn về phong thần bảng hẳn là trấn áp tại Kỳ Lân sườn núi trong lúc đó, bị giết chết. Nguyên Văn cũng có nói rõ, tự dưng bày xuống Hoàng Hà trận, hóa khí thanh phong tổn hại thất tình. Lại nói ba vị nương nương đã tuyệt. Dù sao, bọn hắn vô luận nói như thế nào đều là đúng, người khác vô luận như thế nào làm đều là sai. Tại trước trận, vô luận có lý vô lý, có việc vô sự, trước mắng đối diện một phen. Đây là nhân giáo tiên gia truyền thống cũ, không thể ném. Lý Huyền Thân là thái thượng lão quân đệ tử đi truyền, tất nhiên là am hiểu sâu trong cái này chi đạo, tại bực này trước trận lễ nghi, mang chiến chi pháp, sớm đã rõ ràng trong lòng. Hải quân trước trận, dựa theo truyền thống, Lý Huyền liền giá hồ lô trước ra, nghiêm nghị thống mạ Tây Hải Long Vương không nghĩ đền đáp thiên đỉnh tri ân, không niệm che chở thường sinh chi trách, lại công nhiên lập xuống máu hình, tụ yêu binh tại Tây Hải, vọng động đao binh, bước lên chiến sự, nghịch thiên mà đi, thiên lý năng dùng, tội lỗi đáng chém. Hôm nay, bọn hắn muốn thay trời hành đạo. Nhưng, gừng càng giả càng cay. Tây Hải Long Vương đây chính là lão Long Vương, trưởng khống Tây Hải Long Cung nhiều năm, cũng không phải cái gì còn tốt nhỏ. Tây Hải Long Vương ngao nhuận tại trước trận, một phen chất vấn, mắng lại đạo môn bắt tiên, ngôn từ sắc bén, như lao như kiếm, thẳng tương đạo cửa bắt tiên mắng á khẩu không trả lời được, mặt lộ vẻ ngượng ngập sắc. Liền ngay cả sau người kia 3000 người tiên, nghe này tiếng mắng, cũng cảm giác hổ thẹn không chịu nổi, đạo tâm như muốn sụp đổ. Mắt thấy Tây Hải Long Vương ngao nhuận một phen ngôn ngữ giao phòng, không ngờ chiếm được thượng phong. Cái này Tây Hải Long Vương hảo hảo lợi hại. Lý Huyền thấy thế, trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ, này cầm chưa đánh, lòng người liền đã tăng dã, cứ tiếp như thế, dùng cái gì thủ thắng? Cái này còn đánh cái gì? Thế là, Lý Huyền cố tự trấn định, cố gắng ưỡn thẳng sống lưng, muốn tìm về kia mất đi uy nghiêm, nghiêm nghị quát, thử. Tây Hải Long Vương, ngươi chớ nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, lật ngược phải trái đen trắng. Các ngươi Tây Hải yêu long, đốt ta đạo môn chi miếu, giết ta đạo môn chi người coi miếu, đây là sự thật không thể chối cãi. Các ngươi Tây Hải Long tộc đi này hành vi người tiên, nhân thần cổ phẫn. Hôm nay, chúng ta nhất định phải đưa ngươi chờ nghiệt long đem ra công lý, còn thiên địa một cái tươi sáng càn khôn. Ha ha ha, sự thật không thể chối cãi. Tây Hải Long Vương cười lạnh nói, kia các ngươi xúi dục phàm phu tục tử, trắng trợn đánh bắt ta tam giới có hy vọng hóa rồng chi linh tính thủy tộc, này không phải sự thật. Những cái kia thủy tộc vốn là giữa thiên địa chi linh vật, có hy vọng hóa rồng, lại bị các ngươi xúi dục phàm người vô tình bắt giết, sao mà vô tội đáng thương. Các ngươi thừa dịp ta Long tộc trưởng bối không tại thủy phủ thời điểm, thiết hạ độc kế, lừa gạt tộc ta ấu long, dù phạm sai lầm, này chẳng lẽ không phải sự thật? Các ngươi làm những cái kia phía sau giết người, khi dễ phụ nữ trẻ em thủ đoạn, này không phải sự thật? Các ngươi đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu, lại làm lấy như thế hèn hạ sự tình, còn có mặt mũi ở chỗ này chỉ trích chúng ta? Chúng ta không thể nhịn được nữa, phương đều này máu hình, lấy đòi công đạo. Sao làng lịch thiên mà nói? Ha ha ha! Tây Hải Long Vương phục vừa cười nói, các ngươi những người này, luôn luôn nói xinh đẹp nhất, làm lấy nhất bẩn thỉu, hèn hạ nhất, bẩn thỉu nhất sự tình, lại đem mình đóng gói thành thánh nhân bộ dáng. Nhân gian có một từ, gọi là ra vẻ đạo mạo, nói chính là các ngươi như vậy sắc mặt. Các ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu, thực chất bên trong lại đều là hèn hạ dơ bẩn. Lý Huyền nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, sắc mặt càng thêm khó coi. Tao cảnh đường xem xét Lý Huyền mắng bất quá, vội vàng đứng ra, đối Tây Hải Long Vương trách cứ, các ngươi Tây Hải yêu long chi ngôn, không đủ để tin. Các ngươi yêu ma nhất quán sẽ đổi trắng thay đen. Ai biết các ngươi nói thật hay giả? Thử, chúng ta là yêu long. Tây Hải Long Vương ngao nhuận cười nói, ngươi nói cho ta, như thế nào yêu ma? Như thế nào thần tiên? Cái gọi là yêu long, ta Tây Hải Long tộc, vốn là phương này hải vực thủ hộ giả. Trong tộc binh sĩ đều là bảo vệ Tây Hải, gì yêu chi có. Ngược lại là các ngươi, đánh lấy tiên gia cờ hiệu, bốn phía gây sóng gió, xem mạng người như cỏ rác, cùng vậy chân chính yêu ma lại có gì dị? Tây Hải Long Vương ngao nhuận ngửa mặt lên trời cười to, lời nói, tại cái này tầm giới, nghe các ngươi nói định nọ các ngươi, chính là thần tiên. Không nghe các ngươi nói chính là yêu ma. Cái này bình phán quyền lực, bất quá là các ngươi độc đoán thôi. Thế gian này, còn có so đây càng hoang đường đạo lý sao? Tây Hải Long Vương ngao nhuận càng nói càng giận, quanh thân long khí càng thêm cuồng bạo, quay đến tây trên biển sóng cả mãnh liệt, sóng lớn ngập trời. Giết, 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 giết. Tây Hải Long Vương sau lưng, một đám thủy tộc tướng sĩ, quần tình sục sôi, nhao nhao cơ trong tay binh khí, phát ra giống giận rung trời, như muốn đem cái này kiểm chế đã lâu lửa giận triệt để phong thích. Trung Ly Quyền mắt thấy phe mình khí thế, bị Long tộc kia đẩy ngập bi phẫn sờ đoạn. Nhất là Tiểu Đà Long, ánh mắt kia như nhắm người mà vẻ hung thú, khiến trong lòng hắn không khỏi có chút run lên. Trung Ly Quyền gặp cùng Tây Hải Long Vương mắng nhau khó chiếm được phòng, trong lòng run lên, chỉ sợ phe mình nhuệ khí lại gãy. Không chờ Lý Huyền lên tiếng lần nữa, Trung Ly Quyền lúc này nghiêm nghị gào to, Lý Huyền đạo huynh, lao thất phu này miệng lưỡi bén nhọn, chúng ta làm gì cùng cái này Minh Ngoan bất linh nghiệt long tốn nhiều miệng lưỡi. Bọn hắn tự cam đoạ lạc, đi này tà đạo tiến hành, sớm đã là tà ma ngoại đạo chi lưu. Đối phó bực này tà ma, chúng ta còn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức? Các vị đạo hữu, chúng ta cùng tiến lên, chu sát kẻ này, dẹp yên Tây Hải Long Cung, mới hiện lộ ra ta đạo môn huy hoàng thiên uy. Bát tiên quá hải, các hiện thần thông. Chúng tiên nghe lệnh, theo ta, hàng ma. Trung Ly Quyền lời còn chưa dứt, trong tay hậu thiên quạt ba tiêu thanh quang đại thịnh, gió mạnh đã ở trên đó ngưng tụ. Giống, Trung, Cách, Quyền. Để mạng lại. Tiểu Đá Long Ngao Đà Khiết sớm đã kiểm chế đến cực hạn, gặp Trung Ly Quyền sắp độc thủ, trong mắt cuối cùng một sợi lý trí, thoáng chốc đứt đoạn. Dù sao, đạo môn bắt tiên liền mấy người như vậy, mà một người động tác, thần thái, ngôn ngữ trở quen thuộc, là rất khó cải biến. Giờ này khắc này, Tiểu Đá Long cũng đã nhìn ra. Lúc trước, tại thành trường An Cá Thị bên trong, cho hắn xem bói cái kia Đông Phương Tiên Sinh chính là kia Thiết Quải Lý biến thành. Mà cùng Thiết Quải Lý đánh phối hợp, cùng một chỗ hại hắn Kinh Hà Long tộc quất chỉ chân kim chính là cái này Trung Ly Quyền biến thành. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, đọc lại chi mất cha thống khổ, nhà tan mối hận, bị lấn chi nhục, trong nháy mắt bộc phát. Giống, Tiểu Đá Long phát ra nhất thanh không phải người sự thê thảm gào thét, quanh thân dung hợp Kính Hà Long Vương Long Châu tinh hoa chi lực lượng kinh khủng, cùng trùng tiên chi lệ khí, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Đen nhánh oán sát khí, như thực chất quấn quanh thân, lại tại sau người ẩn ẩn ngưng tụ thành một tôn bi phân chi cự rồng hư ảnh. Chính là Kính Hà Long Vương ngao viên hình bóng. Tiểu Đá Long căn bản không để ý trận hình, mặc kệ mạnh yếu, như cùng một đầu nổi điên hung thú, trúc tiết roi thép sách trong tay, thịnh hành quần quần tún của phong. Hắn dẫn theo to cỡ miệng chén trúc tiết roi thép, lôi cuốn lấy quần quần hắc phong cùng thấu xương luồng không khí lạnh, hóa thành một đạo xé rách hải thiên đen nhánh lệ mang, điên dại lao thẳng tới đám mây cầm trong tay quạt ba tiêu Trung Ly Quyền. Còn phụ vương ta mệnh đến. Tiểu Đá Long roi thép giơ cao, mang theo vô tận hận ý, tại vạn quân bụi bên trong, vào đầu rơi đập, thẳng đến cửu nhân đỉnh đầu. Nhỏ nghiệt trướng, ngươi muốn chết. Ngày xưa tại thành Trường An, chiếm sóng quẻ, liền hẳn là đem các ngươi cùng nhau chu diệt, miễn lưu hậu hoạn. Thật sự là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc a. Trung Ly Quyền đỏ mặt như lửa, dâu quay nón từng chiếc đứng đấy, hắn chính đang khiêu chiến, không ngờ đâm nghiêng bên trong giết ra tiểu Đà Long cái này liều mạng tam lang, trong lúc đội vã, kinh sợ chi tình lộ rõ trên mặt. Đối mặt tiểu Đà Long cái này ôm hận mà đến chi một kích chí mạng, Trung Ly Quyền không dám có chút lười biếng, thể nội cựu chuyển kim đan chi lực như giang hà lao nhanh, điên cuồng vận chuyển, trong tay hậu thiên quạt ba tiêu bỗng nhiên vung lên, toàn lực mà ra. Sau đó trời quạt ba tiêu, chính là Thái Thượng Lao Quân tại lò bắt quái bên trong luyện pháp bảo, sau ban cho Trung Ly Quyền, Thái Thượng Lao Quân Mục Châu đồng tử, hộ đạo sử dụng. Hậu thiên quạt ba tiêu một mặt quạt gió, một mặt quạt lửa, mặc dù không bằng tiền thiên quạt ba tiêu uy lực như vậy cường đại, nhưng lão quân xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ô, ngoan. Nhưng gặp quạt ba tiêu dưới, cuồng phong đột khởi, như rồng quyển bốc lên, đất bằng sinh cơn xoáy. Cuồng phong kia lao thẳng tới tiểu Đà Long mà đi, trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó, thẳng đem tiểu Đà Long tắt đến lăng không bay lên. Ầm. Một tiếng vang trầm. Tiểu Đà Long chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi chi cự lực đánh tới, trong tay roi thép cơ hồ tuột tay, thân hình như diều đứt dây, bị tắt đến bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, nhuộm đỏ vạt áo. Dân gian có tục ngữ nói, đứt ruột cây sáo mất mạng tiêu. Không nên coi thường thổi tiêu có đôi khi rất nguy hiểm. Nhạc sĩ đâm giết, khó lòng phòng bị. Thời cổ nhạc sĩ nhiều thích khách. Trên giang hồ, địch bên trong dấu kiếm, đàn bên trong dấu tiễn, tiêu bên trong phi châm. Nhiều vô số kể. Thế nhân chỉ biết là, Kinh Kha giết Tần Vương. Kỳ thật, tại sử ký thích khách liệt truyện bên trong có ghi chép, nhạc sĩ Cao Tiệm Ly từng lấy trúc dấu giếm khối chỉ, tại tiến cung kích trúc lúc, thừa dịp diễn tấu lúc tập kích Tần Vương, ám sát Tần Thủy Hoàng. Nhạc sĩ Cao Tiệm Ly cũng ám sát qua Tần Vương. Mắt thấy tiểu Đà Long bay ngược mà ra, tình thế nguy cấp. Hàn Tương Tử ở một bên thấy rõ ràng, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, này Nhiệt Long lưu chi, tất nhiên hậu hoạn vô tận. Dưới mắt chính là cơ hội tốt. Thế là, Hàn Tương Tử ánh mắt lạnh lẽo, lầm tưởng tiểu Đà Long bay ngược mất khống chế, muôn hộ mở rộng chí mạng sơ hở. Hắn đem kia tử kim tiêu như thiểm điện nằm ngang ở bên môi, vai hàm cao cao nâng lên, vận đủ tiên nguyên, đống nhiên thổi. Suy suy suy, mấy đạo mắt thường cơ hồ khó phân biệt, yếu ớt dây tóc lại lấp lóe u lục tĩnh mịch quang mang chi thí long kim châm vô thanh vô tức từ tiêu lỗ bên trong bắn ra. Cái này thí long kim châm ác độc vô cùng, chuyên phá lân giáp thủy tộc lân giáp, trên đó kịch độc nhưng thực hồn tiêu xương. Đây là âm độc cám toán chi pháp, muốn thừa dị bệnh, lấy mệnh. Nhưng gặp thí long kim châm tốc độ nhanh đến cực hạn, bắn thẳng đến tiểu Đà Long không có chút nào phòng bị sau lưng yếu hại. Bọn chuột nhắt ngươi dám, đừng tổn thương ta biểu đệ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từng tiếng càng long ngâm như kinh lôi nổ tung. Đâm nghiêng bên trong một đạo long ảnh xé rách không gian, phát sau mà đến trước. Chính là Tây Hải đại thái tử Ngao Ma Ngang. Ngao Ma Ngang thân hình còn tại nửa đường, kia cường kiện hữu lực đôi rồng đã lăng không bay xuống. Theo đôi rồng đông đưa, phương viên trong vòng trăm trượng nước biển trong nháy mắt hướng, cô đọc nén, hóa thành nghìn vạn đạo cứng cỏi như rồng gân xanh thẳm nước dây thừng. Những này nước dây thừng trong nháy mắt cuốn lấy tiểu Đà Long ngao đà khiết thân eo, đem nó bỗng nhiên hướng về sau kéo một cái. Hiu, hiu, hiu. Kia mấy cây ác độc gầm tàn thí long kim trầm, hiểm lại càng hiểm sát tiểu Đà Long phần lưng vậy rồng lướt qua, mang theo mấy trượt chói mắt hỏa tinh, cuối cùng bắn vào phía dưới mãnh liệt biển trong nước. Chỉ nghe ở một trận rợn người tiếng hụ thực, bị kim châm trúng đích kia phiến nước biển trong nháy mắt sôi trào, lan lột, nhan sắc hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, tản ra hôi thối màu xanh sẫm độc chiều. Có thể thấy được cái này thí long kim châm độc tính chi liệt. Ngao Ma Ngang thuận thế đem tiểu Đà Long kéo về bên cạnh thân, mũi thương như dao long xuất thủy, chỉ xéo đám mây, quanh thân trầm ngưng như sơn nhạc khí thế bỗng nhiên hóa thành lạnh thấu xương sát ý thấu xương, một mực khóa chặt Trung Ly Quyền, Lữ Độc Thân, Lý Huyền chờ đạo môn bắt tiên trì hệ tâm. Bị Ngao Ma Ngang tỏa định tiên chân không không cảm thấy nguyên thần rung động, khắp cả người phát lạnh. Ha ha ha, tốt một cái đạo môn bắt tiên. Phía sau đả thương người, ám toán đánh lén. Ngao Ma Ngang mắt rồng hàm sát, nhìn hầm hầm Trung Ly Quyền, Hàn Tương Tử chờ đạo môn bắt tiên, cười lạnh nói, các ngươi tự khoe là tiên gia chính đạo, làm việc lại như thế ti tiện bẩn thỉu, quả thật tiên môn xỉ nhục. Lấy pháp khí ở sau lưng đả thương người, có gì tài ba? Ta Tây Hải Ngao Ma Ngang ở đây. Đạo môn bọn chuột nhắt, nhưng dám ra đây một cái, cùng ta Ngao Ma Ngang đánh một trận đàng hoàng. Ai đến? Một tiếng gầm này, liệt thạch xuyên vân, che lại mênh mang sóng cả, chấn động đến tầng mây lan lộn. 3000 đạo cửa tiên chân, cũng cảm giác tâm thần hơi rung. Nghe Ngao Ma Ngang lời nói, cái này, cái này, cái này. Hàn Tương Tử, Lam Hái Hòa, Tào Cảnh đừng chờ đạo môn mấy tiên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Hừ, Ngao Ma Ngang, chớ có cản rỡ. Bần đạo Lữ Động Tân đến sẽ ngươi. Lữ Động Tân thanh quát nhất thanh, phía sau thuần dương bảo kiếm bang lang nhất thanh ra khỏi vỏ, hóa thành trăm trượng kim hồng. Sau đó, nhân kiếm hợp nhất, thân hình nhanh hơn tiềm điện, bắn thẳng đến Ngao Ma Ngang mà đi. Lữ Động Tân kiếm quang chi thịnh, phong mang chi lợi, càng đem ven đường mãnh liệt nước biển xé ra một đạo vực sâu cự khe hở, như lệch trời bắt ngang, sâu không thấy đáy. Chỉ gặp kia kiếm quang những nơi đi qua, mãnh liệt nước biển bị lăng lệ kiếm khí từ đó xé ra, hiện ra một đạo sâu không thấy đáy to lớn hùng câu, thật lâu không thể khép lại. Đến hay lắm. Ngao Ma Ngang trong mắt tinh mang nổ bắn ra, không những không sợ, ngược lại dâng lên ngập trời chiến ý, chính muốn lĩnh giáo thuần dương diệu pháp. Nhìn xem là kiếm của ngươi lợi, hay là của ta mũi thương. Trong tay hắn long đầu chạm kim thương vụ vụ rung động, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, mũi thương hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng, mang phong lôi chi thế, đâm thẳng hướng Lữ Độc Thân. Một thương này, nhanh, hung ác, chuẩn. Ngưng tụ bốn hải long tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân vô thượng chiến kỹ cùng bàng bạc long lực, thân súng lưu hỏa phi tinh, ẩn ẩn có giam cầm không gian hiệu quả. Bắn rất hay. Lữ Động Tân trong mắt tinh quang tăng vọt, lúc này lấy thuần dương bảo kiếm đối cứng long đầu chạm kim thương, không sợ hãi chút nào. Một cái là huyền môn kiếm tiên khôi thủ khách, một cái là bốn hải long tộc nhân tài kiệt xuất anh. Nhưng gặp thuần dương kiếm khí phách hiên ngang, chạm kim thương mang thấu xương băng.